Chương 27, Tề đại ca người này có thể chỗ chương 27, Tề đại ca người này có thể chỗ biển xanh trời xanh, mây trắng rực rỡ, xếp đặt chỉnh tề trong doanh phòng là to lớn rộng rãi quảng trường, trong sân rộng thì đứng sừng sững một cây màu đen đại kỳ, ở trên viết Trấn Hải hai chữ, tiểu chữ Long Phi Phượng Vũ, thiết họa ngân câu, cực kỳ khí phách cùng mỹ cảm. Phương Hưu chỗ không biết là, hắn tại đêm qua trận chiến ấy đã tại Trấn Hải quân ở trong truyền ra, ai cũng biết có một gọi Phương Hưu tân binh rất được, lấy phàm nhân chi khu sánh vai võ giả, bằng vào một tay tinh xảo tuyệt luân tiễn thuật trên chiến trường thành thạo, cứng rắn đem một doanh trận địa phòng thủ xuống. Phải biết rằng tối hôm qua trận chiến ấy thế nhưng là có suốt ba cái doanh phòng tuyến cao phá, đã tạo thành khó có thể lường được tổn thất, vì thế này ba cái doanh giáo úy bị thượng cấp chửi rủa dừng lại, đồng thời cũng làm cho những này tầng giữa tướng lĩnh đối phương thôi nổi lên to lớn lòng hiếu kỳ, nếu như không phải đại tướng quân có lệnh nói, chỉ sợ sáng sớm Phương Hưu doanh trại trụ sở trước cửa đều muốn bị lách vào nát. Nhận được tin tức Phương Hưu đi ra liền xem đến một doanh giáo úy cùng với một đám ngũ trưởng, cười chào hỏi đạo: "Giáo úy đại nhân sáng sớm tìm đến thuộc hạ, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng?" "Không có chuyện quan trọng liền không thể tìm ngươi." Giáo úy biểu lộ có chút ưu hoán, tự yêu mà không được bán phụ, lại nói: "Ta là Tề Vân Thạch, về sau không chê bảo ta một tiếng Tề ca, lần này tới chủ yếu là vì ca ngợi ngươi tối hôm qua công hiến." Nói xong, Tề Vân Thạch liền từ trong ngực cầm ra một cái tinh xảo đàn gỗ: "Lão Phương Hưu, xét thấy ngươi tối hôm qua ưu dị biểu hiện, bản giáo úy đại biểu một doanh đối với ngươi tiến hành ca ngợi, ban cho ngươi cựu phẩm linh dược một gốc, quân hàm tấn thăng thành thập trưởng." Phương Hưu có chút sững sờ nhìn xem trong tay đàn gỗ, cái này trở thành thập trưởng, nhưng lại đã lấy được linh dược. Linh dược cùng bảo khí đều chia làm một đến cựu phẩm, phân biệt đối ứng võ đạo chín đại cảnh giới, trong đó giống nhau cảnh giới lại có thể chia làm thiên địa huyền hoàng tứ đại phẩm giai, thiên giai cao nhất hoàng giai thấp nhất. Lại để cho Phương Hưu không nghĩ tới chính là Tề Vân Thạch cho hắn linh dược dĩ nhiên là hoàng giai thượng phẩm, này đã có thể vô cùng chi chân quý. "Đại nhân, này linh dược quá quý trọng, đưa cho ta phải chăng có chút ít không thích hợp?" "Không cần phải khách khí, đây là thượng cấp cố ý khen thưởng đưa cho ngươi, ngươi đem qua trận chiến ấy công văn lớn lao, đáng giá như thế khen thưởng, nhận lấy đi." Thấy Tề Vân Thạch nói như vậy, cũng không khách khí nữa thu bảo, vốn dĩ hắn chính là khách khí thoáng một phát mà thôi. Lúc này ngũ trưởng nhóm cùng nhau tiến lên, nhao nhao mặt mũi tràn đầy cảm kích nói: "Chúc mừng Phương huynh lên trước thập trưởng, đêm qua một trận chiến đa tạ Phương huynh." "Ta là Trương Thành, Phương Hưu huynh đệ đêm qua thật sự như thiên thần hạ phàm, nếu như không phải huynh đệ ngươi xuất hiện nói, ta cùng các huynh đệ của ta chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt." Những này ngày bình thường đầy trong đầu chém chém giết giết tháo hán giờ phút này như là thay đổi cá nhân, vắt hết óc nhổ ra mấy cái vẻ nho nhã tử, dùng cái này để diễn tả mình trong lòng đối phương thôi lòng cảm kích. "Chư vị đồng liêu khách khí, chạy chiến trường tiến hành trợ giúp vốn là chức trách của ta." Phương Hưu từng cái tạ ơn, trong lòng đối với những thứ này không thế nào cảm thấy hứng thú, chỉ muốn lập tức tiến đến hối đoái công pháp trở thành võ giả. Tề Vân Thạch nhìn ra Phương Hưu ý nghĩ trong lòng, liền chủ động thay Phương Hưu giải bày nói: "Tốt rồi, cảm tạ cũng cảm tạ đã xong, liền đều trở về đi, hiện đệ đã tích lũy đủ quân công đi, đây là vội vã đi hối đoái công pháp." Phương Hưu gật gật đầu, tâm tư đã sớm bay tới kho vũ khí ở bên trong đi. "Nếu như không ngại nói lao ca cho ngươi dẫn đường, cũng có thể thuận tiện giới thiệu cho ngươi thoáng một phát võ đạo thưởng thức. Như thế vậy không thể tốt hơn." Sau đó, Phương Hưu cùng với Tề Vân Thạch tại ngũ trưởng nhóm lưu luyến trong ánh mắt tiến về trước kho vũ khí, mới rời đi doanh trại, Phương Hưu liền nhịn không được hỏi: "Giáo úy đại nhân, xin hỏi võ đạo một đường cảnh giới phân chia là như thế nào đâu?" "Sao còn gọi giáo úy, ta và ngươi liền lấy huynh đệ tương xứng, đừng như vậy xa lạ." Tề Vân Thạch ra vẻ cả giận nói: "Tề đại ca." Phương Hưu cười khổ: "Còn có thể nói cái gì?" Tề Vân Thạch lập tức vui vẻ ra mặt, trở mặt so với lật sách còn nhanh: "Này võ đạo cảnh giới phân chia à, từ thấp đến cao phân biệt là võ đồ, võ phu, võ sư, võ hồn, tông sư, đại tông sư, võ vương, võ thánh, thiên nhân chín đại cảnh giới, từng đại cảnh giới lại chia làm sơ trung hậu viên mãn tứ tiểu cảnh giới, từng cảnh giới chênh lệch đều giống như danh trời, cao cảnh giới võ giả muốn giết chết thấp cảnh giới võ giả liền theo nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản." "Nghe nói à, tại thiên nhân cảnh giới phía trên còn có trong truyền thuyết lục địa thần tiên cảnh, đó là cực tận thăng hoa tồn tại, đã đụng chạm đến tiên nhân này một tầng thứ, kỳ thật thực lực mạnh khó có thể tưởng tượng. Bất quá đừng nói lục địa thần tiên, coi như là thiên nhân cảnh cũng đã trở thành truyền thuyết, đại chính mấy trăm năm qua người mạnh nhất cũng bất quá là võ thánh viên mãn mà thôi." Nghe nói như thế, Phương Hưu trong lòng đối với võ đạo cuối cùng có rõ ràng nguyên vẹn nhận thức, nhịn không được lại hiếu kỳ đạo: "Vậy thế giới này bên trên sẽ không có thiên nhân sao?" "Có lẽ là có, tại đại chính về phía tây chính là Đại Tĩnh, đó là so với đại chính càng cường đại hơn vương triều, chỗ đó có lẽ có thiên nhân cảnh cường giả." Đại Tĩnh, Phương Hưu trong lòng suy nghĩ như sóng sóng lớn giống như cuộn cuộn, lần thứ nhất tiếp xúc thế giới to lớn hắn hoàn toàn không nghĩ tới đại chính bên ngoài còn có cường đại hơn vương triều. Bất quá những này đối với trước mắt hắn mà nói còn quá mức xa vời, đừng nói đại chính bên ngoài Đại Tĩnh, chính là trước mắt Trấn Hải Quan với hắn mà nói đều là rộng lớn vô cùng thiên địa, không biết phải bao lâu mới có thể đứng ở Trấn Hải Quan đỉnh phong. "Đối với Trấn Hải Quan, Tề đại ca có thể nói cho ta một chút sao?" Hắn chỉ biết là Trấn Hải Quan chính là chống cự hải yêu mà tồn tại, những thứ khác đã biết chi quá ít. "Trấn Hải Quan a, kia tự đại đang thành lập đất nước đến nay cũng đã tồn tại, ngươi cũng biết là vì chống cự hải yêu mà tồn tại, nhưng ngươi có biết hải yêu vì sao phải không ngừng tiến công Trấn Hải Quan?" "Vì nuốt nhân loại huyết đủ." "Là, nhưng không hoàn toàn là, càng sâu cấp độ nguyên nhân là bởi vì sâu dưới biển tồn tại một con giao long. Cái kia giao long thực lực cực kỳ cường đại, bởi vì thọ nguyên đi tới phần cuối, liền sinh ra lấy rộng lượng nhân tộc huyết nhục đột phá bình cảnh ý niệm, Trấn Hải Quan cùng hải yêu chiến đấu đều là cái kia giao long ở sau lưng trợ giúp." Nói những điều này thời điểm, Tề Vân Thạch sắc mặt rất là phẫn hận, rõ ràng đối với cái kia giao long hận đến cực hạn. Phương Hưu trong lòng nhận lấy rung động, hoàn toàn không nghĩ tới giao long loại vật này vậy mà thật tồn tại, cái kia trong truyền thuyết chân long đâu, có hay không cũng tồn tại. Giống như nhìn ra Phương Hưu ý nghĩ trong lòng, Tề Vân Thạch có chút tự đắc cười nói, ngươi là hay không suy nghĩ trên đời có hay không tồn tại chân long. Ta cho ngươi biết, chân long đúng là tồn tại, chỉ có điều đó là thật lâu xa trước đó chuyện, đủ để ngược dòng tìm hiểu đến lớn đang còn chưa thành lập đất nước thượng cổ thời đại. Tương truyền Đông Hải đáy biển tồn tại thượng cổ long cung, cất giấu trong đó hóa long chi mật, cái kia giao long chính là nhân duyên tế hội phía dưới được bộ phận long cung truyền thừa mới từ đại xà lột vỏ thành giao long, cái kia yêu giao một mực ở tìm kiếm long cung chân chính nhận thân chỗ. Long cung. Phương Hưu thật sự bị khiếp sợ đến, không nghĩ tới thế giới này không chỉ có chân long, liền trong truyền thuyết long cung đều là thật sự. Long, kia chính là trong truyền thuyết có thể cùng tiên thần cùng tồn tại cường đại tồn tại, kia lưu lại long cung tuyệt đối ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bảo tàng, nếu như có thể tìm được nói. Phương Hưu trong lòng nhịn không được sinh ra mãnh liệt hướng tới, thật muốn lẻn vào biển sâu tìm tòi đến tận cùng, tìm được long cung vị trí, đạt được trong đó hóa long chi mật, không biết làm sao thực lực chưa đủ, chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Hai người trò chuyện một chút, bất chi bất giác cũng đã đi tới kho vũ khí vị trí, thông qua tầng tầng nghiêm mật phòng thủ sau, liền tới đến kho vũ khí cửa ra vào. Hiền đệ đi vào trước chọn lựa công pháp, còn có cái gì muốn hỏi đi ra lại cùng lão ca nói, nhất định chi vô bất ngôn biết gì nói đấy. Đa tạ Tề đại ca. Phương Hưu cảm thấy Tề Vân Thạch là tính tình người trong, người bạn này có thể chỗ. Chương 28, sát khí trảm cương công. Chương 28, sát khí trảm cương công. Chọn lựa công pháp võ kỹ chỉ có một canh giờ, thời gian vừa đến phải đi ra, 10 công nhân có thể chọn lựa một môn công pháp, vào đi thôi. Phụ trách trấn thủ kho vũ khí lao tướng ánh mắt kinh ngạc nói, chính là Phương Hưu tuổi trẻ cảm thấy kinh ngạc. Dù sao hắn trấn thủ kho vũ khí hơn 20 năm gần đây, còn là lần thứ nhất nhìn thấy trẻ tuổi như vậy liền tích lũy đủ quân công đến hối đoái công pháp binh lính. Phương Hưu sau khi hành lễ liền không thể chờ đợi được đi tới kho vũ khí, từng dãy to lớn giá sách trần liệt tại kho vũ khí bên trong, bởi vì thời gian cấp bách, hắn lúc này bắt đầu chọn lựa khởi công pháp đến. Trên thực tế trấn hải quân cất giữ công pháp cũng không tính nhiều, chỉ có tầm 10 loại mà thôi, đều là tương đối phù hợp quân ngũ tu hành công pháp, mà lại đại bộ phận đều là hoàng giai trung hạ phẩm. Ồ, môn công pháp này dĩ nhiên là huyền giai hạ phẩm. Đột nhiên trước mắt hắn sáng ngời, đem một quyển rơi đầy dày đặt bụi bằng cổ bản cầm lấy, vừa nhìn, ở trên viết sát khí trảm cương công năm cái chữ đại. Công pháp này chính là đại chính thiên giai công pháp thất sát phá quân quyết phiên bản đơn giản hóa bản, không phải thể chất mạnh mẽ người không thể tu hành, mà lại ngày sau như không thể chuyển tu thất sát phá quân quyết nói nhất định bị sát khí tổn hại hao mòn thân thể, nhẹ thì giảm thọ, nặng thì chết bất đắc kỳ tử. Muốn tu đi công pháp này người cần phải lượng sức mà đi. Mở ra cổ bản tờ thứ nhất hay dùng to thêm chữ đại, đã viết như vậy nhất và văn, giữa những hàng chữ đều là đối với kẻ đến sau cảnh cáo. Huyền giai hạ phẩm lại còn chẳng qua là phiên bản đơn giản hóa bản, thất sát phá quân quyết sao? Trong truyền thuyết thiên giai công pháp Phương Hưu trong lòng lửa nóng vô cùng, kia chính là thiên giai công pháp à, cho dù là đại chính cũng không có một vài thiên giai công pháp. Mà bây giờ cái này một cơ hội liền bày ở trước mặt hắn, nếu như không bắt lấy nói về sau hồi tưởng lại tuyệt đối sẽ phẫn nộ phiến chính mình bàn tay, còn có từ đầu bản thân hắn cũng không lo lắng chuyển tu công pháp vấn đề. Lui một vạn bước mà nói coi như thật sự không chiếm được thất sát phá quân quyết, hắn tin tưởng đến lúc đó mình cũng có phương pháp giải quyết xong hoạn. Liên tuyển này buồn. Làm ra quyết định sau, hắn liền dẫn sát khí trảm cương công đi đến kho vũ khí cửa ra vào, chỉ chờ trấn thủ giả xác nhận sau có thể rời đi. A, vậy mà tuyển này bản công pháp. Trấn thủ giả nhìn nhiều Phương Hưu liếc mắt, nhưng là không nói gì, khai báo trả lại ngày sau liền nhắm mắt dưỡng thần. Phương Hưu ra kho vũ khí sau, Tề Vân Thạch liền đối diện đã đi tới, khi thấy Phương Hưu trong tay công pháp sau lập tức biến sắc, lo lắng nói, ngươi như thế nào tuyển này bản công pháp, này có thể chuyện xấu. Này bản công pháp như thế nào? Phương Hưu có chút hiếu kỳ nói. Ngươi có chỗ không biết, này sát khí trảm cương công cần lấy sát khí cô động võ đạo đan điển, cần tu luyện giả thân thể vô cùng mạnh mẽ, nếu không căn bản không chịu nổi sát khí nhập vào cơ thể lúc tàn phá. Dị vãng không phải là không có tu luyện công pháp này người, nhưng cuối cùng đều đã thất bại, hậu quả nhẹ nhất đều làm bị thương căn cơ. Cảm thấy đến ta có thể thử một lần. Phương Hưu như trước bình chân như bại, lấy hắn bây giờ thân thể cường độ tu thành môn công pháp này hẳn là không có vấn đề, nhưng này chút ít không cần phải cùng Tề Vân Thạch nói. Ngươi, ai? Tề Vân Thạch không ngừng lắc đầu, tràn đầy tiếc hận thần sắc. Trên đường trở về, Phương Hưu hỏi trong lòng cuối cùng vấn đề, Tề đại ca, ngươi có thể nói cho ta một chút võ đồ cảnh giới tình huống sao? Võ đồ cảnh giới à, đây là bước vào võ đạo cảnh giới thứ nhất, là kháng đánh căn cơ trụ cột, nghe nói thân thể càng cường đại người bước vào võ đồ cảnh lại càng dễ dàng, hơn nữa thường thường hạn mức cao nhất cũng sẽ càng cao, trong truyền thuyết một số ngày tiêu có được đặc thù thể chất, vừa bước vào võ đồ cảnh đến tuột cùng sinh ra đời có được thuộc tính đặc thù nội khí, chiến lược so với cùng giai cường đại quá nhiều. Phương Hưu lâm vào trầm tư, tiêu hóa Tề Vân Thạch trong lời nói nội dung. Ngưng đan tụ khí chính là bước vào võ đồ tiêu chí, một dạng ngưng tụ ra đến đan điền đều là màu trắng, chỉ có những kia thiên kiêu nhân vật ngưng tụ đan điền mới có thể là màu bạc, nghe nói đại tướng quân ngưng tụ đan điền chính là ngân đan. Tề Vân Thạch mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, "Ngân đan, này có cái gì thuyết pháp sao?" Thuyết pháp cũng lớn, ngân đan không chỉ có đại biểu càng cao tiềm lực, càng kiên cố trụ cột, cũng đại biểu sinh ra đời nội khí càng thêm tinh thuần, còn có không ít ẩn hình chỗ tốt, tóm lại phàm là có thể ngưng tụ ngân đan người chỉ cần không chết non, sau này thành tựu tuyển sẽ không thấp. Thì ra là thế, vậy cũng có phải có biện pháp để cao ngưng tụ ngân đan tỷ lệ. Nếu như có thể mà nói, Phương Hưu tự nhiên cũng muốn ngưng tụ ra ngân đan. Hiện đại quá để mắt ta chỉ là giáo úy mà thôi. Nơi nào có thể tiếp xúc đến bực này cơ mật, ngưng tụ ngân đan bí pháp chỉ có đại chính hoàng thất cùng với những kia truyền thừa đã lâu thế gia đại tộc mới có, bình thường võ giả cũng đừng nghĩ. Đương nhiên, có thể hay không ngưng tụ ngân đan chủ yếu xem còn là võ giả bản thân, nếu như tư chất đầy đủ nói, không cần bí pháp cũng là có thể ngưng tụ ra ngân đan, ta nghĩ hiện đệ cũng là có cơ hội ngưng tụ ngân đan. Nghe vậy Phương Hưu cũng có chút mong đợi, dưới chân bộ pháp nhịn không được nhanh hơn không ít, không bao lâu, hai người liền về tới doanh trại, lẫn nhau tạm biệt sau, Phương Hưu liền đem chính mình khóa tại trong phòng ngủ, ngăn cản sạch hết thể ngoại giới lui tới. Kế tiếp, chính là tu luyện sát khí trạng cương công thời gian. Hắn muốn là tắm rửa dân hương, đem tâm thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau, mới bắt đầu chăm chú nghiên cứu sát khí trạng cương công nội dung, xác định đem nội dung tất cả đều quen thuộc nhớ tại tâm sau, mới bắt đầu tiến hành tu luyện. Lần thứ nhất xuống, hoàn toàn không có cảm ứng được sát khí tồn tại, chớ nói chi là dẫn sát khí nhập vào cơ thể. Mà lại sát khí trạng cương công không riêng muốn cảm ứng được sát khí, còn muốn cảm ứng được rời rạc tại giữa thiên địa nguyên khí, đó là trở thành võ giả trụ cột, nhưng Vương Hưu cũng không có cảm ứng được nguyên khí. Nghe nói đỉnh cấp thiên kiêu lần thứ nhất có thể dẫn khí nhập thể, bước vào võ đạo hàng ngũ, xem ra ta cũng không phải là thiên kiêu, võ đạo tư chất cũng không tính xuất chúng. Bất quá hắn cũng không nhục chí, bởi vì hắn có ông trời đền bù cho người cần cù từ đầu. Quả nhiên, tiếp theo dù nhỉ chỉ hàng chữa tại trước mắt sẽ qua, ngươi tu luyện một lần sát khí trạng cương công độ thuần thục 2. Chỉ cần có thể gia tăng độ thuần thục, như vậy coi như tư chất không tốt cũng không có sự tình, chuyên cần có thể bổ kém cỏi, nhất định có thể bước vào võ đạo. Có xác định tương lai, Phương Hưu nhiệt tình mười phần, đơn giản điều chỉnh trạng thái sau, liền bắt đầu một lần lại một lần đích tu luyện. Trong mấy mắt, hắn ngay tại trong phòng ngủ tu luyện 3 ngày, 3 ngày này ngoại trừ cần phải ăn cơm ngủ bên ngoài hắn tất cả đều dùng để tu luyện sát khí trạng cương công, cũng may 3 ngày qua Hải Yêu đều không có đột kích, cho hắn đầy đủ thời gian tu luyện. 3 ngày khổ tu xuống, hắn cảm giác được chính mình độ thuần thục sắp kéo căng, sắp sửa chân chính ngưng đan tụ khí, bước vào võ đạo hàng ngũ, trở thành một tên chân chính võ đồ cảnh võ giả. Cuối cùng, lại một lần tu luyện sát khí trạng cương công lúc Phương Hưu rõ ràng cảm nhận được một loại cảm giác kỳ dị, rõ ràng từ từ nhắm hai mắt, lại rõ ràng xem đến rời rạc trong không khí sát khí cùng nguyên khí. Sát khí là màu đỏ thẫm, cực độ khiếp người tâm hồn, đó là chấn hải quan tích lũy tháng ngày bên dưới ngưng tụ ngập trời sát khí, hắn giống như đặt mình trong tại đỏ thẫm ở giữa hải dương. Nguyên khí thì là sáng màu trắng, tựa như sáng chói quan điểm, liền xen lẫn tại sát khí ở trong, số lượng cũng tương đối nhiều, cả hai phân biệt rõ ràng, cộng đồng cấu thành một bức mỹ lệ mộng ảo quang điểm hải dương. Hắn thu liêm tâm thần, dựa theo sát khí trạng cương công pháp quyết dẫn khí nhập thể, đỏ thâm sát khí cùng sáng bạch nguyên khí từ từng cái nơi hẻo lánh dung nhập thân thể ở trong, như sông lớn vào biển giống như hòa nhập vào phần bụng. Theo này tiến trình mở ra, giống như đê đập tan vỡ hồng thủy mãnh liệt, sát khí, nguyên khí nhập vào cơ thể càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh. Phương Hưu liền xem đến tại chính mình quanh thân ngưng tụ cực kỳ nồng đậm sát khí nguyên khí, thân thể của mình tựa như là động mãi mãi không đáy điên cuồng thôn phệ hai người, tốc độ cực nhanh vậy mà xuất hiện từng cái một thật nhỏ luồng khí xoáy. Đây là có chuyện gì? Tư chất của ta không phải không tốt sao? Vì sao thu nạp sát khí nguyên khí tốc độ nhanh như vậy, thu nạp lượng cũng nhiều như thế? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng kỹ càng cảm thụ thân thể không có phát hiện bất luận cái gì khó chịu, ngược lại theo thu nạp lượng càng nhiều mà càng phát ra sinh ra một loại sắp lột xác cảm giác, bởi vậy cũng liền an tâm tiếp tục thu nạp xuống dưới. Chương 29, màu vàng đan điền chương 29, màu vàng đan điền Phương Hưu chọn vẹn thu nạp nửa canh giờ sát khí cùng nguyên khí, mới cảm giác trong cơ thể sinh ra một loại viên mãn cảm giác, sau đó mới dựa theo sát khí trạng cương công pháp quyết bắt đầu tiến hành một bước cuối cùng ngưng đan. Một khi đan điền ngưng tụ thành công, nội khí tự nhiên tạo ra. Theo ý nghĩ của hắn xuất hiện, phần bụng cái kia số lượng to lớn sát khí nguyên khí bắt đầu không ngừng áp xúc lại áp xúc, xương đỏ cùng xương trắng mờ mịt quẩn quanh, tựa như hỗn độn sơ phân, có loại không nói ra được tự nhiên đạo vận ở trong đó. Cuối cùng hai người dung hợp sinh ra biến chất, một cái chỉ có đầu nành lớn nhỏ đan điền tại hơi biển xương mù trung ương. Đan điền hiện lên màu vàng, vừa xuất hiện liền tản mát ra vàng rực huy, chiếu sáng toàn bộ hơi biển xương mù, trong nháy mắt vàng rực lập lòe, hào hùng vô cùng sinh mệnh khí tức dâng lên mà ra, một tia lại một tia nội khí sinh ra đợi mà ra. Lấy đan điền là khởi điểm bắt đầu chạy toàn thân tất cả xương cốt tứ chi, ở bên trong khí tẩm bổ phía dưới thân thể bắt đầu sinh ra lỗ xác, Phương Hưu toàn thân khí huyết cũng bắt đầu sôi trào lên. Giờ khắc này hắn cảm giác toàn thân độ ấm điên cuồng lên cao, chính mình giống như biến thành một cái đại dung lô, bất quá cũng không có nóng rực khó nhịn cảm giác, ngược lại có loại dồi dào vững chắc lực lượng cảm giác, giống như có thể khống chế hết thảy. Mà ngưng đan vẫn còn tiếp tục, đầu nành lớn đan điền cuối cùng biến thành lòng nhãn lớn nhỏ, toàn thân ánh vàng rực rỡ, tràn đầy không nói rõ được cũng không tả rõ được thần bí đạo vận, nhưng đan điền mặt ngoài gồ ghề, cũng không phải là mượt mà nguyên mạch viên, này cho thấy viên này đan điền cũng không nguyên vẹn, còn có rất lớn phát triển không gian. Đây là có chuyện gì, ta vậy mà ngưng tụ ra màu vàng đan điền? Phương Hưu kinh ngạc vô cùng, hoàn toàn không tưởng tượng nổi sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhưng màu vàng đan điền truyền đến không gì sánh kịp rồi rào lực lượng nói cho hắn biết, đây là một kiện chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Màu vàng đan điền chỉ sợ vẫn còn màu bạc đan điền phía trên, mà lại ta xem đan điền của ta vừa mới thai nén vẫn tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt địa phương, một khi đem những này chỗ thiếu hụt toàn bộ bổ toàn nói, đem bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Giờ khắc này hắn vô cùng phấn khởi, đối với chính mình tương lai tràn đầy chờ mong. Màu vàng đan điền, nay tại võ đạo lịch sử chỉ sợ đều không có mấy người có thể đạt tới đi. Không đợi hắn hỏa hoan trong lòng phấn khởi, phần bụng màu vàng đan điền chợt bộc phát ra sáng chói bằng rực, chiếu rọi được toàn bộ khí hải phát sáng mờ mịt, tựa như một phương tự hành diễn biến tiên quốc độc điền. Ngay sau đó đầy đủ nội khí từ đan điền tuôn hướng tất cả xương cốt tứ chi, chân chính thoát thai hoán cốt lúc này mới vừa mới bắt đầu. Bất quá bởi vì Phương Hưu đột phá quá mức dư hãn, trong phòng ngủ nguyên khí vậy mà không đủ, mà dạng này dẫn đến hậu quả chính là đột phá thất bại. Đây tuyệt đối là không cách nào tiếp nhận. Hắn bắt đầu suy tư bổ cứu biện pháp, trong đầu chợt nhớ tới mình còn có một gốc linh dược không có nuốt, hoàn toàn có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Lúc này hắn không chần chờ nữa, đem kia gốc tên là Hải Long Lưới linh dược cầm ra, mấy ngụm liền mớm nuốt vào trong bụng. Linh dược vào bụng sau liền hóa thành tinh thuần mênh mông năng lượng tẩm bổ tất cả xương cốt tứ chi, toàn thân huyết đục tế bào đều ấm áp, thoát thai hoán cốt đột phá có thể tiếp tục tiến hành. Hắn tâm cảnh không minh thông thấu, không ngừng vận chuyển sát khí trạng cương công pháp quyết, có thể rõ ràng cảm giác được toàn thân khí huyết bắt đầu sôi trào, đến cuối cùng lại như huyết hải hét giận dữ ngút trời, cuồng bạo năng lượng gần muốn nhập vào cơ thể mà ra. Mà ở loại này cuồng bạo thế sông bên dưới, huyết khí hóa thành huyết hải vậy mà cùng du tẩu cùng trong kinh mạch nội khí dung hợp lẫn nhau, đã xảy ra tuyệt không thể tả biến hóa. Huyết hải sóng biển từng trận, mỗi một lần sóng biển nhấc lên đều cùng tân sinh nội khí tiến hành dung hợp, rất nhanh, luồng thứ nhất mới nội khí xuất hiện. Nội thị phía dưới, cái này một sợi mới nội khí vậy mà hiện ra màu đỏ thắm, mỹ lệ vô song, tựa như thế gian hoàn mỹ nhất hồng bảo thạch, đủ để so sánh trong truyền thuyết thần huy tiên quang. Hắn từ nơi này sợi đỏ thắm nội khí bên trên cảm nhận được cực kỳ lực lượng cường đại, đó là chí cương chí dương lực lượng, tựa như đốt cháy vạn vật vô thượng thần hỏa, liền như cái kia treo trên cao bầu trời vĩnh hằng đại nhật, cho hắn một loại hoảng sợ chính đại chi uy. Đây là từ ta khí huyết cùng nội khí dung hợp mà thành đặc thù nội khí, đây là đã có được tự chính mình độc nhất vô nhị thuộc tính. Đây là hỏa thuộc tính, còn là dương thuộc tính, hoặc là càng đặc thù thuộc tính. Phương Hưu càng thiên hướng về người kia, bởi vì đỏ thấm nội khí mặc dù có chí cương chí dương đặc tính, nhưng lại có khí huyết chỉ môi hắn có vô tận bành trướng sinh cơ, có lẽ đây là hắn đánh bậy đánh bạ phía dưới tạo ra được đến đặc biệt nội khí. Phải biết rằng nội khí thuộc tính cực kỳ khó có thể đạt được, thường thường chỉ có chân chính thiên kiêu mới có thể tại võ đồ giai đoạn liền sinh ra đời thuộc tính nội khí, mà đây cũng là bọn hắn chiến lược bưu hãn nguyên nhân căn bản. Mà lại theo võ giả cảnh giới lên cao, thuộc tính nội khí còn có thể không ngừng phát sinh đột xác, biến thành cao cấp hơn chân nguyên, nguyên cương, thậm chí cả cường đại nhất linh nguyên, kia sẽ không hiện ra xu hướng suy tàn, ngược lại sẽ theo võ giả cảnh giới không ngừng kéo lên mà càng phát ra cường hãn. Lúc này hắn đã đản sinh ra độc thuộc về mình thuộc tính nội khí, đây tuyệt đối là một kiện không kém gì màu vàng đan điền đại sự, đủ để đem hắn cùng bình thường võ giả kéo ra một mảng lớn chênh lệch. Màu đỏ thắm nội khí, kia thuộc tính chí cương chí dương, đối với yêu tà chỉ sợ có tác dụng khắc chế, lại đản sinh tại thân thể cơ bản nhất khí huyết. Liên gọi nó huyết dương nội khí đi. Trong lòng của hắn có quyết đoán, cho mình nội khí ban tên cho. Huyết hải sóng biển từng trận, dung hợp trọn vẹn đã tiến hành hơn nửa canh giờ, cuối cùng hắn toàn thân khí huyết cùng nội khí triệt để dung hợp, hùng hậu vô cùng huyết dương nội khí trợ giúp hắn thuận lợi đột phá võ đồ cảnh giới, mà lại một thanh phá tan sơ kỳ, bước vào trung kỳ cảnh giới, mà lại thế còn không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Nhưng hắn cũng không nghĩ đột phá quá nhanh, đây là hắn nội tâm một loại bản năng trực giác, bởi vậy hắn đem cảnh giới đặt ở võ đồ trung kỳ viên mãn trình độ. Hắn toàn thân cốt cách huyết đục đùng đùng rung động, một hồi như giang đậu giòn vàng không ngừng truyền đến, tại huyết dương nội khí cọ rửa bên dưới tiến hành một lần lại một lần đích thay máu, đây là một lần từ trong ra ngoài lột xác, là sinh mệnh cấp độ thoát thai hoán cốt. Khi lần này thoát thai hoán cốt sau khi hoàn thành, hắn thân thể óng ánh, hoàn mỹ vô cấu, khí chất càng thêm xuất trần tuấn dật, tựa như cái kia trong truyền thuyết trích tiên nhân. Hô hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt sáng ngời vô cùng, vững vàng bên dưới nội tâm kích động sau mở ra giao diện bảng. Tính danh, Phương Hưu thân phận, Trấn Hải quân tập trưởng, Thương Lan vệ quân dự bị tinh, 71 khí, 36 thần, 12 đã có được từ đầu, hơi thiên phú, khống thủy người cảnh giới, võ đồ trung kỳ viên mãn khí thuộc tính biến thành 36, không biết cái đó và bình thường võ đồ trung kỳ so sánh với như thế nào, nhưng ta cảm giác mình nội khí cô đọng vô cùng, thâm hậu như mênh mông biển lớn, nếu luận mỗi về bay liên tục năng lực nói chỉ sợ quang bình thường võ đồ trung kỳ một cái phố. Hắn nắm chặt nắm đấm, trên nắm tay lập tức hiện lên tầng một đỏ thấm hào quang, lại để cho quả đấm của hắn tựa như lung đỏ bàn ủi một dạng, tản mát ra cương mãnh bá đạo khí tức chấn động. Một quyền đánh ra, không khí đều bị đánh cho phát ra tiếng nổ mạnh, một quyền này lực lượng so với trước lớn hơn một mảng lớn. Rất nhanh hắn liền muốn đã minh bạch vấn đề chỗ. Mặc dù tinh thuộc tính không có biến hóa, nhưng trở thành võ giả sau ta mới chân chính phát huy ra tinh thuộc tính toàn bộ uy lực, trước đó bất quá là thô sơ giản lược vận dụng mà thôi, thật giống như tiểu thí hải cầm lấy bảo đao giống nhau, mà bây giờ thì là một gã chân chính tay súng thiện xạ cầm lấy tự tay chế tạo, sớm đã nhân đao hợp nhất bản mệnh bảo đao, trong chuyện này trên lệnh có thể nói là khác nhau một trời một vực. Trở thành võ giả sau mới có thể chân chính biết võ giả cùng người bình thường ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, hắn cảm giác mình bây giờ có thể tùy tiện miểu sát trước đó chính mình. Đột phá hoàn tất, tâm tình thật tốt, cũng nên là thời điểm đi tìm Nguyên Khải trình diện, đối với cái này vị nhiệt tình lão đại ca hắn rất có hào cảm, cũng rất muốn cảm thụ một chút Trấn Hải quan tối cường tinh nhuệ một trong Thương Lan vệ là bực não phong quang. Chương 30, báo danh chương 30, báo danh. Khi Phương Hưu đi ra phòng ngủ lúc, phát hiện Sơn Tử đám người đã sớm ở ngoài cửa chờ. Nghe được tiếng mở cửa, tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn đến, khi thấy Phương Hưu lần đầu tiên tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mặc dù Phương Hưu còn là cái kia Phương Hưu, nhưng khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù bình thản tự nhiên, nhưng đều có một cổ uy thế tạo ra, tựa như ngủ say bên trong mánh hổ, mặc dù không có bạo khởi làm có dễ, nhưng không người nào dám khinh thường nửa phần. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, tất cả mọi người lập tức minh bạch Phương Hưu đây là đột phá thành công. Chúc mừng Hưu ca trở thành võ giả. Sơ Tử mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ đạo, phát ra từ nội tâm vì Phương Hưu cảm thấy mừng rỡ, đồng thời trong lòng lại có một ít cô đơn, mình và Phương Hưu chênh lệch càng lúc càng lớn, đừng nói đuổi theo. Chính là cuộc đời này có thể trở thành hay không võ giả cũng còn là không biết bao nhiêu. Phương Hưu vô vô Sơn Tử bà bay, cảm nhận được huynh đệ cô đơn, ngựa khí chân thành đạo, bất dụng tâm sợ lo lắng, mỗi người đều có chính mình nhân sinh, chỉ để ý đi tốt dưới chân đường là tốt rồi, mặc kệ tương lai như thế nào, ta và ngươi đều là huynh đệ. Một bên Lôi Đại Hải nghe nói như thế trong lòng không ngừng hâm mộ, đã vì hai người thuần phát không tạp chất tình nghĩa cảm thán, cũng vì Hoa Viễn Sơn vận khí thắng phục, có thể trở thành Phương Hưu huynh đệ, dù là Hoa Viễn Sơn về sau cái gì cũng không làm, cũng đủ để tại Trấn Hải Quan bên trong muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Chúc mừng A Phương ca, từ nay về sau thật sự muốn dựa vào ngươi rồi. Lôi Đại Hải có chút cảm khái nói, hắn biết Phương Hưu tuyệt không phải vật trong ao, cũng biết đối phương tất nhiên sẽ trở thành võ giả, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy. Hồi tưởng chính mình trở thành võ giả dùng suốt 8 năm thời gian, lại đối lập Phương Hưu, quả thực cũng bị đả kích thương tích đời mình. Nhưng hắn tâm tính rất tốt, trời sinh lạc quan phái, rất nhanh phải ra không thể cùng Phương Hưu tương đối kết luận, yên tâm thoải mái đã tiếp nhận sự bất lực của mình. Lôi Đại ca nói quá lời, ta cũng đã từng là 6 đội 1 thành viên, điểm này là sẽ không thay đổi. Phương Hưu cũng không nói gì khoác lác, là thật tâm tán thành Lôi Đại Hải, dù sao không phải đối phương toàn lực phối hợp hắn ngăn cản Hải Yêu, cho hắn sáng tạo các loại săn giết Hải Yêu cơ hội nói, hắn cũng không có thể nhanh như vậy lớn lên. Là người phải hiểu được cảm ơn, hắn chính là tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo người. Có thể nhận thức ngươi thật sự là ta Lôi Đại Hải đời này lớn nhất may mắn. Lôi Đại Hải rất là cảm khái nói, cảm giác mình nhân sinh bước ngoặt thật sự muốn tiến đến. Ta bây giờ đã đột phá võ giả, cũng nên tiến về trước Thương Lan vệ trình diện, mọi người cũng đi huấn luyện đi, Hải Yêu chẳng biết lúc nào lại sẽ lại lần đột kích. Phương Hưu ôm quyền cáo biệt, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Mọi người cũng bắt đầu đưa vào cường độ cao huấn luyện ở trong, trước đó trận chiến ấy xuất hiện Hải Yêu số lượng nhiều lại để cho tất cả mọi người cảm nhận được không đúng, là một loại mưa gió nổi lên gấp gáp cảm giác. Kế tiếp tình huống sợ rằng sẽ càng ngày càng hỏng bét, mà lúc này nhiều huấn luyện một lần, nói không chừng có thể tại về sau sinh tử trong đại chiến giữ được tính mạng. Thương Lan vệ cửa ra vào, người đến người phương nào? Thân xuyên Thương Lan vệ chỉ môi hắn có xanh thảm áo giáp thủ vệ ánh mắt chạm chạm đe dọa nhìn Phương Hưu, trên người tản mát ra võ đồ hậu kỳ khí thế áp bách, chỉ cần Phương Hưu có nửa điểm dị thường hành động sẽ giơ lên trong tay trường mâu. Ta là Phương Hưu, trở thành võ giả sau tiến đến báo danh, làm phiền cùng Nguyên Khải giáo úy thông báo một tiếng. Phương Hưu chắp tay nói, thủ vệ chăm chú nhìn Phương Hưu liếc mắt, thấy kia khí độ bất phàm. Mơ hồ có cổ uy hiếp truyền đến sau, đã tin tưởng lời của đối phương, đối với bên cạnh đồng bạn gật đầu ý bảo sau, đồng bạn liền bước nhanh đi vào doanh trong môn. Báo. Doanh ngoài cửa có một gã gọi Phương Hưu người tiến đến cầu kiến, đối phương công bố đã trở thành võ giả, đặc biệt báo lại đến. Đang tu luyện Nguyên Khải nguyên bản còn có chút tức giận, nhưng nghe tới Phương Hưu tiến đến báo danh sau lập tức thoáng cái đứng lên, hai mắt rất nhanh sáng lên, đi nhanh đi ra ngoài, tốc độ nhanh như cuồng phong. Ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, Phương Hưu vậy mà nhanh như vậy liền trở thành võ giả, tốt, tốt. Thanh âm cực lớn như lôi đình cuồn cuộn, vang vọng Thương Lan vệ nơi chú quân trên không. Nghe nói như thế Thương Lan vệ cũng nhịn không được tò mò, dù sao Phương Hưu cũng không phải là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, trước đó trận chiến ấy kéo một doanh sóng to tại đã ngược lại, có thể nói viên náo xôn xao, mà ngay cả Thương Lan vệ ở trong đều truyền lưu hắn truyền thuyết. Lúc này nghe được Phương Hưu lại muốn báo lại đến sau, chúng tướng sĩ đều ngồi không yên, buông xuống trong tay huấn luyện, tự phát hướng doanh môn phương hướng tụ tập, muốn cùng một chỗ hoan nghênh vị này tiềm lực to lớn mới chiến hữu. Cùng lúc đó, cái khác phương vị xích linh vệ nơi chú quân ở trong, giáo úy Trung Dũng nghe được thủ hạ chính là báo cáo sau lập tức cao mày, ngươi nói Phương Hưu tiến về trước Thương Lan vệ nơi chú quân. Nguyên lai, tại biết được Phương Hưu sự tích sau hắn liền nổi lên lòng yêu tài, dạng này thần xạ thủ nên gia nhập lấy xạ thuật đứng thẳng xích linh vệ, cũng chỉ có tại xích linh vệ mới có thể phát huy ra Phương Hưu lớn nhất giá trị, nhưng ai biết hắn nhanh đuổi chậm đuổi phía dưới còn là đã muộn một bước, đối phương vậy mà chủ động tiến về trước Thương Lan vệ. Hắn lập tức hiểu rõ ra, biết là Nguyên Khải lão tiểu tử kia tại tân binh trắc nghiệm lúc liền dự định đối phương, nhưng lại không biết liêm sỉ phong tỏa tin tức. Đồ chó hoang Nguyên Khải, lão tử không thể không lột ra ngươi. Trung Dũng nổi giận đùng đùng đạo, lúc này đứng dậy tiến về trước Thương Lan vệ, nói cái gì cũng phải đem Phương Hưu cái này bảo bối phiền phức khó chịu kéo đến xích linh vệ đến. Ha ha, Phương Hưu minh đệ à có thể tính đến, lão ca thế nhưng là chờ ngươi hảo khổ à. Ngươi còn chưa tới, Nguyên Khải lớn giọng cũng đã truyền đến. Phương Hưu nghe tiếng nhìn lại, liền xem đến Nguyên Khải sải bước chạy đến, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đến phụ cận. Trở thành võ giả sau hắn càng phát ra cảm thấy đối phương trên người uy thế nặng hơn, đối phương tuyệt đối là vượt qua võ phu cảnh cường giả, rất có thể đạt đến võ sư cảnh. Thấy qua Nguyên Khải đại ca, ta đã trở thành võ giả, cố ý tiến đến báo danh. Nguyên Khải quét Phương Hưu liếc mắt, phát hiện kia dĩ nhiên là võ đồ trung kỳ sau lập tức cả kinh, cho rằng Phương Hưu nóng lòng cầu thành mà không chú ý đầm tăng cơ, nhưng cẩn thận quan sát bên dưới phát hiện Phương Hưu khí tức trầm ngưng vô cùng, lại có như liên tựa như biển cảm giác, liền biết hắn căn cơ vô cùng đầm, mà lại đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ, lập tức giật nảy mình. Ngươi vậy mà vừa trở thành võ giả đã đột phá đến võ đồ trung kỳ, hơn nữa căn cơ vô cùng viên mãn đầm, quả thực quá không hợp tối thường. Hắn tức tắc kêu kỳ lạ, nhịn không được vây quanh Phương Hưu lượn quanh một vòng, như là đang đánh giá hiếm thấy chân bảo giống nhau. Phương Hưu bị đối phương làm thành như vậy có chút im lặng, nhưng là có thể cảm giác được đối phương không có ác ý, hoàn toàn chính là chân tình, mà đây cũng là hắn ưa thích Trấn Hải Quan địa phương, không có nhiều như vậy còn con lượn quanh lượn quanh, tất cả đều là tính tình thật hảo hán tử. Đi đi đi, hai ta đi vào doanh trại nói sau, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Thương Lan vệ một thành viên, ta Nguyên Khải nên vì ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Nguyên Khải nắm cả Phương Hưu bả vai đi vào trong, miệng liệt đến bên hai, từ vừa mới bắt đầu sẽ không hợp lại qua. Có Phương Hưu này tờ vương bài, về sau xem xích linh vệ đám kia ra hỏa còn thế nào đắc ý. Hắc hắc, về sau Thương Lan vệ có thể đè ép xích linh vệ một đầu. Trong lòng của hắn đẹp đẹp nghĩ đến. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo gào thét từ đằng xa truyền đến, như buôn lôi cuộn cuộn. Nguyên Khải, ngươi này cậu vật đứng lại cho ta. Nguyên Khải lập tức biến sắc, bước chân lập tức nhanh hơn, người chạy mất tăm sau âm thanh mới truyền đến. Bách Phu trưởng, ngươi cho ta ngăn lại Trùng Dũng tên kia, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào Thương Lan vệ nơi trú quân. Bách phu trưởng mặt mũi tràn đầy cười khổ a. Một tiếng, cũng chỉ có thể kiên trì nên đón. Chương 31, hai giáo úy tranh chấp chương 31, hai giáo úy tranh chấp các người giáo úy đâu? Ta vừa mới rõ ràng thấy hắn. Vẻ mặt dâu quay nón trung dũng cau mày băn khoăn bốn phía đạo, toàn thân khí tức bạo tuôn ra, tựa như một tòa sắp buộc phát viễn cổ hỏa sơn. Giáo úy hắn có chuyện quan trọng rời đi, trung giáo úy tùy ý trở lại đi, hôm nay Thương Lan vệ bế doanh. Bách phu trưởng kiên trì nói ra. Cũng ngay, lão tử biết con chó kia thứ đồ vật có chủ tâm chôn tránh ta, lão tử chính mình đi tìm. Trung Dũng hoàn toàn không có phản ứng Bách phu trưởng, phối hợp liền hướng trong doanh địa đi đến. Bách phu trưởng tự nhiên không dám ngăn trở, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, giáo úy à, không phải ta không giúp ngươi, ta tận lực, hai người ân oán tình cũ cũng là ngươi hai tự mình giải quyết đi. Bên khác, Phương Hưu bị đưa đến trung quân doanh trướng sau Nguyên Khải liền không thể chờ đợi được gọi thân vệ, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng xin chỉ thị giao cho thân tín, lại để cho kia tiến về trước tướng quân phủ tiến hành báo cáo, chỉ cần phía trên đáp ứng chuyện này liền ván đã đóng thuyền. Nhưng mà càng là lo lắng cái gì lại càng sẽ phát sinh cái gì, thân tín còn không có đi ra ngoài đâu, giống như thiết tháp giống như Trung Dũng liền xông vào, liếc mắt liền thấy được đứng ở Nguyên Khải bên cạnh Phương Hưu. Nguyên Khải, ngươi thật đúng là vậy mới tốt chứ a, vô thanh vô tức liền làm lớn như vậy một sự kiện, đây là cái kia chỉ hiểu được chém chém giết giết mã phu. Trung Dũng âm dương quái khí mà nói, nhìn thấy Phương Hưu sau ngược lại bình tĩnh xuống. Trung Dũng ngươi tới đây làm chi, chẳng lẽ là Hải Yêu lại công tới? Nguyên Khải không để lại dấu vết ngăn tại Phương Hưu trước người, điềm nhiên như không có việc gì đạo. Ha ha, ngươi đừng cho ta chàng, ta đến mục đích ngươi rất rõ ràng, Phương Hưu là cung binh, là thần xạ thủ, thích hợp nhất chỗ của hắn là Xích Linh vệ, mà không phải Thương Lan vệ. Nguyên Khải thấy chưa không nổi đi, sắc mặt cũng lạnh xuống, trên người phóng xuất ra võ sư khí thế, mảy may không cho đạo, Thương Lan vệ cũng có cung binh, Phương Hưu đã gia nhập Thương Lan vệ, ngươi bây giờ nói cái gì đều đã trộm, ha ha. Ít đánh giấm. Phía trên không có nhóm văn xuống trước đó Phương Hưu đều không phải là người Thương Lan vệ người, ngươi cho rằng ta dễ gạt gẫm. Nói sau ngươi tiến hành khảo hạch sao, liền trực tiếp quyết định Phương Hưu đi ở, ngươi cho rằng ngươi là thiên tướng. Đại chính quân hàm chế độ từ thấp đến cao theo thứ tự là ngũ trưởng, thập trưởng, bách phu trưởng, đây là quan quân cấp độ, lại hướng lên chính là giáo úy, thiên tướng, tham tướng, đây là quan tướng cấp độ, lại hướng lên cái kia chính là tướng soái, thuộc về tầng cao nhất, một dạng đều có phong hào, là chân chính thống lĩnh một quân tồn tại. Nguyên Khải sắc mặt trở nên khó coi, nhưng vẫn là một bộ đã tính trước bộ dáng, đạo, ngươi nói cái gì cũng vô dụng, Phương Hưu là Thương Lan vệ quân dự bị, cũng ý định gia nhập Thương Lan vệ, ngươi cũng đừng tại đây cản quấy, hắc hắc. Nhìn thấy Nguyên Khải cái kia phó tiểu nhân đắc chí biểu lộ, Trung Dũng khí nghiến răng ngửa, hận không thể một quyền nện ở đằng kia mở lớn bánh trên mặt, dứt khoát không nhìn đối phương, mà là đối phương thôi nói đạo, ngươi chính là Phương Hưu đi. Hồi tướng quân, thuộc hạ chính là Phương Hưu. Mặc dù giáo uy chẳng qua là cấp thấp nhất quan tướng, nhưng nói một tiếng tướng quân nhất định là không sai. Nghe vậy Trung Dũng sắc mặt dễ nhìn không ít, do xét đến Phương Hưu dĩ nhiên là võ đồ trung kỳ viên mãn sau, trong lòng càng là kinh ngạc, ngươi đã võ đồ trung kỳ, hơn nữa còn giống như đã có được thuộc tính nội khí. Tướng quân tuệ nhãn như châu. Phương Hưu hơi cười khổ nói, nghĩ thầm những này cường giả thật sự đáng sợ, liếc thấy ra lai lịch của hắn. Không qua đối phương cũng chỉ có thể thấy mặt ngoài mà thôi, hắn cường đại nhất còn là mỗi ngày thu hoạch được từ đầu, những thứ này là hoàn toàn nhìn không tới. Cái gì? Phương Hưu ngươi vậy mà ra đời thuộc tính nội khí? Như thế nào không còn sớm nói cho ta biết? Nguyên Khải cả kinh một trận đạo. Phương Hưu có chút im lặng, nghĩ thầm ngươi cũng không có hỏi a Phương Hưu, thuận tiện phơi bày một ít ngươi nội khí sao? Yên tâm, chúng ta sẽ không hại ngươi, Trấn Hải quân cũng sẽ không khiến chân chính tiên kiêu bị lòng đong, đại chính đối với nhà Thanh Bạch xuất thân tiên kiêu rất là coi trọng, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Đối với Trung Dũng nói Phương Hưu là tin tưởng, trong khoảng thời gian này ở trung xuống hắn là thật sự cảm nhận được đại chính đối với nhà Thanh Bạch xuất thân binh sĩ thiên vị, không riêng gì quân lương cao một chút, ngày thường tài nguyên chút xuống cũng sẽ nhiều không ít, điều này làm cho hắn đối với đại chính, đối với Trấn Hải quân sinh ra lòng trung thành. Đón hai gã giáo úy ánh mắt mong chờ, Phương Hưu chậm rãi nắm tay, trong cơ thể trong đan điền khí bắt đầu khởi động, trên nắm tay lập tức phát ra một hồi màu đỏ thắm hào quang, bất quá võ đồ vẫn không thể làm được nội khí phóng ra ngoài, bởi vậy chỉ có thể đạt tới loại trình độ này. Nhưng hai gã giáo úy đều là kiến thức rộng rãi người, chỉ liếc thấy ra Phương Hưu nội khí phi phàm, trong lòng không khỏi bị sốc. Chí cương chí dương khí tức lại tràn đầy dạt dào sinh cơ, tựa như trên chín tầng trời đại nhật, liền như trầm trọng vạn quân thượng của Hòa Sơn, thật sự là kỳ lạ quý hiếm a, dĩ nhiên là trước đây chưa từng gặp nội khí. Trong lúc này khí có chút khí huyết bóng dáng, Phương Hưu ngươi đến tột cùng là như thế nào đản sinh ra đến? Sau đó, Phương Hưu liền đem chính mình sinh ra đời huyết dương nội khí quá trình nói đơn giản đi ra, dù sao chuyện này không phải bí mật gì, coi như người khác biết cũng mơ tưởng sở chìm đi ra. Bởi vì hắn suy đoán chính mình sở dĩ có thể sinh ra đời huyết dương nội khí, chủ yếu là bởi vì chính mình chưa thành vì võ giả trước liền sẽ thân thể rèn luyện đến một cái cực kỳ khoa trương trình độ. Có bao nhiêu khoa trương đâu, khoa trương đến người bình thường cùng cực cả đời đều tuyệt đối không cách nào đạt tới tình trạng. Coi như là những kia đỉnh cấp võ đạo thế gia thiên kiêu từ nhỏ đến lớn tiêu phí vô số tài nguyên ngao luyện thân thể, cũng tuyệt đối không cách nào đạt tới hắn trình độ, bởi vậy có thể thấy được nghị sinh ra đời huyết dương nội khí có bao nhiêu hà khắc. Ngươi là chân chính thiên kiêu. Phương Hưu, ta chính thức mời ngươi gia nhập Xích Linh vệ, chỉ cần ngươi gia nhập Xích Linh vệ, bất luận cái gì điều kiện đều tùy ý ngươi sách, ta quyền hạn lớn nhất có thể làm cho ngươi thống lĩnh trăm người, ngươi tới chính là Bách phu trưởng, ta nói đến làm được. Trung Dũng vô cùng chân thành nói, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Phương Hưu, cực kỳ giống cầu hôn lúc, si hán hẹn tại. Mẹ kiếp Trung Dũng ngươi cầu vật. Phương Hưu là Thương Lan vệ người, ngươi làm mặt của ta đảo chân tưởng là khi ta không tồn tại sao? nguyên khải khí đều bạo nói tục, có thể nghĩ tâm tình của hắn có bao nhiêu táo bạo. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng tại chú ý Phương Hưu, cũng tại lo lắng Phương Hưu lựa chọn Xích Linh Vệ. Nói thực ra, nếu như ngay từ đầu biết còn có Xích Linh Vệ nói, Phương Hưu sẽ càng có khuynh hướng Xích Linh Vệ, bởi vì ở trong đó chính mình tiện thuật có thể được đến lớn nhất phát huy, nhưng hiện tại nói, cũng không sao dễ nói. Đa tạ Trung giáo úy hảo ý, đối với ngươi đã quyết định gia nhập Thương Lan Vệ. Trung Dung như bị sét đánh, cả người đang rút lui vài đi nhanh, sắc mặt tái nhợt vô cùng, bờ môi run rẩy đạo: "Phương Hưu, ngươi đừng vội đưa ra quyết định, Xích Linh Vệ là cung binh loại, ngươi tới là thích hợp nhất, ngươi có phải hay không lo lắng Nguyên Khải gia hỏa này? Ngươi yên tâm, ta dùng tính mệnh đảm bảo sẽ không để cho hắn quấy rầy đến ngươi mảy may." Phương Hưu vẻ mặt khó xử, vừa định nếu lần cự tuyệt, Trung Dung âm thanh lại vang lên: "Xích Linh Vệ ở trong có huyền giai tiên pháp. Đó là Xích Linh Vệ dành riêng võ kỹ, ngươi nếu là gia nhập Thương Lan Vệ nói tuyệt đối phải không đến huyền giai tiên pháp, mà chỉ cần ngươi tới Xích Linh Vệ, ta miễn phí tiến đưa ngươi mạnh nhất huyền giai tiên pháp." Nghe nói như thế, Phương Hưu lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào: "Huyền giai tiến pháp à, hắn là thật sự nghi muốn. Hiện tại hắn đã là chân chính võ giả, nhưng cũng không có một môn võ kỹ, nếu có thể đạt được huyền giai tiến pháp nói, sức chiến đấu tuyệt đối lại có thể tăng lên một mảng lớn." "Phương Hưu, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ. Thương Lan Vệ mặc dù không có huyền giai tiến pháp, nhưng ta Nguyên Khải tự móc tiền túi cũng muốn chuẩn bị cho ngươi đến một quyển huyền giai tiến pháp, lại không chỉ là huyền giai tiến pháp, huyền giai đao pháp ta cũng chuẩn bị cho ngươi đến." Vì lưu lại Phương Hưu, Nguyên Khải cũng là dốc hết vô liếng: "Ngươi này cẩu vật là có chủ tâm cùng ta đối nghịch đúng không?" Trung Dũng nổi giận, trên người võ sư cảnh cường giả khí thế ầm ầm một phát, như khủng bố gió lốc phóng lên trời, lệnh trong doanh trường cái bàn đều ù ù rung động, rất có tung bay khuynh đảo xu thế. Chương 32, thỏa hiệp chi pháp. Chương 32, thỏa hiệp chi pháp. Nguyên Khải cũng bộc phát ra võ sư cảnh khí thế, lập tức như gió long mang tất cả cửu thiên, vô hình khí thế hóa thành từng trận cuồng phong tuôn hướng Trung Dũng, cả người đều trở nên cuồng mãnh bá đạo. "Tới thì tới, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi? Hôm nay coi như là ngươi nói xé trời, Phương Hưu cũng là Thương Lan Vệ người. Ngươi biết rất rõ ràng Phương Hưu là xạ thủ, Xích Linh Vệ mới là thích hợp nhất chỗ của hắn, ngươi này người sao có thể như vậy ích kỷ?" "Chó má." "Phương Hưu không riêng xạ thuật rất cao minh, đao pháp càng là nhất lưu, ngươi ít ở chỗ này lẫn lộn phải trái. Nói như vậy ngươi thật sự không thả người, đánh chết cũng không phóng." "Hảo hảo hảo, hai ta cũng có rất lâu không có đánh đã qua, hôm nay lão tử sẽ đem ngươi phân đều đánh ra đến." "Khẩu khí thật là lớn, đợi tí nữa đừng khóc cầu xin tha thứ là tốt rồi." Hai người ngươi một lời ta một câu, cây kim so với bọng dâu, khí thế trên người càng ngày càng lớn mạnh, cuốn phong thổi chúng cả tòa doanh trướng bay phất phới, đợi đặt đến đỉnh phong sau, hai người đồng thời hóa thành tàn ảnh chạy ra khỏi doanh trướng, muốn lên diễn một hồi siêu cấp đại chiến. Phương Hưu cũng liền xông ra ngoài, phát hiện rất nhiều người đã tụ họp ở phía xa xem cuộc chiến, võ đạo một đường một cảnh nhất trọng thiên, loại này khoảng cách gần quan sát võ sư chiến đấu cơ hội cũng không thấy nhiều. Phương Hưu trong lòng cũng không khỏi mong đợi, trở thành võ giả sau hắn biết rõ võ giả cường đại, không biết luận võ đồ cao suốt hai cái đại cảnh giới võ sư sẽ là cỡ nào cường đại. "Ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, thật sự nửa điểm cũng không thể lại để cho. Chỉ cần Phương Hưu cho ta, điều kiện gì ngươi cứ việc nói." Trung Dung âm thanh như hồng lôi đạo, quanh thân cổ lay động cuồng bạo khí thế, như thần giáng trần. "Đừng nói nhảm, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, Phương Hưu ta hai tay dâng lên." Nguyên Khải tiếng nói vang vọng hư không đồng thời, kia đã hóa thành tàn ảnh phóng tới Trung Dũng. Chỉ thấy quanh người hắn tạo ra một đạo lượng ngân sắc hình tròn màn hào quang mặt ngoài huyền văn di động, tràn đầy thần bí khó lường bất vị. Đây là võ sư cường giả mới có thể ngưng tụ ra đến hộ thể huyền cương, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, không phải võ sư trở lên coi như đứng để cho ngươi dùng lệ căn bản không phá được phòng ngự. Hộ thể huyền cương chính là từ võ sư trong cơ thể nguyên cương ngưng tụ mà thành, mà nguyên cương chính là so với nội khí cao hơn hai cái cấp độ siêu phàm lực lượng. Tại hai người chính giữa còn có một cái chân nguyên, nội khí, chân nguyên, nguyên cương, phân biệt đối ứng võ đạo võ đồ, võ phu cùng võ sư, ba người trên lệnh tiểu giống với cung tiễn, súng ngắn cùng hỏa tiễn khác nhau, căn bản không thể đánh đồng. Cho nên võ đạo nhất cảnh nhất trọng thiên thật sự không phải nói chơi mà thôi, cao cảnh giới võ giả muốn giết chết thấp cảnh giới võ giả liền theo bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Nguyên cương không chỉ có thể ngưng tụ huyền cương hộ thể, còn có thể dung nhập vũ khí, lấy vũ khí nhập vào cơ thể mà ra, các loại diệu dụng gần như vô tận, sao có thể làm cho người cẩn thận. Trung Dũng khẽ quát một tiếng, cái kia cường tráng giống như thiết tháp thân thể vậy mà vô cùng linh hoạt, như nhẹ nhàng làn gió thản nhiên mà đi, rất nhanh kéo ra cùng Nguyên Khải khoảng cách. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một thanh màu đen đại cung mặt ngoài tuyên khắc phiền phức ảo diệu huyền văn, toàn thân hiện lên màu đỏ thắm, khom lưng hai bên là hai cái ngựa mặt lên trời gào thét giao long đầu trông rất sống động, giống như một giây sau muốn ngút trời mà đi. Tiếp theo dù nhỉ chĩa trận xích quang long lánh phía chân trời, ngay sau đó một đạo dài hơn một mét quang chất mũi tên dài, tốc độ cực nhanh bắn về phía Nguyên Khải, bởi vì tốc độ quá nhanh, uy lực quá đáng thế nhưng ở không trung lưu lại một đạo thẳng tắp cháy đen quy tích, hẳn là hư không đều bị cháy. Mũi tên tốc độ quá là nhanh, ở đây tất cả mọi người hầu như cũng không có kịp phản ứng đâu, mũi tên liền bước đến Nguyên Khải trước người, mà Nguyên Khải phản ứng cũng đồng dạng tấn mãnh vô cùng, chỉ thấy hắn đột nhiên rút đao bên trên chẳng, một đạo ám màu bạc đao quang lập tức hình thành, đụng vào cái kia cây đánh tới quang chất mũi tên dài. Lúc này, Phương Hưu mới nhìn rõ cái kia mũi tên bộ dáng, dĩ nhiên là một cây màu đỏ lông vũ, là Xích Linh Vệ huyền giai tiến pháp Linh Phong tiến pháp. Nghe nói Linh Phong tiến pháp tu đến đại thành tiêu chí chính là ngưng tụ ra lông vũ mũi tên ánh sáng, này dĩ nhiên là thật sự. Xem cuộc chiến trong đám người phát ra từng trận kinh hô. Phương Hưu nghe vậy không khỏi tâm trí hướng về, cái này một tiến pháp uy lực thật sự cường hãn, cách xa như vậy hắn đều cảm giác ra đau đớn, phảng phất muốn bị cái này một mũi tên mũi nhọn xé nát một dạng. Mà Nguyên Khải biểu hiện cũng đồng dạng mắt sáng, cái kia ám một bạc đao quang vậy mà lấy một loại kỳ dị trạng thái rung động mãnh liệt, cái kia quanh mình không khí đều phát sinh mắt thường có thể thấy được rung rung, vặn mẹo, bén nhọn vô cùng đao minh hưởng triệt, đem hết thể âm thanh đều bao phủ, đem phạm vị 100 mét cuồng phong đều liễm diệt. Một đao, một mũi tên, lẫn nhau triệt tiêu, hai gã giáo uy đều riêng phần mình rút lui 3 bước, dĩ nhiên là cân sức ngang tài kết cục. Đây là chúng ta Thương Lan vệ huyền giai đao pháp chiến không tuyệt phong đao. Nghe nói tu luyện tới đại thành có thể rung rung hư không, phát ra đáng sợ đao kêu chấn nhiếp tâm thần địch nhân. Xem cuộc chiến Thương Lan vệ thần sắc kích động không thôi, cá biệt dấu không được chuyện càng lớn tiếng vì Nguyên Khải cố gắng lên. Nay mặc dù là tất cả Thương Lan vệ tiếng lòng, nhưng dù sao Xích Linh vệ giáo úy mặt mũi còn là muốn chiếu cố, cứ như vậy kêu đi ra liền lộ ra có chút tình thương chưa đủ, không ổn. Bất quá tại đây tình trạng nguy cấp cũng không có người chú ý những này, Nguyên Khải cùng Trung Dũng một khi đấu võ cái kia chính là thiên lôi câu địa hỏa, hoàn toàn chính là một bộ liều mạng muốn đối phương mệnh tư thế, cường đại nguyên cương tung hoành hư không, trong chốc lát ánh sáng bay múa tung hoành, quan điểm dài đằng đẵng như pháo hoa hỏa hải. Cường đại chiến đấu dư ba không ngừng tiêu tán ra. Cá biệt thẳng xui xẹo không cẩn thận đụng phải giết đến hậu quả chính là gãy xương gân liền, sợ tới mức tất cả mọi người cũng đều lui về sau 300m mới khó khăn lắm an tâm. Trong chớp mắt hai người đã giao thủ trên trăm hiệp, trên mặt đất đều là đại chiến còn sót lại vết rách cùng hố, hai người một đuổi một chạy căn bản là lẫn nhau không làm gì được, cứ theo đà này đoán chừng muốn đánh lên 3 ngày 3 đêm mới có thể phân ra thắng bại. Hai người không hẹn mà cùng dừng tay, cách xa nhau 100m lặng im rằng có lấy, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, không ai phục ai, rất có một bộ một lời không hợp lại mở ra béo tư thế. Dạng này đánh tiếp không phải biện pháp, ta có cái thỏa hiệp ý tưởng. Cái gì ý tưởng, nói một chút coi. Hai ta đi tìm đại tướng quân bình luận phân xử, liền xem đại tướng quân nói Phương Hưu hẳn là đi đâu phương. Tốt. Có thể, hiện tại phải đi tìm đại tướng quân. Hai người ăn nhịp với nhau, vậy mà lập tức thu liễm toàn thân khí thế, trở nên cùng người bình thường không khác, một trái một phải cùng tả hữu hộ pháp tựa như mang lấy Phương Hưu hướng tướng quân phủ phương hướng đi, đồ lưu lại một mà Thương Lan vệ hai mặt nhìn nhau, cảm thấy một màn này ma huyễn đến không chân thực. Cho nên nói hai vị giáo úy đại nhân là vì tên kia tân binh ra tay đánh nhau. Hình như là, tân binh này lai lịch gì, chẳng lẽ là cổ thế gia trưởng tử? Người này tư vừa nhìn chính là huấn luyện luyện ốc, đó là Phương Hưu, Trấn Hải quan từ từ bay lên ngôi sao mới. A, Phương Hưu. Gia hỏa này rất lợi hại phải không? Cái kia há lại chỉ có từng đó là lợi hại, ta đã nói với ngươi Thương Lan vệ nhóm khí thế ngất trời tán gâu, giữa những hàng chữ đều cách không mở Phương Hưu hai chữ, thẳng đến bách phu trưởng hô quát vang lên sau mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mà bên này, Phương Hưu đã cùng theo hai gã giáo úy đi tới tướng quân phủ bên ngoài. Phương Hưu không nói lên lời, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình chẳng qua là báo cái đến mà thôi, vậy mà kéo đến tướng quân phủ lên đây, đây chính là tướng quân phủ a. Trấn Hải quan cao nhất quyền lực cơ cấu, Trấn Hải quan thực tế người cầm quyền liền cư ngụ ở nơi này. Nguyên Khải đại ca, Trung Dũng đại ca, cảm thấy đến chuyện này không cần phải huyên náo lớn như vậy đi. Thật sự không được hai ta đầu đều gia nhập. Đáng tiếc hai giáo úy căn bản cũng không nghe Phương Hưu, tính tình châu bò của bọn hắn đã lên đây, hôm nay nói cái gì cũng phải phân ra cái thắng bại đến. Chương 33, Tam quân quản lý chương 33, Tam quân quản lý hai vị đại nhân mời đến đi, đại tướng quân đã đồng ý tiếp kiến các ngươi. Tướng quân phủ bên ngoài, từ trong phủ đi ra thủ vệ cung kính nói, đi đi đi. Hai giáo úy một khắc cũng không muốn trì hoãn, lúc này mang theo Phương Hưu đi vào tướng quân phủ. Một đường đi qua bốn lượn hành lang gấp khúc, đi ngang qua lâm viên hòn non bộ, cuối cùng tại một chỗ ưu tĩnh đình viện trước dừng lại. Trong đình viện có một tòa đình, trong đình ngồi một già một trẻ hai người, lão nhân râu tóc bạc trắng, thể phách lại không so với cường tráng, dù là ăn mặc rộng thùng thình trường bào cũng có thể thấy cái kia có chút hở ra cơ bắp hình dáng, mà lại lão nhân sắc mặt hồng nhuận rất tốt, tinh thần bất thước, thoạt nhìn không hề giống một cái già 70-80 tuổi lão nhân nên có bộ dáng. Ngồi tại lão nhân đối diện chính là người trẻ tuổi tiểu tướng. Kia vậy mà thân xuyên hoàng kim chiến giáp thượng huyền văn mơ hồ lưu truyền, vừa nhìn cũng biết là giá trị liên thành linh bảo. Phương Hưu suy đoán lão giả chính là Trấn Hải quan đại tướng quân, bất quá cũng không có tại lão giả trên người cảm nhận được nửa điểm võ đạo khí tức, giống như đối phương chính là cái ở nông thôn lão nông giống nhau. Thuộc hạ tham kiến tướng quân. Hai giáo úy nhìn thấy đại tướng quân sau tựa như chuột thấy mèo, tất cả khí diễm đều biến mất, trở nên vô cùng nhu thuận chất phác. Lão giả ngẩng đầu nhìn hướng Phương Hưu, cũng không để ý tới hai giáo úy, mang trên mặt tấm áp mỉm cười. Phương Hưu bái kiến đại tướng quân. Phương Hưu cũng cung kính hành lễ. Thật không có bởi vì đại tướng quân ánh mắt mà cảm thấy khẩn trương. Đại tướng quân, chúng ta Nguyên Khải lời còn chưa nói hết, đại tướng quân liền đưa tay đã cắt đứt hắn mà nói, giàn mua nhưng âm vang hữu lực âm thanh vang lên, các ngươi tới mục đích ta đã biết được, không cần nhiều lời, Phương Hưu, ngươi muốn gia nhập kia một phương. Đại tướng quân vừa mới nói xong, hai giáo úy liền trợn mắt nhìn Phương Hưu, phản phất muốn dùng nóng rực ánh mắt đem hắn hòa tan một dạng, một bên, trẻ tuổi tiểu tướng cũng tò mò đánh giá Phương Hưu, đáy mắt có nồng đậm cương phụ. Phương Hưu trầm ngâm chỉ chốc lát, đúng sự thật nói, hồi đại tướng quân, ta cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Quân nhân lấy phục tổng mệnh lệnh là trời trước, việc này kính xin đại tướng quân định đoạt. Chuyện này lại để cho chính hắn tuyển không thể nghi ngờ rất đau đầu, tuyển cái gì cũng không biết thỏa mãn, đã như vậy không bằng đem quyền lựa chọn giao cho đại tướng quân, hắn tin tưởng đại tướng quân nhất định có thể làm ra thích hợp nhất an bài. Nghe vậy, hai giáo uy đều khẩn trương nhìn xem đại tướng quân, khẩn trương đến thậm chí đều quên hô hấp, kế tiếp, nhưng chỉ có quyết định hoa rơi vào nhà nào thời điểm. Đại tướng quân im lặng cười cười, không chần chờ chút nào đạo, đã như vậy, vậy ngươi liền tạm thời gia nhập Hổ Nhi đội thân vệ đi, đến mức biên chế. Tạm định. Nguyên Khải, a. Trung Dũng, a. Vệ Hổ, a. Ba tiếng a đồng thời vang lên, ba người trên mặt đều hiện lên tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không nghĩ ra đại tướng quân mục đích làm như vậy. Vệ Hổ chính là đại tướng quân thân cháu trai, võ đạo thiên tư cực cao, chính là đại chính bát yêu, kia xuất lĩnh thân vệ doanh cũng là tinh duệ trong tinh duệ, thậm chí so với Thương Lan vệ cùng Xích Linh vệ còn mạnh hơn, Phương Hưu có thể gia nhập trong đó theo lý thuyết là tốt hơn lựa chọn. Nhưng này có hay không quá là nhanh? Hơn nữa biên chế tạm định, nói cách khác Phương Hưu chẳng qua là người tới thân vệ doanh, nhưng biên chế cũng không thuộc về thân vệ doanh, loại tình huống này cũng là hoàn toàn chưa từng có. Cứ như vậy xem ra, vệ hổ là Phương Hưu thủ trưởng đâu, còn là không phải đâu. Càng nghĩ, Trung Dung còn là không muốn như vậy từ bỏ, vì vậy kiên trì nói, đại tướng quân, Phương Hưu chính là thần sát thủ, gia nhập Xích Linh vệ là hắn lựa chọn tốt nhất, ngươi xem nếu không lại cân nhắc khảo thi. Trung Dung nói còn chưa dứt lời, đại tướng quân nhẹ nhàng truyền đạt một ánh mắt hắn tiểu yên lặng, vô tình cúi đầu. Thế thế, Nguyên Khải cũng liền không có tự đòi không có gì vui, chẳng qua là trong lòng còn là nghi hoặc tràn đầy, nhịn không được hỏi, đại tướng quân, Phương Hưu gia nhập thân vệ doanh ta không có ý kiến, nhưng này biên chế tạm đích thị là vì cái gì đây? Chưa bao giờ có dạng này tiền lệ a. Đại tướng quân trên mặt thủy chung treo nhàn nhạt dáng tươi cười, mặc dù thoạt nhìn rất hấp hức, nhưng mới mở miệng chính là bong bong thiết huyết chi khí đánh tới, không cho phép nửa điểm nghi vấn. Hắn tự nhiên không cần phải trả lời Nguyên Khải, chẳng qua là nhìn xem Phương Hưu nói ra, gia nhập thân vệ doanh sau, ngươi liệt vào kim cấp bồi dưỡng đối tượng, thưởng thụ tương ứng đãi ngộ, đương nhiên cũng sẽ gặp phải một ít nho nhỏ khiêu chiến, ngươi có bằng lòng hay không? Mặc dù nói đi ra ngoài là thương lượng nói, nhưng đại tướng quân ngự khí rõ ràng chân thật đáng tin, không phải do Phương Hưu chọn lựa. Phương Hưu cũng biết trong quân thiết kỷ như núi đạo lý, lúc này ôm quyền nói, Phương Hưu tuân mệnh. Chẳng qua là hắn không nhìn thấy, tại hắn sau lưng Nguyên Khải cùng Trung Dũng đã chấn kinh trừng to mắt, liền miệng đại trương đều không hề phát hiện, mà ngay cả một bên vệ hổ trong mắt đều hiện lên một tia vị chua, nhịn không được chất vấn, ra ra, ngươi đối với hắn cũng quá tốt đi, vừa lên đến chính là kim cấp, đây chính là cao nhất quy cách, từng cái đều là Trấn Hải Quan hạch tâm hẳn giống, tương lai cũng là muốn trở thành Trấn Hải Quan định hải thần châm nhân vật. Hắn bất quá mới võ đồ trung kỳ, ngay cả ta một đầu ngón tay cũng không bằng, sao xứng trở thành kim cấp bồi dưỡng đối tượng? Tiểu hổ, nhớ lấy thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ra ra quyết định không phải tạm thời này lòng tham. Nhưng mà nghe nói như thế vệ hổ càng thêm không cam lòng, ra ra lời này chẳng hạn như đang nói chính mình không bằng trước mắt gia hỏa này đi, điều này sao có thể, chính mình thế nhưng là võ sư cảnh, mà đối phương bất quá là cái nho nhỏ võ đồ mà thôi, hắn một đầu ngón tay có thể tùy tiện bóp chết đối phương. Đương nhiên, hắn cũng không có bao nhiêu ác ý, bất quá chính là thiếu niên đơn thuần khí phách tranh chấp mà thôi. Là người của hai thế giới Phương Hưu tự nhiên sẽ không theo thiếu niên lang quá nhiều tính toán, nhưng nghe đối phương vừa nói như vậy cũng biết kim cấp hàm kim lượng, thật sự không hiểu hắn cũng muốn hỏi cái rõ ràng, nhưng lại không tốt làm cho đại tướng quân mặt trực tiếp hỏi ra khỏi miệng, này sẽ ra vẻ mình không có kiến thức. Cũng may đại tướng quân cũng không có lưu người ý tứ, phất phất tay liền phân phát mấy người, nhưng cuối cùng nghĩ đến cái gì, lại bổ sung, đúng rồi, ngươi mặc dù lệ thuộc thân vệ doanh, nhưng là cùng hưởng Thương Lan vệ cùng Xích Linh vệ quản hạt, xem như tam quân quản lý đi. Lời này vừa nói ra, Nguyên Khải cùng Trung Dũng đều là bước chân dừng lại, đón lấy trên mặt liền tách ra sáng lạn ý cười, tựa như hai đóa nở rộ lão cúc hoa giống nhau, vốn tưởng rằng Phương Hưu đã cùng bọn hắn vô duyên, không nghĩ tới cuối cùng Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn. Mặc dù không thể độc chiếm Phương Hưu, nhưng này đã là kết quả tốt nhất. Sau đó, hai người sẽ không đoạn địa cùng đại tướng quân cáo biệt, mọi người đi đến ngoài cửa lớn còn không có dừng lại, mà lúc này, nhẫn nhịn một đường Phương Hưu cuối cùng nhịn không được hỏi, Nguyên đại ca, này kim cấp có cái gì coi trọng sao? Có thể hay không nói cho ta một chút? Tiểu tử ngươi lúc này thế nhưng là kiếm một phát, ngươi có chỗ không biết, Trấn Hải Quan ở trong bồi dưỡng cấp bậc cộng phân vì cấp 4, từ dưới đến bên trên theo thứ tự là thiết cấp, đồng cấp, ngân cấp cùng kim cấp chính là cao nhất, có thể hưởng thụ Trấn Hải Quan cao nhất quy cách tài nguyên nghiêng, có thể nói từ nay về sau tiểu tử ngươi liền rốt cuộc không cần vì tài nguyên giàu gì. Nguyên lai là dạng này, cái kia đại tướng quân rốt cuộc là có ý tứ gì, biên chế tạm định, lại là tam quân quản lý, trong chuyện này có gì thâm ý? Không cục, đại tướng quân làm việc khẳng định có đạo lý của hắn, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, liền an tâm giết địch, tu luyện có thể. Phương Hưu nghĩ không ra cái như thế về sau cũng liền không muốn, hắn có thể cảm giác được ra đại tướng quân đối với hắn không có ác ý, ngược lại đối với hắn ôm lấy rất lớn kỳ vọng, làm như vậy đoán chừng là tại vì một loại kiện đại sự làm chuẩn bị. Sau đó hắn nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên sáng lên, nếu như ta cũng về Thương Lan vệ cùng Xích Linh vệ quản, như vậy đã không tuyệt phong đao cùng linh phong tiễn pháp ta có phải hay không cũng có thể học được. Đối với cái này hai môn huyền giai võ kỹ hắn chính là thèm thuồng đã lâu à, nếu là có thể tất cả đều học được nói, hắn chiến lược tuyệt đối có thể tăng vọt một mảng lớn. Chương 34, đối móc chương 34. Đối móc Nguyên Khải cùng Trung Dũng nhìn nhau cười cười, trăm miệng một lời nói, đương nhiên có thể, bất quá huyền giai võ kỹ rất chân quý, chúng ta trên tay cũng không có bản gốc, người giống như chúng ta hồi một chuyến nơi chú quân mới có thể học tập. Chúng ta đây liền đi đi. Lúc này Phương Hưu tiểu trước sau đi Thương Lan vệ cùng Xích Linh vệ nơi chú quân, đã được như nguyện nhớ kỹ đãng không tuyệt phong đao cùng linh phong tiễn pháp toàn bộ nội dung. Mà khi hắn trở lại trụ sở không bao lâu, choáng đầu cắt cử lệnh đã đi xuống đến, hai gã lính hậu cần tiến đến nhắc nhở hắn tiến về trước kho vũ khí nhận lấy mới vũ khí trang bị. Trước lạ sau quen, Phương Hưu vừa trở thành ngũ trưởng thời điểm cũng là hai người này đến đường, cho nên Phương Hưu cười cùng đối phương chào hỏi, đối phương cũng cười đáp lại, bất quá so với việc trước đó lúc này nhiều hơn vài phần công nghệ. Ai có thể nghĩ đến a, không lâu vẫn là có thể nhìn xuống cỏ dại bây giờ lại đã trở thành phải nhìn lên đại thụ che trời, loại cảm giác này không tự mình trải qua căn bản không hiểu. Thương Lan vệ, Xích Linh vệ, còn có trong truyền thuyết thân vệ doanh, cái kia đều là bình thường sĩ tốt phấn đấu cả đời đều xa không thể chạm mục tiêu, mà trước mắt cái này quá phận tuổi trẻ thiếu niên, lại thuộc sở hữu tại tam quân quản lý. Quen thuộc đi vào kho vũ khí, tại quan tiếp liệu nhiệt tình chiêu đãi bên dưới, Phương Hưu nhận lấy đến chính mình trang bị mới chuẩn bị. huyền giai hạ phẩm u kim chém yêu đao, huyền giai hạ phẩm đầu hổ bảo cung, hoàng giai cực phẩm hắc kim chiến giáp, cái này một trọn bộ trang bị súng có thể nói là súng bắn chim đổi đại pháo. Trên thực tế lấy hắn bây giờ cấp bậc là không đủ để nhận lấy quý trọng như thế trang bị, dù là hắn là tam quân quản lý, cũng nhiều lắm là có thể nhận lấy hoàng giai cực phẩm vũ khí, nhưng quan tiếp liệu vì giao hảo hắn mà động dùng quyền hạn của mình, đem hoàng giai cực phẩm đổi thành huyền giai hạ phẩm, mặc dù nhìn như chỉ tăng lên một cái tiểu phẩm giai, kỳ thực khác nhau trời vực. Phương Hưu cũng không có giả ý từ chối, thản nhiên đã tiếp nhận quan tiếp liệu lấy lòng, cũng biết tên của đối phương gọi Hoàng Lãng. Ngoại trừ vũ khí trang bị bên ngoài, hắn còn đã lấy được một lọ bồi nguyên đan, đây là thân là kim cấp bồi dưỡng đối tượng tài nguyên. Này bồi nguyên đan chính là cựu phẩm huyền giai hạ phẩm đan dược, chính là trấn hải quan ở trong võ đồ cảnh giới tốt nhất đan dược, một lọ tổng cộng có 30 hạt, mỗi một hạt đều giá trị liên thành, cầm ra đi mua bán nói ít nhất 100 kim trở lên. Biết được kia giá trị sau, Phương Hưu lập tức cảm giác trong tay lớn cỡ bàn tay cái chai nặng như thiên quân. Cuối cùng hắn từ chối nhã nhặn Hoàng Lãng nhiệt tình mời, ý định trở về dọn nhà sau liền lập tức bắt đầu tu luyện đao pháp tiến pháp, muốn lấy tốc độ nhanh nhất nắm giữ này hai môn huyền giai võ kỹ. Sơ tử, thật tốt huấn luyện, chờ ta đến bên kia dàn xếp tốt về sau liền sẽ các ngươi điều qua đi, Biên An cùng thì Lai Vận cũng giống như vậy. Nguyên trụ sở bên trong, Phương Hưu nhìn qua mọi người nói: "Hưu ca ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi mất mặt." Sơ tử nắm chặt nắm đấm đạo, trên mặt đường cong đã cường tráng đứng lên, da tại thời gian dài bạo chiếu bên dưới cũng biến thành hắc đồng sắc. "Lão đại ngươi khả năng không biết Sơn ca huấn luyện có bao nhiêu dốc sức liều mạng, quả thực chính là thụ ngược đại điên cuồng." Biên An rất là cảm khái nói, trong khoảng thời gian này đi theo Hoa Viễn Sơn huấn luyện, lại để cho hắn minh bạch như thế nào thụ ngược đại công nhân. Mỗi một ngày đều đem mình luyện vết thương chồng chất, tinh bị lực tấn, hết lần này tới lần khác ngày hôm sau lại trở nên sinh khí dồi dào, mà hắn bèn bèn giữ vững được 3 ngày liền bị mang tới quân ý chỗ, từ nay về sau sẽ hiểu người với người thể chất cũng không giống nhau này một đạo lý. Phương Hưu cười vỗ vỗ Sơn Tử bà bay, ngược lại nhìn về phía Lôi Đại Hải, đạo: "Đại Hải ca, ngươi muốn đi thân vệ doanh sao? Ta thân là thập trưởng có thể có 30 danh ngạch, nếu như ngươi nguyện ý, 6 đội tất cả mọi người có thể tới đây." "Này thật sự có thể chứ?" Lôi Đại Hải được sủng ái mà lo sợ đạo, co quắp sửa sang lại bên dưới nhiều nếp nhăn quân phục, giống như nghĩ đến cái gì, trong mắt chờ mong rất nhanh ảm đạm. "Không được, ta tư chất không đủ, những người khác so với ta còn không bằng, đi thân vệ doanh chỉ làm cho ngươi mất mặt. Những này không cần ngươi lo lắng, ta đều có một bộ đặc thù luyện binh phương thức, có thể cho các ngươi trở thành hợp cách thân vệ." Trên thực tế thân vệ doanh thập trưởng là không có chủ động chọn lựa dưới trướng binh quyền lực, nhưng ai bảo Phương Hưu là một ngoại lệ, đừng hỏi, hỏi chính là tam quân quản lý chính là như vậy ngư bức. "Thật sự, có thể chứ?" Lôi Đại Hải thì thào tự nói, trong mắt ngoại trừ mê mang bên ngoài còn có vô cùng nồng đậm hướng tới. Trở thành thân vệ ý nghĩa càng nhiều nữa tài nguyên, ý nghĩa hắn có hy vọng tại võ đạo một đường càng tiến một bước. "Cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó các ngươi cùng Sơn Tử cùng một chỗ đến dưới trướng của ta cống hiến." Phương Hưu nhìn ra Lôi Đại Hải tiếng lòng, quyết định thật nhanh đạo. Lôi Đại Hải không nói lời nào, chẳng qua là cúi đầu run rẩy thân thể. Phương Hưu lại cùng Sơn Tử dặn dò vài câu sau liền quay người rời đi, đi chưa được mấy bước, liền truyền đến Lôi Đại Hải đè nén khóc nức nở gào thét, cùng kính thập trưởng. Phương Hưu bước chân dừng một chút, ý mắng cười cười sau liền sải bước rời đi. Đi vào thân vệ doanh sau, hắn phát hiện bầu không khí không đúng, thậm chí có rất nhiều quan quân tụ tập tại doanh cửa ra vào, nhìn thấy hắn sau liền quăng đến lạnh như băng tràn ngập địch ý ánh mắt, tình cảnh lập tức trở nên có chút khẩn trương. Phương Hưu không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm mình cũng không có đắc tội những người này à, những người này như thế nào đối với hắn lớn như vậy ý. Bất quá hắn cũng không để ý chút nào, hắn không gây chuyện nhưng là bất kể sự tình, nếu như những người này không nên làm một ít yêu thiêu thân nói, hắn không ngại cùng bọn hắn vui lùa một chút. "Ngươi chính là mới tới Phương Hưu?" Một thân tài hán tử cao lớn dưới cao nhìn xuống đạo, cường tráng như gấu bộ thân thể tản mát ra rất cường đại cảm giác áp bách. Tại kia sau lưng đứng thẳng một gã thân xuyên lượng ngân áo giáp nam nhân trẻ tuổi, nam nhân tướng mạo thiên âm nhu, trên người có đùi quý không thể nói khí chất, coi như tại chúng quân quan bên trong cũng là hạt giữa bầy gà tồn tại. Hơn nữa từ trung quanh người mơ hồ lấy kia cầm đầu trạng thái đến xem, quan quân trẻ tuổi thân phận hiển nhiên không đơn giản, này chất vấn Phương Hưu hán tử đoán chừng cũng là chịu kia sai khiến. "Ta tự hỏi không có đắc tội qua chư vị, vì sao phải vừa lên đến liền cho Phương Mộ ra bài phủ đầu?" Hắn đối với quan quân trẻ tuổi nói ra. Quan quân trẻ tuổi ngước mắt quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh như băng, như coi thường cấp thấp sinh vật, ngay sau đó một cổ vô hình khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành vô hình đại sơn áp hướng Phương Hưu. Phương Hưu lập tức cảm giác toàn thân đều bị một cổ sức lực lớn đè xuống, này sức lực lớn cực độ khủng bố, tựa hồ có thể trực tiếp đem hắn áp thành một quán thịt nát, nếu là bình thường võ đồ trung kỳ đối mặt này cổ uy áp nói, dù là không chết cũng phải bị thương nặng. Vô duyên vô cớ bị dạng này khi nhục, Phương Hưu lập tức cũng giận, trong cơ thể huyết dương nội khí mãnh liệt bộc phát, như đại giang đại hà tại trong kinh mạch lao nhanh chạy, toàn lực chống cự này cổ khủng bố uy áp, lại để cho hắn không đến mức bị đè sấp trên mặt đất. "Ồ." Quan quân trẻ tuổi nhìn nhiều Phương Hưu liếc mắt, nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, thanh âm đạm mạc vang lên, lại để cho mới tới mê quý củ. Nói xong, đối phương liền bay người rời đi. Phương Hưu cũng không có nói cái gì tàn nhẫn lời nói, chẳng qua là nhớ kỹ bộ dáng của đối phương, ngày sau thực lực đầy đủ sau tuyệt đối sẽ lấy lại danh dự. Mà ở quan quân trẻ tuổi đi rồi, còn lại tầm 10 tên quan quân liền cười lạnh xuống tới, cầm đầu tráng hán hai tay để ở trước ngực không ngừng qua lại nắm bắt, khớp xương phát ra kéo kẹt giòn vang. "Các ngươi sẽ đối với ta độc thủ, bất kể phía trên trách phạt." Phương Hưu cao mày nói. "Trách phạt? Hắc hắc, đây là thân vệ doanh đón người mới đến nghi thức, mỗi người đều muốn trải qua, là thượng cấp ngầm đồng ý, ngươi coi như bẩm báo đại tướng quân chỗ đó cũng vô dụng." Tráng hán cười lạnh liên tục đạo. Phương Hưu bất động thanh sắc mở ra phá vọng chi mâu, đem tất cả mọi người thực lực thu hết vào mắt, phát hiện mạnh nhất chẳng qua là võ phu sơ kỳ sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù võ phu sơ kỳ cũng rất mạnh, nhưng còn không có mạnh mẽ đến không cách nào chống lại trình độ, chỉ cần trẻ tuổi quan quân không đi mà quay lại, hắn thì có nắm chắc thật tốt dạy những này lao binh là người. Khi người 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 hằng lớn chi, các ngươi làm như vậy, sẽ không sợ có một ngày gặp báo ứng. Ngạch ha ha ha. Báo ứng? Ngươi là vừa khai sữa đứa con sao, sao còn đơn thuần như vậy, thật sự là muốn chết cười ta. Chương 35, thế gia tử chương 35, thế gia tử. Phương Hưu ánh mắt dần dần lạnh như băng, một lần cuối cùng cảnh cáo nói, tất cả mọi người là cùng thuộc một doanh chiến hữu, ta không muốn vừa thấy mặt đều quyền cước tương hướng, các ngươi hiện tại rời đi nói, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ sẽ bỏ qua? Hắn nói chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tráng hán vẻ mặt buồn cười trái phải nhìn quanh, không chút kiêng kỵ cười nhạo, ha 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 ha, thật là chết cười ra. Phương Hưu không còn ngôn ngữ, đem u kim chém yêu đao cùng đầu hổ bảo cung bông, chậm rãi bày ra chiến đấu tư thế. Tráng hán sắc mặt lạnh lẽo, hét lớn một tiếng sau dẫn đầu phóng tới Phương Hưu, lão tử đến dạy ngươi làm người. Tráng hán chính là võ phu sơ kỳ, là ở trận thực lực mạnh nhất, vừa ra tay nhân thể như bồ lôi, tựa như một đầu hùng yêu sông mạnh hướng Phương Hưu. Phương Hưu không dám kinh hường, trong cơ thể huyết dương vận chuyển tới cực hạn, bởi vì không có đối với chiến qua võ phu cảnh võ giả, cho nên vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Tại phá vọng chi mâu quan sát bên dưới, Tráng Hán toàn thân sơ hở nhìn một cái không sót gì, cho nên hắn rất có lòng tin chiến thắng đối phương. Cực nhanh, khoảng cách song phương tới gần đến cực hạn, Phương Hưu lấy lồng ngực đón đỡ đối phương nằm đấm, đỏ thẫm như bàn ủi nắm tay phải cũng hung hăng oanh tại đối phương biết hầu chỗ. Phanh, phanh, hai tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, Phương Hưu chỉ cảm thấy một cổ sức lực lớn đánh tới, trước ngực một hồi buồn bực đau nhức, trong cơ thể khí huyết điên cuồng cuộn, có loại nghĩ muốn thổ huyết xúc động, thân thể cũng không chịu khống chế lui về sau ba bước. A, Tráng Hán phát ra kêu thảm thiết, hai tay liều mạng bụm lấy cổ. Hai mắt nổi lên mà ra, ánh mắt tràn đầy tơ máu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thống khổ. Phương Hưu một quyền kia nguy hiểm thật không có đem hắn giết hầu nát bấy mất. Mặc dù không có nát bấy đối phương giết hầu, nhưng là đã tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, nước xương cùng xuất huyết bên trong là thiết định. Võ phu giống như cũng không có rất mạnh, đơn thuần thân thể tố chất nói giống như cũng liền so với ta mạnh hơn một điểm. Phương Hưu trong lòng đại định, lần này đối bính lại để cho hắn đối với chính mình thực lực có đại khái hiểu rõ. Trở lại, hắn chủ động xuất kích, muốn đánh chó mù đường, mấy cái cất bước liền bọt đến Tráng Hán trước người, một cái nhanh chuẩn tàn nhẫn liêu âm thối bung ra, trực tiếp trúng mục tiêu nam nhân chí mạng bộ vị chỗ. Giang giác, một tiếng trứng vỡ vang lên khởi, Tráng Hán mặt lập tức nghẹn thành màu gan heo, toàn thân co rút ngã xuống, dĩ nhiên đánh mất năng lực chiến đấu. Thế thế, hơn người đều cảm giác dưới háng mắt lạnh, sĩ khí thoáng cái té điểm thấp nhất. Phương Hưu ánh mắt lạnh lùng quét về phía những người còn lại, như mãnh hổ nhìn chằm chằm vào con mồi, lập tức hành động, hướng gần nhất người nọ vung quyền. Như là đã ra tay, vậy không còn có vòng qua vòng lại đường sống. Nếu như không phải đối phương, nếu là thân vệ doanh quan tôi nói, hắn thậm chí muốn giết người diệt khẩu. Cùng tiến lên, hắn chỉ có một người. Chúng quân quan kịp phản ứng, bắt đầu vây công Phương Hưu, trong lòng như trước cho là mình là thắng dễ dàng một phương. Một chiếc trà qua đi, ngoại trừ Phương Hưu bên ngoài tất cả mọi người ngã xuống đất không tầm thường, tiếng kêu rên xoay quanh tại tầm trời thấp bên trong thật lâu không tiêu tan. Nói, các ngươi vì sao nhằm vào ta? Ta tự nhận không có đắc tội qua các ngươi. Phương Hưu chân đạp trước hết nhất bại trận Tráng Hán mặt, quát hỏi. Ha ha, ngươi bất quá là cái xuất thân đê tiện nhà thanh bạch, lại đã lấy được kim cấp bồi dưỡng danh lệnh, còn trở thành chưa bao giờ có tam quân quản lý, còn hỏi vì cái gì nhằm vào ngươi? Những này có gì vấn đề? Ai quy định nhà thanh bạch không thể trở thành kim cấp? Phương Hưu nhíu mày, trong lòng một hồi nổi giận, đối phương này cao cao tại thượng, đương nhiên bộ dáng thật sự làm cho người ta căm tức. Kim cấp danh lệnh chỉ có Tư Mã Lôi công tử xứng có được, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn giao ra kim cấp danh lệnh, nếu không Tư Mã công tử tự mình xuất thủ, ngươi sẽ không chỉ cần là giao ra danh lệnh đơn giản như vậy. Tráng Hán mặt mũi tràn đầy giễu cợt nói, dù là bị giẫm nát dưới chân cũng không sửa cao cao tại thượng tư thái. Người thanh niên kia gọi là Tư Mã Lôi, hắn là thế gia tử xuất thân. À, thật sự là nông dân, liền Tư Mã gia cũng không có nghe nói qua, đó là đại chính đỉnh cấp thế gia, trong gia tộc cường giả vô số, nhanh đuốt trải rộng đại chính từng cái nơi hẻo lánh, nghĩ muốn bóp chết người liền theo bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Phương Hưu sắc mặt lạnh lùng, chân dùng sức tại Tráng Hán trên mặt vặn đến bật đi, lao đối phương hoa hoa gọi bậy, đỉnh cấp thế gia thì như thế nào, nếu như dám trêu đến trên đầu ta, ngày sau ta tất nhiên sẽ đến nhà bái phỏng, đem Tư Mã gia huyên náo lòng trời lở đất. Tráng Hán còn muốn nói điều gì, lại bị Phương Hưu một chân đạp ngất đi, nhưng hậu phương tôi đem những người này toàn thân đều vơ vét một lần, đã lấy được 21 hạt bồi nguyên đan, là một số phong phú tiền của phi nghĩa. Bất thình lình tiền của phi nghĩa lại để cho hắn quét qua vẻ lo lắng, tâm tình thật tốt, cảm thấy chuyện tốt như vậy có thể nhiều đến mấy lần. Sau đó hắn liền trở lại mới trụ sở, đem Tư Mã Lôi một chuyện ném chi sau đầu, bắt đầu chuyên tâm tu luyện, tại tu luyện đãng không tuyệt phong đao cùng linh phong tiễn pháp trước đó, hắn ý định trước tu luyện sát khí trạng cương công. Kết quả một lần xuống hiệu quả quá mức bé nhỏ, thậm chí nếu như không phải có ông trời đền bù cho người cần cù từ đầu có hiệu lực nói, hoàn toàn chính là không có hiệu quả chút nào. Xem ra ta võ đạo thiên phú cũng không tốt, thậm chí có thể dùng kém không hợp thói thường để hình dung, nếu như không phải có từ đầu phụ trợ nói, chỉ sợ ta cùng cực cả đời đều không thể bước vào võ đạo. Trước đó tân binh tiến hành lực lượng trắc nghiệm lúc, hắn từng lưu ý đã từng chính mình tư chất là hạ hạ trở, vẹn vẹn sống khá giả không cách nào tu luyện phế thể mà thôi, chẳng qua là khi lúc cũng không có khi một sự việc. Dạng này tốc độ tu luyện quá chậm, khá tốt có đầy đủ đan dược tiến hành phụ tá. Nghĩ đến hắn liền cầm ra một hạt bồi nguyên đan ném vào trong miệng, đan dược cửa vào tức hóa thành tinh thuần năng lượng chạy khắp toàn thân, cuối cùng hội tụ ở vùng đan điền. Hắn lúc này tu luyện lên sát khí trảm cương công, tinh thuần dược lực một tia đều không có còn lại, tất cả đều bị hắn hấp thu hầu như không còn. Hắn điều ra giao diện bảng vừa nhìn, khí thuộc tính tăng trưởng không. Một điểm, đạt đến 3.7 điểm, cảnh giới ngược lại là không có bương lỏng. Trên thực tế bây giờ hắn là có thể tùy thời đột phá hậu kỳ, viên mãn, thậm chí trùng kích võ phu cảnh giới, bất quá hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy còn xa không có với bản thân cực hạn. Nếu như có được từ đầu, cái kia tự nhiên muốn gắng đạt tới hoàn mỹ, tranh thủ không để lại một tia tiếc nuối. Hơn nữa hắn cảm giác đạt tới võ phu cảnh cực hạn sau sẽ có không tưởng được thu hoạch, đây không phải ảo giác, mà là vận mệnh chú định bản năng cảm giác. Phải biết rằng hắn sở dĩ có thể sinh ra đời huyết dương nội khí, hoàn toàn là bằng vào cường hãn đến không thuộc mình thân thể tố chất, bởi vậy hắn cho ra một cái kết luận, tư chất không tốt không liên quan, chỉ cần thân thể đầy đủ cường hãn, cũng có thể phát ra nội lượng biến khiến cho biến chất hiệu quả. Một đêm qua đi, hắn đều tại hết sức chuyên chú tu luyện, có được an bổ từ đầu hắn không tồn tại hấp thu cực hạn, bình thường võ đồ một ngày hấp thu một hạt bồi nguyên đan chính là cực hạn, mà hắn hoàn toàn không có. Một đêm xuống đem 51 hạt bồi nguyên đan toàn bộ hấp thu hoàn tất, mà dạng này xuống kết quả chính là hắn khí thuộc tính từ 3.7 tiêu thăng đến 8.1, suất tăng lên gấp đôi còn nhiều. Đương nhiên, khí thuộc tính tăng lên càng đi về phía sau càng khó, nhất là khí thuộc tính vượt qua tinh thuộc tính một khắc này độ khó lập tức tăng gọn, điều này làm cho hắn mơ hồ cảm thấy khí thuộc tính cùng tinh thuộc tính tầm đó là tồn tại nào đó quan hệ. Khi một phương nào cao hơn một phương lúc, một phương khác tăng lên sẽ tương đối đơn giản, trái lại cũng thế. Đi ra ngoài đơn giản chú ý thoáng một phát, như trước không có hải yêu đột kích tin tức, hết thảy đều vô cùng bình tĩnh. Nhưng chính là loại này bình tĩnh lại để cho lòng hắn khó có thể bình an, bởi vì này rất giống bao tố tiến đến trước yên lặng. Bất quá buồn lo vô cớ cũng vô dụng, nghĩ nhiều hơn nữa cũng không bằng tu luyện đến thật sự, bởi vậy tại nhét đầy cái bao từ sau, hắn tiến về trước luyện võ trường bắt đầu một vòng mới tu luyện, lần này tu luyện là đãng không tuyệt phong đao cùng linh phong tiến pháp, cũng may cũng không có xuất hiện máu chó nội dung cốt truyện, hắn mừng rỡ như thế. Hắn không có chú ý tới chính là, một cái bộ lông bóng loáng đại hắc cầu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở yên lặng nơi nhỏ lánh, đang say sưa ngon lành nhìn xem hắn luyện tập võ kỹ. Chương 36, Hải yêu tinh nhuệ binh sĩ chương 36. Hải yêu tinh nhuệ binh sĩ ngươi luyện tập một lần đã không tuyệt phong đao, độ thuần thục một lần nguyên vẹn luyện tập xuống. Phương Hưu ánh mắt xéo qua mới nhìn đến đại hắc cầu, khoe miệng cong lên một vòng đường cong đạo, cậu tử ngươi đã đến. Dựa vào, lao tử gọi cậu ra, không gọi cậu tử. Đại hắc cầu vẻ mặt khó chịu nói, tốt cậu tử, biết cậu tử. Cậu ra buông tôi một bộ dầu muối không tiến bộ dáng, khí bạo khởi làm có dễ, nhai răng niết miệng cắn hướng Phương Hưu nhị đệ. Cậu tử ngươi muốn tạo phản sao? Phương Hưu lập tức trợn mắt trừng trừng, không lưu tình chút nào một trường chụp về phía cậu ra. Vang một tiếng, cậu ra bị đập bay đi ra ngoài. Phương Hưu cảm giác mình giống như vô vào một khối vạn năm thần thiết bên trên, bàn tay đều một hồi run lên, trong lòng không khỏi hoảng hốt, này cậu tử biến hóa như thế nào lớn như vậy, vừa gặp mặt lúc rõ ràng yếu đuối bộ dáng, nhưng bây giờ cứng rắn thành dạng này, chỉ sợ liền võ phu cũng không bằng phòng ngự của nó đi. T. Nhân loại ngươi ra tay thật tác động. Cậu ra trở mình dựng lên, đau nhè răng trợn mắt đạo. Phương Hưu bình tĩnh nhìn xem nó, phát hiện kia hoàn toàn không có bị thương dấu vết sau, không khỏi âm thầm kinh hãi, đối với cậu ra lai lịch càng phát ra tò mò. Cậu ra buông thôi trầm mặc không để ý hắn, cũng liền đần độn vô vị đứng lên, chủ động nói sang chuyện khác, nhân loại, lúc nào lại làm hải sản bữa tiệc lớn, cậu ra ta đều nhanh thèm chết. Làm cả buổi nguyên lai ngươi là tìm đến ăn. Phương Hưu vẻ mặt im lặng nói, ăn chính là thiên địa đại đạo cũng, cậu ra ta nghĩ muốn trở lại đỉnh phong phải dựa vào ăn hết, có thể nào không coi trọng. Cậu ra dầm gì đạo, hiện tại không có khai chiến, ta nghĩ chuẩn bị cho ngươi hải sản bữa tiệc lớn cũng không có địa phương làm. Hừ hừ, không bao lâu nữa, ta tối hôm qua thấy đáy biển hải yêu đại quân đã bắt đầu tập kết, đoán chừng cũng liền mấy ngày nay sẽ phát động một vòng tiến công mới. Ngươi thật sự thấy được? Phương Hưu trong lòng khẽ động đạo. Tự nhiên không giả, lần này tập kết hải yêu hơi nhiều à, chỉ sợ nhân loại ngươi gia viên muốn thất thủ. Cậu ra vẻ mặt nhìn có chút hả hê nói, nếu là trấn hải quan thất thủ, lão tử sẽ đem ngươi làm thịt uống canh thịt chó. Phương Hưu hung hăng nói. Cậu ra không chút nào để ý, vậy lên cái đuôi người lập dựng lên, thảnh thơi nằm trên mặt đất phơi nắng khởi thái dương. Phương Hưu cũng không lại để ý tới hắn, bắt đầu hết sức chuyên chú luyện tập võ kỹ. Ngươi luyện tập một lần linh phong tiến pháp, độ thuần thục một ngươi luyện tập một lần đãng không tuyệt phong đao, độ thuần thục một ngươi luyện tập tiến độ mặc dù không tính nhanh, nhưng mỗi một lần luyện tập đều có rõ ràng thu hoạch, loại này một chút trở nên mạnh mẽ cảm giác lại để cho Phương Hưu mê muội. Chút bất chi bất giác, đã qua 7 ngày. 7 ngày đến Phương Hưu không biết ngày đêm luyện tập, cuối cùng đem đãng không tuyệt phong đao cùng linh phong tiến pháp tu luyện nhập môn, cũng đều đạt đến tiểu thành cảnh giới, nắm giữ lay động không cùng theo gió kỹ xảo, chiến lực lần nữa tăng lên một đoạn. Mấy ngày nay đạt được từ đầu tổng cộng một xanh biết 6 trắng, trong dự liệu, cũng không thể mỗi ngày đều là màu vàng từ đầu. Vậy hắn cũng không cần tu luyện, nằm đều có thể trở thành tuyệt thế cường giả. Màu xanh lá từ đầu là sơ cấp phòng ngự có thể tăng lên 30 lực phòng ngự, xem như hợp quy tắc, khuôn phép, màu trắng từ đầu thì là cường tráng mau lẹ bền bị này ba cái, có thể biên độ nhỏ tăng lên lực lượng, tốc độ cùng bền, xem như nhất thường ra từ đầu. Mấy ngày nay sơn tử đám người cũng đều đi vào thân vệ doanh trình diện, đến cái ngày đó còn gây ra không nhỏ động tĩnh, thậm chí đều chọc đến đại tướng quân chỗ đó, rất nhiều quan tướng cho rằng Phương Hưu làm như vậy tại làm bẩn thân vệ doanh binh dự, thỉnh cầu đại tướng quân đem Phương Hưu một đoàn người đá ra thân vệ doanh. Kết quả tất cả kháng nghị tất cả đều bùn trầm biển rộng, làm cho người ta không khỏi hoài nghi Phương Hưu đến cùng phải hay không đại tướng quân tư sinh cháu trai, nếu không nơi nào sẽ thiên vị đến loại trình độ này. Đối với cái này Phương Hưu cũng không biết rõ tình hình, hắn một lòng nhào vào trên việc tu luyện, thẳng đến ngày hôm nay quen thuộc tiếng kèn vang lên, hắn mới từ trạng thái tu luyện bên trong dãy rủa đi ra. Ồ, hùng hồn du dương kèn vang vọng cao thiên, như đến từ thượng cổ chiến hống, tràn đầy bi tráng cùng thê lương. Toàn thể thân vệ doanh tập hợp. Bên ngoài, một đạo như lôi đỉnh tiếng quát vang lên. Phương Hưu nghe lệnh mà động, mang theo người của mình rất nhanh đến tiếp theo phương đất chống tập kết. Vệ hổ đứng ở tung hoành thẳng cấp đội ngũ trước mặt, tại Phương Hưu trên người dừng lại một lát sau, lạnh lùng như sắt âm thanh vang lên, Hải Yêu lần nữa đột kích, toàn thể bên trên chính diện chiến trường nên địch, rằng có lâm trận lùi bước người giết không tha. Nếu có ai phế vật dẫn đến cản trở nói, sau khi chiến đấu chính mình rời khỏi thân vệ doanh. Nói câu nói sau cùng lúc vệ hổ cố ý nhìn Phương Hưu liếc mắt, ý tứ không cần nói cũng biết, rõ ràng đối phương thôi tìm đến những này A Miêu A Cẩu cảm thấy vô cùng bất mãn. Phương Hưu không nói, chẳng qua là yên lặng đem mấy ngày nay đạt được màu trắng từ đầu giao phó Lôi Đại Hải mấy người, mặc dù còn có 4 người không có đạt được từ đầu, nhưng này chi quân đội sức chiến đấu đã có không nhỏ tăng lên. Sau đó, toàn thể thân vệ doanh liền nhanh chóng xông bên trên chính diện chiến trường, đây là ở vào trấn hải quan phía trước nhất, chỉnh thể hiện ra một cái lồi ra đến ruộng bậc thang hình dạng, nơi đây cũng là mỗi một lần chiến trường nhất vô cùng lo lắng điểm. Ngoại trừ thân vệ doanh bên ngoài, Thương Lan vệ cùng Xích Linh vệ các chiến sĩ cũng đều tập kết ở đây. Phương Hưu là lần đầu tiên bên trên chính diện chiến trường, trong lòng ngoại trừ hưng phấn bên ngoài, không thể tránh né cũng nhiều phần khẩn trương. Đứng ở cao lớn như núi sống lưng trên tường thành nhìn xa biển hải, đã có thể thấy dẫm nát sóng lớn bên trên không ngừng tới gần Hải Yêu đại quân. Sóng cả mãnh liệt, sóng lớn bước lên phía dưới, Hải Yêu đại quân dậm dạp chẳng chịt nhìn không tới bên cạnh, mà lại lần này không còn là cua yêu tôm yêu với tư cách chủ lực, mà là mặt khác 4 loại hải yêu với tư cách chủ lực. Này 4 loại hải yêu theo thứ tự là song đầu mực yêu, ngàn tay bạch mực yêu, áo giáp màu đen cự quy yêu cùng thủy tiễn hải ma yêu, này 4 loại hải yêu có thể phối hợp lẫn nhau, bộc phát ra một cộng một lớn hơn 2 lực lượng đáng sợ. Có thể nói đây mới là hải yêu chân chính lực lượng tinh nhuệ, lần này hải yêu rõ ràng cho thấy động thật sự. Trấn hải quan bên trong, không khí ngưng trọng đến gần muốn có thể chảy ra nước, một ít tân binh thậm chí khống chế không nổi thân thể run rẩy, nếu như không phải sợ hãi sau lưng quan tướng ra mồ nói, chỉ sợ sớm đã quay người mà chạy. Mẹ kiếp, lần này ít nhất xuất động hơn bạn đầu hải yêu, hơn nữa còn là chân chính tinh nhuệ, hải yêu đây là muốn khởi xướng cuối cùng quyết chiến sao? Vệ hổ nhìn qua xa xa che khuất bầu trời nồng đậm yêu khí, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói, vạn hạnh trong bất hạnh chính là Hải Yêu đại quân bên trong như trước không có vượt qua thống lĩnh cấp đại yêu xuất hiện, bằng không mà nói cái kia chính là thật sự đại quyết chiến mở ra. Hải Yêu đại quân bên trong, 4 đầu thống lĩnh cảnh đỉnh phong đại yêu đứng ở 100 mét sóng lớn bên trên nhìn xa trấn hải quan, trong đó đầu kia toàn thân đen nhánh mực yêu phát ra khàn khàn khô khốc tiếng cười rõ ràng không lớn, lại rõ ràng truyền vào tất cả trấn hải quan tướng sĩ trong hai. Các, ngon nhân loại huyết đủ, các con, lần này có thể ăn non nê. Theo mực yêu thống lĩnh âm thanh rơi xuống, kia sau lưng 1000 mực yêu nhao nhao mở ra miệng rộng, đột nhiên phụt lên ra đại lượng khói đen theo gió phiêu lãng. Đón gió tăng trưởng, vậy mà lấy cực nhanh tốc độ lan tràn đến toàn bộ chiến trường. Mà một khi khói đen bao phủ ở toàn bộ chiến trường, như vậy trấn hải quan sẽ mất đi tầm mắt, đây đối với sắp mở ra đại chiến mà nói là đả kích chí mệnh. Mực yêu thống lĩnh chiêu thức ấy cực kỳ sắc bén tàn nhẫn, vừa ra tay muốn đưa trấn hải quan toàn thể quan binh vào chỗ chết. Theo khói đen không ngừng lan tràn, trấn hải quan bắt đầu xuất hiện bạo động, một khi khói đen triệt để bao phủ, lớn như vậy đa số chiến sĩ đều muốn trở thành nửa cái mù lòa, chỉ có thể nhìn rõ đáng thương hơn 10-20m khoảng cách, cảm thấy lực lớn bức hạ thấp, sẽ trở nên cực kỳ bị động. Các bạn, chúng tiểu nhân theo bản thống lĩnh công kích, lần này nhất định phải công phá trấn hải quan, an non nê nhân loại mới đủ. Theo lại một âm thanh lão con vịt giống như âm thanh vang lên, Hải Yêu đại quân tiến công chính thức khai hỏa. Chương 37, trận chiến lớn khói đen tràn ngập, như hắc hải, như ám dạng, quần quân bắt đầu khởi động, trong đó ẩn chứa vô tận sắc cơ, bị bao phủ tại khói đen bên trong trấn hải quan tựa như từ ban ngày tiến vào đêm tối, đại bộ phận tướng sĩ tầm mắt đều nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng áp xúc. Nhìn không thấy địch nhân, mà địch nhân tiến công đã khai hỏa, hoàn toàn bị động cục diện, dù là trấn hải quân sĩ khí vững như thiết, cũng không khỏi được sinh ra mê mang cùng sợ hãi đến. Xích Linh vệ bắt đầu xạ kích, mưa tên bao trùm phía trước 100m phạm vi. Lúc này, một đạo trầm ổn hữu lực giọng nam từ trấn hải quan phía sau vang lên. Nghe được thanh âm này, sau toàn thể tướng sĩ vì này chấn động, bởi vì đó là vệ tham tướng âm thanh, cũng là một trận chiến này tổng chỉ huy, tương đương với định hải thần châm giống nhau nhân vật. Vệ tham tướng tên là Vệ Thanh Phong, chính là vệ gia dòng chính, vệ đại tướng quân thân nhi tử. Nếu bản về chiến lược nói Vệ Thanh Phong tại trấn hải quan không có chỗ xếp hạng, nhưng luận chiến trận chỉ huy toàn bộ trấn hải quan vô xuất kỳ hữu người. Nói như vậy khả năng không có cái gì cảm thụ, nhưng nếu như nói trấn hải quan uy danh hiển hách tuyên dương chiến trận chính là ra từ kia tay, vậy rất dễ lý giải Vệ Thanh Phong tại chiến thuật trên sự chỉ huy tạo nghệ. Phải biết rằng bình thường trấn hải quân sở dĩ có thể lấy phạm nhân chi khu vây khốn, thậm chí đánh chết hải yêu, uyên ương chiến trận tối thiểu nhất chiếm được 8 phần công lao. Phương Hưu cũng đối với vị này truyền kỳ tham tướng ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đáng tiếc vẫn luôn không thể gặp mặt một lần. Mặt khác, Xích Linh vệ nghe được mệnh lệnh sau lập tức làm ra động tác, chỉ thấy 3000 Xích Linh vệ cùng nhau nâng cung, 3000 đạo lóe ra màu đỏ tia sáng mũi tên cùng nhau bay ra. Tại thiên cung bên trên rạch ra một đạo màu đỏ màn trời, đem kia không chỗ nào không có khói đen đều kéo ra một mảng lớn chân không khu vực. Mà cũng chính là lúc này, chân không khu vực bên trong xuất hiện một màn nghe rợn cả người hình ảnh, một mảnh so với màu đỏ mưa tên càng lớn, càng nhiều nữa huyền hắc sắc thủy tiễn từ đằng xa bay tới, vì thế vậy mà không thể so với Xích Linh vệ màu đỏ mưa tên yếu bao nhiêu. Rất nhanh, hai mảnh mưa tên giao nhau cùng một chỗ, chói hai kim loại tiếng va chạm không ngừng xuất hiện, tia lửa chói mắt, ánh sáng ngang trời, không ngừng có đoạn tiễn, nhưng càng nhiều nữa mũi tên thì xuyên qua đối phương mưa tên, rơi vào song phương trận doanh ở trong. Bởi vì hải yêu mưa tên đến quá mức đột nhiên, trấn hải quân bên này mặc dù làm ra ứng đối cử động, nhưng nội vàng phía dưới còn là tổn thương vô cùng nghiêm trọng, một vòng mưa tên xuống ít nhất chết hơn 100 người. Phương Hưu toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy, thậm chí bản thân còn kém một chút bị vài đạo mũi tên bắn trúng, trong lòng không khỏi sinh ra một vòng cảm giác vô lực. Tại đối mặt loại này đại quy mô đoàn chiến lúc, thực lực của hắn còn là quá mức nhỏ yếu, căn bản là trái phải không được chiến cuộc. Khói đen một lần nữa tràn ngập, mà ở chân không khu cuối cùng hình ảnh là mấy ngàn đầu hải mã yêu tướng thân thể kéo căng thành cung hình dáng, vận sức chờ phát động đợt thứ hai thủy tiễn mưa. Không riêng gì hải mã yêu, to lớn như núi nhỏ rùa biển yêu cũng dẫn đầu hướng trấn hải quan phương hướng đẩy mạnh. Cái kia màu xanh mai rùa lóe ra ngội lạnh kim loại sáng bóng, còn mơ hồ có tự nhiên tạo ra huyền văn trải rộng, tràn đầy không gì sánh kịp lực phòng ngự. Xích linh vệ mưa tên đại bộ phận đều bị cự quy yêu chặn lại, căn bản cũng không có tạo thành hiệu quả sát thương, nhiều lắm là chính là cản trở thoáng một phát hải yêu đại quân tiến công tốc độ mà thôi. Mà để cho Phương Hưu lo lắng còn là biến mất không thấy gì nữa bạch tuộc yêu, cái kia bạch tuộc yêu chỉ sợ có thể giấu ở khói đen ở trong, tùy thời đối với trấn hải quan phát động chí mạng đánh lén, loại này không chỗ nào không có nguy hiểm mới là chí mạng nhất. Lần này hải yêu đại quân khí thế hung hùng, chỉ sợ là thật sự chạy công phá trấn hải quan mà đến. Trong lòng của hắn tự nói, ý thức được không thể lại bị động như vậy đi xuống. Lúc này hắn mở ra phá vọng chi mâu, đen nhánh đồng tử chỗ sâu hiện lên một vòng kim quang, trước mắt khói đen liền đối với hắn đã mất đi hiệu quả, sau đó hắn liền xem đến bạch tuộc yêu tung tích, trong lòng bị giật mình. Bởi vì vậy mà đã có bạch tuộc yêu đi tới tường thành phía dưới, đã bắt đầu leo tường thành. Bản thân bạch tuộc yêu tại leo bên trên liền có được trời ưu ái thiên phú, bây giờ lại có khói đen làm yểm hộ, quả thực chính là bật học một dạng. Thử xem ta huyết dương nội khí uy lực như thế nào. Hắn giơ lên vừa đạt được đầu hổ bạc cung, nhắm ngay đầu kia đã leo đến một nửa bạch tuộc yêu, trong cơ thể huyết dương nội khí nhưng sông trường răng và hoàng hà quần quần mãnh liệt mà ra, đều quán chú tới trong tay kim loại mũi tên bên trên. Nguyên bản màu đen mũi tên bị kín tầng một như hồng mã não giống như xích mang, thoạt nhìn mỹ lệ vô cùng. Sau một khắc mũi tên bay ra, một hơi về sau bén nhọn tiếng xé gió mới truyền đến. Phương Hưu ánh mắt nhìn chằm chằm đầu kia bạch tuộc yêu, trơ mắt nhìn xem mũi tên tới gần đối phương trước mặt, mà kia bạch tuộc yêu phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, cực nhanh lựa chọn đem tất cả xúc tu lách vào tại trên đầu hình thành một mặt khiên thịt, dùng cái này để ngăn cản mũi tên tổn thương. Tiếp theo trong nháy mắt mũi tên xuất tại khiên thịt bên trên, cái kia đỏ thấm hào quang lập tức lại thịnh, tựa như một viên màu đỏ thái dương ở đằng kia sáng lên, bạch tuộc yêu đem hết toàn lực tạo thành tối cường khiên thịt phản phất là đầu hũ làm mở dạng, căn bản là ngăn cản không được mũi tên mảy may. Mũi tên tại bắn thủng khiên thịt kế tục đi phía trước, duệ không thể đỡ xuất tại bạch tuộc yêu trên đầu, lực lượng to lớn lại trực tiếp đem kia đóng đinh tại trên tường thành. Một màn này lại để cho Phương Hưu kinh ngạc không thôi, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình tổn thương vậy mà trở nên cao như vậy. Phải biết rằng đầu kia bạch tuộc yêu cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật, mà là một đầu yêu binh hậu kỳ viên mãn tinh nhuệ hải yêu, mà lại tại gặp phải mũi tên uy hiếp lúc bạch tuộc yêu toàn thân đều tràn ngập tinh hồng sắc yêu quang, hiển nhiên là toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn là bị nhẹ nhõm một mũi tên bắn chết, không có nửa điểm phản kháng đường sống. Nay mặc dù cùng Phương Hưu nội khí hùng hậu vô cùng có quan hệ, nhưng là quan trọng nhất còn là huyết dương nội khí đối với hải yêu tác dụng khắc chế. Huyết dương nội khí quả nhiên đối với hải yêu có tác dụng khắc chế, mũi tên kia ta chỉ dùng 6 thành thực lực mà thôi, có thể bắn chết so với ta cao một cái tiểu cảnh giới hải yêu, uy lực quả nhiên cường hãn. Phương Hưu trong lòng hưng phấn không thôi, ánh mắt lợi hại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Một trận chiến này hắn không có ý định dùng đóng băng giảm tốc độ từ đầu tiến hành phạm vi lớn rõ ràng quái, mà là ý định chuyên môn bắn chết những thế lực kia mạnh mẽ uy hiếp lớn tinh nhuệ hải yêu, nhưng hắn vẫn không biết mình mũi tên kia bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, đều bị hắn cái này một mũi tên kinh diễm đến. Trên thực tế coi như không muốn chú ý cũng khó khăn, bởi vì Phương Hưu mũi tên bắn ra tình hình đặc biệt lúc ấy long lánh màu đỏ thần quang, vô cùng thần dị mỹ lệ, tại đây tràn đầy khói đen trong hoàn cảnh là như vậy mắt sáng, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể thấy nhìn thấy tận mắt. Gia hỏa này thoạt nhìn còn giống như có vài phần bộ sự, cũng không biết bắn có đúng hay không, sẽ không phải là tại loạn xạ đi. Vệ hổ liếc qua Phương Hưu, âm thầm tại trong lòng thầm nói. Nhưng hắn như trước tự tin không thôi, tin tưởng vững chắc mình mới là một trận chiến này nhất lóng lánh ngôi sao mới. Trước đó cùng hải yêu đại chiến đều là tiểu đà tiểu nháo, căn bản là thể hiện không ra sự cường đại của hắn, hiện tại rốt cuộc đã tới một hồi như tốt chiến đấu, tại trấn hải quan chỉnh thể lâm vào xu hướng suy tàn dưới tình huống, hắn chắc chắn ngăn cơn sóng dữ, trở thành cái kia đẹp trai nhất. Ở nơi này tốt tràn đầy đi ra tự tin thần thái bên dưới, vệ hổ giơ lên trong tay bảo khí trường thương, trên người bạo tuôn ra màu xanh đậm nguyên cương chấn động, nổi giận gầm lên một tiếng sau chủ động vọt tới bên tường thành xuôi theo, trường thương quét ngang ra sáng chói thương mang, đem phía dưới vài đầu bạch tuộc yêu chặn ngang chặt đứt. Thân vệ doanh nghe lệnh, lấy trạm canh gác đội xây dựng chế độ làm cơ sở, kết trận chống cự hải yêu tiến công. Kia âm thanh như thiên lôi nổ vang, tiếng vọng tại thân vệ doanh mỗi người bên hai. Chương 38, quân thế hình thức ban đầu. Chương 38, quân thế hình thức ban đầu. Phương Hưu rất nhanh liền tuyển định đệ nhị đầu con mồi, cái kia đồng dạng là một đầu yêu binh hậu kỳ viên mãn bạch tuộc yêu. Dương cung bắn tên công tác liên tục, mũi tên như tia sáng màu đỏ tật bắn mà ra, trong chớp mắt liền kéo dài qua 300m khoảng cách, xuất tại cái kia bạch tuộc yêu trên người. Cái kia bạch tuộc yêu biết rõ cái này một mũi tên khủng bố, không muốn bước đồng bạn theo gót nó trước tiên lựa chọn chạy trốn, lại đánh giá thấp cái này một mũi tên tốc độ, mà lại nắm giữ theo gió kỹ xảo Phương Hưu đã có thể làm cho mũi tên chết đi nhất định phương hướng, cho nên bạch tuộc yêu căn bản cũng không có thể trốn không gian. Kia duy nhất có thể làm chính là liều chết đánh cược một lần, mặc dù liều chết đánh cược một lần cũng không hẳn là có thể sống là được. Ngươi tại trong thực chiến sử dụng linh phong tiến pháp, độ thuần thục năm quả nhiên còn là cùng trước đó giống nhau, thực chiến mới là tăng lên kinh nghiệm tốt nhất thủ đoạn a. Phương Hưu trong lòng cảm khái một tiếng, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng bạch tuộc yêu số lượng thật sự quá nhiều, nhìn ra chí ít có hơn 1000 đầu, chớ nói chi là còn có càng nhiều nữa của yêu, Tôm yêu những này pháo hôi hải yêu, bởi vậy tại bắn ra hai mũi tên sau, trước hết nhất công kích hải yêu đã sắp bò lên trên tường thành. Thân vệ doanh cùng Thương Lan vệ tạo thành chiến trận đứng ở bên tường thành xuôi theo bên trên, đao bổ đũa chém, cự thạch rơi đập, trường thương gai nhọn các loại chiêu thức đều sử dụng ra, mặc dù tầm nhìn rõ rất ngắn, nhưng bạch tuộc yêu số lượng quá nhiều, trên cơ bản phát ra công kích sẽ không có thất bại. Đừng nhìn Phương Hưu một mũi tên có thể bắn chết một đầu bạch tuộc yêu, đã cảm thấy bạch tuộc yêu nhược, trên thực tế loại này hải yêu cực kỳ khó chơi, ngang cấp võ giả căn bản không phải kia đối thủ. Thân vệ doanh lấy đội làm đơn vị tiến hành chặn đánh phòng ngự, bọn hắn từng cái đều là tinh duệ trong tinh duệ, toàn bộ mọi người là võ giả, phát ra công kích cũng đều lăng lệ ác liệt vô cùng, lại có chiến trận tăng thêm, bởi vậy tại bọn hắn xem ra một vòng đánh hội đồng phía dưới như thế nào cũng có thể giết chết một đầu bạch tuộc yêu. Nhưng thật sự đối diện bên trên bạch tuộc yêu lúc bọn hắn liền trợn tròn mắt, cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo công kích đánh vào bạch tuộc yêu trên người, lại bị đối phương xúc tu nhẹ nhõm hóa giải, cái kia hơn mấy trăm ngàn đầu xúc tu cực kỳ linh hoạt, vô luận từ cái gì phương vị khởi xướng công kích đều bị kia ngăn trở. Cho dù có một ít không đỡ ở rơi vào kia trên người cũng sẽ có tầng một dày đặc chất nhầy ngăn cản công kích. Cái kia chất nhầy thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng lực phòng ngự cực kỳ kinh người, cùng cảnh giới võ giả một kích toàn lực đánh vào phía trên chỉ có thể lưu lại không sâu sâu vết sâu, nhiều lắm là có thể tính toán nhẹ nhất hơi bị thương ngoài ra. Hơn nữa này chất nhầy còn có tính ăn mòn, nếu như là dùng võ khí tiến hành công kích, từ lâu rồi còn muốn lo lắng vũ khí bị ăn mòn báo hỏng bảo hiểm. Thực lực cường đại, động tác linh hoạt, phòng ngự kinh người, này bạch tuộc yêu liền giống như không có nhược điểm giống nhau. Lúc này thời điểm rất nhiều thân vệ đều cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau, bọn hắn ngẫu nhiên ở giữa thấy Phương Hưu một mũi tên có thể bắn chết một đầu bạch tuộc yêu, còn tưởng rằng bạch tuộc yêu không được đâu, kết quả chính mình một đôi bên trên mới biết được không phải bạch tuộc yêu nhược, mà là Phương Hưu quá mạnh mẽ. Rõ ràng chỉ là võ đồ trung kỳ mà thôi, vì sao có thể bắn giết thấp nhất đều là hải yêu hậu kỳ bạch tuộc yêu? Đây là làm sao làm được? Đám thân vệ trong lòng nghi hoặc trùng trùng điệp, nhưng ở tình hình chiến đấu kịch liệt trên chiến trường nhất định là không có người trả lời vấn đề của bọn hắn. Bên này, Phương Hưu lại bắn chết một đầu bạch tuộc yêu sau, lựa chọn tạm thời đem ánh mắt đặt ở Sơn Tử bọn người trên thân, bởi vì sẽ không chiếu cố thoáng một phát lời của bọn hắn, liền thật sự muốn xuất hiện tử vong. Bởi vì có phương pháp thôi ở mũi nhọn phía trước nguyên nhân, vọt tới bọn hắn bên này hải yêu số lượng không coi là nhiều, yêu binh hậu kỳ trở lên hải yêu càng là một đầu đều không có, nhưng tuy vậy, mọi người cũng đánh cực kỳ khó khăn, không quá nửa chun trả thời gian liền mỗi người đều bị thương. Nghiêm trọng nhất Sơn Tử trước ngực bị kéo ra một đạo ngang nửa người trên miệng vết thương, miệng vết thương sâu gần muốn nhìn thấy xương sườn bên trong nhảy lên trái tim, nghiêm trọng như vậy thương thế đổi lại người khác đã sớm trọng thương gần chết, Sơn Tử lại cùng đánh cho máu gà giống nhau càng chiến càng dũng, phản phất là cái không hề cảm giác đau cô máy chiến tranh giống nhau. Nếu như nhìn kỹ nói sẽ phát hiện con người của hắn vậy mà biến thành quỷ dị màu đỏ như máu, trong đó chỉ có tràn đầy điên cuồng, giống như đầu chỉ biết là giết chóc thái cổ hung thú. Chú ý chiến trận bảo vệ, Sơn Tử ngươi đừng một người xông qua sâu, phải hiểu được phối hợp lẫn nhau. Phương Hưu lên tiếng nhắc nhở. Sơ Tử hơi chút khôi phục một chút thần trí, hai chân mềm nhũn suýt nữa té ngã trên đất, cũng may một bên xấu hầu đỡ hắn, ngươi này phong tử thật sự là không muốn sống nữa. Đều bị nghiêm trọng như vậy tổn thương ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu. Hắc hắc, Hưu ca nói ta muốn tại chiến hỏa bên trong mới có thể lột xác, sinh cùng tử tầm đó có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên, ta không thể ném Hưu ca mặt. Hoa Viễn Sơn gãi đầu chất phác cười nói, hoàn toàn nhìn không ra hắn vừa rồi cái kia điên cuồng chém giết bộ dáng. Xấu hầu đồng tử động đất, bị Sơn Tử nói thật sâu xúc động, không riêng gì hắn, những người khác cũng là như thế. Giờ khắc này, ánh mắt của bọn hắn đã xảy ra biến hóa vi diệu, tên là tín niệm hạt giống bắt đầu ở bọn hắn trong lòng mọc rễ, nảy sinh. Phương Hưu cảm thấy trước mắt đội ngũ tựa hồ thay đổi, nhưng lại nhìn không ra nơi đó có biến hóa, mà nếu như là trong quân cường giả ở chỗ này nói nhất định sẽ khiếp sợ không thôi, bởi vì này một chi liền đẩy biên cũng làm không được đội ngũ thậm chí có nảy sinh quân thế dấu hiệu, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Quân thế, nhìn không thấy sợ không được, nhưng lại chân thật tồn tại, một khi ngưng tụ ra đến, đối với quân đội sức chiến đấu sẽ có trên phạm vi lớn tăng lên. Đương nhiên, bất đồng quân đội ngưng tụ quân thế đều không giống nhau. Có tăng lên chiến lực, có tăng lên lực phòng ngự, có rất nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái năng lực, nhưng bất kể thế nào nói, chỉ cần ngưng ra quân thế vậy không có không tốt, có quân thế cũng không có quân thế quân đội hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Thân vệ doanh, Thương Lan vệ cùng Xích Linh vệ cũng là ngưng tụ ra quân thế, thân vệ doanh ngưng tụ ra chính là thiết huyết quân thế, có thể tăng lên quân đội chiến lực cùng sĩ khí, là cực kỳ cường đại quân thế. Thương Lan vệ ngưng ra chính là Thương Lan quân thế, có thể tăng cường lực phòng ngự cùng lực bền bỉ, cũng là cực kỳ cường đại quân thế. Xích Linh vệ ngưng ra thì còn lại là sắc bén quân thế, có thể gia tăng tốc độ cùng phá giáp, đồng dạng cũng là rất cường đại quân thế. Phải nói chính là bởi vì ngưng tụ ra quân thế, cho nên này ba chi quân đội mới có thể trở thành trấn hải quân hoàn toàn xứng đáng tinh nhuệ, bất quá bởi vì Phương Hưu là vừa gia nhập này ba chi tinh nhuệ, cho nên cũng không thể dung nhập ba người quân thế ở trong. Hơn nữa bởi vì hắn là tam quân quản lý, chẳng ra cái gì cả, cũng đã định trước hắn không thể dung nhập ba người một trong quân thế, vì vậy Phương Hưu cũng không hiểu rõ quân thế cái này một tình huống. Nhưng này cũng không phải là bí mật gì, sau này sớm muộn sẽ biết quân thế cái này một thứ đồ vật. Nghe nói binh sĩ càng nhiều, lẫn nhau trong đám người kia trí thành thành, ngưng ra quân thế lại càng phát cường đại, đạt tới cái nào đó độ cao nói thậm chí còn có thể chống lại võ đạo đại năng, tóm lại là loại rất thần kỳ đồ vật. Đương nhiên, dưới mắt Phương Hưu đội ngũ cũng không có ngưng ra chân chính quân thế, thậm chí khoảng cách chân chính quân thế còn có rất dài một đoạn đường phải đi, nhưng như là đã xuất hiện dấu hiệu, như vậy sau này nhất định có thể ngưng ra quân thế, trừ phi Phương Hưu cùng tất cả mọi người chết. Mặc dù chỉ là quân thế hình thức ban đầu, thậm chí ngay cả hình thức ban đầu cũng còn không tính là, nhưng không hình bên trong cái này một cái gì đội vẫn có bản chất biến hóa, mặc dù chiến lực cùng phòng ngự đều không có gia tăng, nhưng bọn hắn tốc độ phản ứng đều tăng lên không ít, rất nhiều nguyên bản không thể phản ứng công kích hiện tại cũng có thể tránh thoát. Điều này làm cho nguyên bản cực kỳ nguy hiểm cục diện cứng rắn ổn định lại, này không thể không nói là một kỳ tích, liền Vương Hưu cũng không có nghĩ đến sẽ là cục diện như vậy, bất quá thấy thuộc hạ người không có nguy hiểm tính mạng, hắn cũng liền không vội mà ra tay. Chương 39, ý tưởng đột phát chương 39, ý tưởng đột phát xấu hầu chú ý tránh né, người trái bên cạnh của yêu đã không nhanh được, người toàn lực một đao có thể đem chém giết. Lôi đại ca ngươi chú ý đầu kia tôm yêu, hắn bọn khí đạn sắp tới rồi. Từ gạch xanh xây thành cổ xưa trên tường thành, con xin thì lai vận âm thanh không ngừng vang lên, mà chính là bởi vì có hắn chỉ huy, này chỉ có Lôi đại hải một cái võ giả đội ngũ mới có thể tại đồng thời đối mặt 6 đầu hải yêu lúc còn có thể làm được lẻ tử vong. Một bên Phương Hưu xem âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới thì lai vận thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, chiến lực không có sơn tử cao, tốc độ không ốm hầu nhanh, nhưng ở trường thi chỉ huy phương diện nhưng lại có không gì sánh kịp thiên phú. Hơn nữa hắn phát hiện con xin đối với con số có cực kỳ nhạy cảm mà lại chính xác trực giác, liền giống như một máy vô tình số liệu máy móc. Tại cục diện thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường hắn tổng có thể tinh chuẩn tính toán ra hải yêu lượng HP bao nhiêu, kỹ năng lúc nào làm lệnh hoàn tất, nếu như không phải đối phương không có biểu lộ ra nửa điểm xuyên biệt giả dấu hiệu nói, hắn thiếu chút nữa cho rằng con xin là hắn đồng loại. Vốn cho là vô dụng nhất một cái, ai từng muốn dĩ nhiên là che giấu vương giả, này thật đúng là để cho ta nhặt được bảo. Trong lòng của hắn cảm khái không thôi, loại cảm giác này tựa như ven đường nhặt được một khối cất chó. Kết quả phát hiện là 24k thuần túy hoàng kim giống nhau, không, là so với này còn muốn qua trương. Hoa nở hai đầu tất cả bề ngoài một chi, trấn hải quan trung ương nhất, tổng chỉ huy vệ Thanh Phong lần nữa đối với truyền âm lệnh bài trầm giọng nói, ta thỉnh cầu tiếp viện, lần này hải yêu xuất động tinh nhuệ, lấy trước mắt binh lực sai sót thủ mạo hiểm. Trên thực tế tại hải yêu đại quân còn chưa chính thức tiến công trước đó hắn cũng đã thỉnh cầu tăng viện, thượng cấp cũng đã đồng ý, đông được các nơi quân lực đã tại bằng tốc độ nhanh chạy đến trấn hải quan, hắn này thông truyền âm chỉ là vì giảm bớt trong lòng lo nghĩ mà thôi, cũng không quá chủ quan nghĩa. Không có tình báo của mình tổ chức quá chí mạng à? Xây dựng Long Lân vệ sự tỉnh phải đăng lên báo. Vệ Thanh Phong nắm chặt trong tay truyền âm lệnh bài, sắc mặt không nói ra được biệt khuất cùng khó chịu. Mỗi một lần đều là dạng này, phải đợi Hải yêu binh lâm quan hạ mới biết được đối phương đánh đến tận cửa, căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian tiến hành mưu đồ cùng bố trí, mà hắn có được đủ loại mưu kế cũng vô kế khả thi, này dù ai trên người ai không biết khuất. Nhưng này cũng là chuyện không có cách nào khác, trấn hải quân một mực ở cố gắng xây dựng tình báo của mình tổ chức, nhưng hải lý tình huống quá phức tạp đi, hoàn toàn là Hải yêu sân nhà, xuống biển sau đừng nói dò hỏi tình báo, có thể còn sống trở về cũng đã là vận hạnh. Những năm gần đây này, trấn hải quân xây dựng chính sát doanh không có 100 cũng có 80, nhưng tất cả đều gây kích trầm cát, vào biển về sau đại bộ phận đều không còn có trở về. Chiến trường đã tiến vào gây cấn giai đoạn, Bạch Tuộc yêu xuất lĩnh lấy đại lượng của yêu tôm yêu vây đẩy trấn hải quan tường thành, từ phía trên không nhìn xuống hạ xuống liền giống như dậm dạp chẳng trị côn trùng đang ngoạn ngoại, người xem dày đặc sợ hai trứng đều muốn phá vào. Mà ở xa hơn chỗ trên bờ cát, càng nhiều nữa hải yêu đang tại khởi xướng công kích, rất có một bộ đem trấn hải quan triệt để san bằng tư thế. Xích linh vệ lẫn nhau luân chuyển bắn ra mảng lớn mưa tên, nhưng đại bộ phận đều bị hải yêu trận tuyến phía trước nhất cự quy ngăn lại. Cái kia cự quy không riêng mai rùa lực phòng ngự kinh người, còn có thể phóng xuất ra huyền lam thủy lá chắn, phạm vi lớn ngăn lại xích linh vệ mưa tên công kích. Có thể nói sở dĩ tạo thành cục diện như vậy, những này cự quy nổi lên hết sức quan trọng tác dụng. Trấn hải quan bên này cũng biết cái này một tình huống, cho nên vì thay đổi xu hướng suy tàn, cuối cùng chuyển ra đòn sát thủ, tụ nguyên liệt hải pháo. Tụ nguyên liệt hải pháo chính là huyền giai thượng phẩm linh bảo, một pháo xuống dưới mà ngay cả thống linh cảnh đại yêu đều có vẫn lạc mạo hiểm. Đương nhiên, thống lĩnh cảnh đại yêu tốc độ rất nhanh, không có khả năng ngoan ngoãn đứng để cho người đánh. Cùng phong gào thét, sóng lớn ngập trời, 10 môn tụ nguyên liệt hải pháo chậm rãi nâng lên họng pháo, phát ra kim loại bánh răng chuyển động xung đột khanh khách đồng thành, cái kia to lớn họng pháo trên có khắc có huyền ảo phức tạp huyền văn, theo bổ sung năng lượng hoàn tất, huyền văn từ dưới đáy một đường sáng lên, thẳng đến tất cả huyền văn đều sáng lên lập tức, đạn pháo cũng tùy theo hành kích đi ra ngoài. Bành bành bành, liên tục 10 đạo nổ mạnh bao phủ thiên địa, sang choi chướng mắt năng lượng đạn pháo tựa như 10 khối mặt trời nhỏ giống như rơi vào nơi xa hải yêu đại quân bên trong. Vô số hải yêu bắt đầu điên cuồng chạy thủ mạng, ý đồ tránh né đạn pháo bên kích. Cũng liền tại lúc này, bốn gã hải yêu thống lĩnh cùng nhau đứng ra, phát ra chấn động thiên địa gào thét, cùng một chỗ hướng bầu trời xa suốt ở dưới đạn pháo phát động tiến công. Phía trước hơn 1000 đầu cự quy cũng ở đây một khắc nở rộ sáng chói ánh sáng màu xanh, kia trên người mai rùa sáng lên huyền ảo phức tạp huyền văn đường cong, trầm trọng thủy thuẫn chồng tầng một lại một tầng, độ dày có thể so với tác giả ra mặt. Xúc tu kích thiên, hát thủy dài đằng đẵng, thủy tiễn mấy ngày liền, mai rùa che lấp mặt trời. Tứ đại thống lĩnh công kích cực kỳ cứng hãn, vậy mà cứng rắn phai mở mất 4 đạo năng lượng đạn pháo. Cuối cùng chỉ có 6 phát pháo đạn rơi vào hải yêu bầy bên trong. Ông, oanh, trầm thấp âm bạo qua đi chính là kinh thiên động địa lớn bạo, cùng bạo tạc nổ tung sóng xung kích che mất phạm vị 100 mét thiên địa, mắt chỗ và đều là màu đỏ thấm hỏa diễm năng lượng còn xuất lại. Nhưng mà chính là như vậy cường đại hỏa lực bao trùm, vậy mà cũng chỉ là làm mất 20 mấy đầu cự quy mà thôi, chết mất hải yêu mặc dù không ít, nhưng so với việc to lớn số đếm còn là cái chén nhỏ xe lương. Mà chí mạng chính là tụ nguyên liệt hải pháo đạn pháo số lượng có hạn, một khi đạn pháo đánh quang vẫn không thể nào phá vỡ cự quy phòng ngự trận tuyến nói, như vậy trấn hải quan liền thật sự nguy rồi. Đến lúc đó liền thật sự muốn võ đạo đại năng vào bàn, xúc lên chân chính động trời đại chiến. Không biết đem huyết dương nội khí ngưng tụ tại mũi tên bên trên, có thể hay không lại để cho kia đang công kích đến địch nhân lúc tự động làm nổ. Phương Hưu như vậy nghĩ đến. Hắn chẳng qua là võ đồ cảnh giới, vẫn không thể làm được nội khí phóng ra ngoài, và bởi vì hắn nội khí hùng hồn vô cùng, hầu như không có hao hết lo lắng, bởi vậy cũng liền có ý nghĩ này. Hắn là hành động phái, nghĩ đến liền làm, nâng cung nhắm trúng 300m có hơn cự quy hải yêu, huyết dương nội khí ngưng tụ tại mũi tên bên trên, sau đó phóng ra đi ra ngoài. Mũi tên hóa thành đỏ thấm lưu quang bắn trúng cự quy, nhìn như thường thường không có gì lạ, một mũi tên cũng tại bắn trúng lập tức tách ra một đóa sáng lạn cuồng bạo đỏ thấm đóa hoa, cự quy phát ra nặng nề kêu rên, cái kia bao trùm toàn thân yêu khí lại bị lập tức nhóm lửa, hóa thành một tòa hỏa sơn. Đợi cho đỏ thấm diễm hoa tàn đi, cự quy đỉnh đầu đã biến mất, đứt gãy chỗ cháy đen một mảnh, chết không thể chết lại, rồi sau đó càng thêm làm cho người ta ngạc nhiên sự tình đã xảy ra, cái kia thiêu đốt cự quy thi thể vậy mà hoành được muốn nổ tung lên, to lớn sóng xung kích đem trùng quanh hơn 1000 hải yêu nổ chết, cách gần đó thậm chí tại lập tức hóa khí, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. T. Nay Phương Hưu bị khiếp sợ đến, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình ý tưởng đột phát vậy mà có thể đạt tới kinh người như thế hiệu quả. Nguyên lai máu của hắn dương nội khí còn có thiêu đốt yêu khí tác dụng. Đây cũng quá biến thái đi. Nhưng cẩn thận ngẫm lại không đúng. Bởi vì hắn bắn chết bạch tuộc yêu thời điểm cũng không có thiêu đốt đối phương yêu khí, nghĩ đến hẳn là cự quy yêu khí tương đối đặc thủ, vừa vặn có thể bị huyết dương nội khí thiêu đốt. Nói như vậy nói, cái kia tất cả như ngọn núi cự quy chẳng phải là từng cái một di động bạo tạc nổ tung nguyên. Nghĩ vậy, Phương Hưu ánh mắt lập tức sáng. Mà hắn chiêu thức ấy cũng bị không ít người thấy, phàm là thấy người tất cả đều khiếp sợ không thôi, không phải, này thật sự là một cái võ đồ có thể tạo thành tổn thương. Ngươi nói đó là võ sư đỉnh phong ta đều tin a. Mà ngay cả bệ hộ Nguyên Khải bọn người nhịn không được quăng đến ánh mắt khiếp sợ, nghĩ thầm Vương Hưu sẽ không phải cũng là võ sư cảnh giới đi, võ đồ chẳng qua là hắn ngụy trang, hàng này đang đùa giả heo ăn thịt hổ. Nếu không giải thích thế nào kinh khủng kia đến khoa trương một mũi tên, phải biết rằng cự quy lực phòng ngự thế nhưng là rõ như ban ngày, kia chính là liền tụ nguyên liệt hải pháo đều có thể chọi cứng cứng rắn ra hỏa. Chương 40, Thiên Điêu dành riêng chương 40, Thiên Điêu dành riêng to lớn bạo tạc nổ tung sáng lạn vô cùng, tựa như một hồi hiếm thấy pháo hoa tú, mê người ánh mắt say lòng người nội tâm, to lớn động tĩnh thậm chí làm cho cả chiến trường đều ngắn ngủi an tĩnh chỉ chốc lát. Sau đó Trấn Hải quân bên này cùng đánh cho máu gà giống nhau ngao kêu gào đứng lên, mặc dù không biết đáng sợ kia công kích là vị nào đại năng tạo thành, nhưng chỉ cần có thể xé nát cự quy phòng tuyến để cho bọn họ thấy hy vọng là tốt rồi. Hải yêu nhiều không đáng sợ chính là nhìn không tới nửa điểm hy vọng. Tốt, làm tốt lắm. Cái này một mũi tên là ai bắn ra, quả thực quá con mẹ nó tốt rồi. Ha ha. Phía sau trên đài chỉ huy, Vệ Thanh Phong kích động cười ha ha nói. Hắn thật sự là thật cao hứng. Vốn dĩ cho rằng sơn cùng thủy tận, dù sao liền tụ nguyên liệt hải pháo cũng không có dùng, ai từng muốn liêu ám hoa minh lại một thôn, thình lình đến như vậy một đạo mạnh mẽ đến không hợp thói thường tên bắn lén, chấn kinh rồi tất cả mọi người, chiến cuộc đều bởi vậy phát sinh chuyển hướng. Cũng không biết có thể hay không lại đến mấy mũi tên, nếu có thể trở lại mấy mũi tên thì tốt rồi. Hắn nghĩ như thế, có chút tiếc nuối, vô ý thức cảm thấy mạnh mẽ như vậy một mũi tên không có khả năng tại trong thời gian ngắn lại bắn ra mũi tên thứ hai. Nhưng hình như là vì đánh mặt của hắn, vũ khí bay tứ tung, chúng tia sáng đầy trời trên chiến trường xẹt qua một đạo đỏ thâm ánh sáng, đó lấy phương xa một đầu cự quy tại thê lương kêu rên bên trong toàn thân giấy lên huyết hồng liệt diễm, sau đó vang được một tiếng muốn nổ tung lên. Hải yêu đại quân thật sự là quá dày đặc, bởi vậy lần này bạo tạc nổ tung lại một lần nữa lấy được to lớn hiệu quả, lại có gần nghìn đầu hải yêu đã chết tại lần này bạo tạc nổ tung. Không phải, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mực yêu thống lĩnh ngồi không yên, phát ra rung trời gào thét. Là một người loại cung tiễn thủ, hắn bắn ra cung tiễn có cổ quái, phải mau chóng giết chết hắn. Hải mã thống lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, hắn cảm giác tối cường, là tứ đại thống lĩnh bên trong duy nhất nhìn ra người ra tay yêu. Giết. Lần này nhất định phải nắm bắt trấn hải quan, nếu không thống soái đại nhân không tha cho chúng ta. Tiếng nói vang lên đồng thời, tứ đại thống lĩnh đồng thời di chuyển. Phương hướng của bọn hắn trực chỉ Phương Hưu, muốn trước tiên đem hắn cái này lớn nhất uy hiếp bóp chết tại này sinh bên trong. Giết. Cùng một thời gian bệ hộ, Nguyên Khải cùng Trung Dung không hẹn mà cùng phóng tới tứ đại thống lĩnh, đón lấy cái kia Tư Mã Lôi lạnh lùng lườm Phương Hưu liếc mắt sau cũng gia nhập chiến trường, bốn võ sư đối chiến tứ thống lĩnh, tướng đối với tướng quyết đấu chính thức khai hỏa. Đây mới thực là đỉnh phong quyết đấu. Võ sư thống lĩnh ở giữa chiến đấu cực kỳ đáng sợ, nguyên cương va chạm phía dưới mảng lớn quang vũ bay tán loạn mà ra, hơi mở sóng xung kích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng nhộn nhạo mà ra, đem tường thành nô lên bộ phận đều chấn động dạn nứt ra, không ít hải yêu cùng thương lan vệ bởi vì trốn tránh không kịp mà bị ảnh hưởng đến, nhẹ thì trọng thương nặng thì chết. Rất nhanh song phương tướng lĩnh đối chiến địa phương liền biến thành rộng lớn chân không khu vực, không có ai sẽ ngu xuẩn đến ở tại chỗ này tìm cái chết vô nghĩa. Phương Hưu nhìn thấy hải yêu thống lĩnh đối với chính mình không có uy hiếp, trong lòng hơi chút tiến ổn, đó lấy chính là vô danh hỏa nổi lên một phía. Hắn chưa bao giờ là một nát người tốt. Có cựu đoán cùng ngày liền cho báo, nếu như hải yêu thống lĩnh muốn giết hắn, vậy hắn liền chủ động xuất kích, tranh thủ đem này bốn đầu thống lĩnh tất cả đều lưu lại. Phá vọng chi mâu bên dưới, hết thể nhược điểm tất cả đều không chỗ che giấu, lần nữa kéo động đầu hổ bảo cung, trong đan điền huyết dương nội khí điên cuồng bạo tuôn ra, ngưng tụ ra tối cường thực lực một mũi tên, sau đó thừa dịp hải mã thống lĩnh ra tay đón đỡ Nguyên Khải công kích lúc buông tay ra chỉ, mũi tên lập tức như màu đỏ ánh sáng bay ra. Nhưng mà hải mã thống lĩnh như là phía sau lâu đôi mắt một dạng, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc tránh qua, tránh né hắn mũi tên. Bất quá kia cũng bởi vì phân thần dẫn đến bị Nguyên Khải nắm lấy cơ hội, trên người nhiều hơn một đạo sâu đủ thấy xương vết đao. Đáng chết nhân loại tiểu tử, ta nhất định phải nuốt sống ngươi. Hải mã thống lĩnh gào thét liên tục. Phương Hưu không nói, chẳng qua là một mặt đáp cung bắn tên. Từng nhánh kinh khủng mũi tên, uy lực cường đại đến đủ để đối với đỉnh phong thủ lĩnh hải yêu tạo thành uy hiếp, đối với thống lĩnh tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cứng rắn lần lượt một mũi tên cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Nguyên Khải đều xem lên người, nghĩ thầm Phương Hưu gia hỏa này là không đấy sao, hoàn toàn không có kiệt lực đáng nói, lúc nào võ đồ nội khí như thế rồi dào, quả thực so với hắn cái này võ sư còn muốn rồi dào. Nhưng hiện tại không phải muốn những thứ này thời điểm, lúc này Hải Mã thống lĩnh bị bắn liên tiếp bại lui, lúc này không thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mạng còn đợi khi nào. Nguyên Khải thi triển ra đại thành cấp đãng không tuyệt phong đao, trong lúc nhất thời cuồng phong tịch diệt, đao kêu nhức hồn, Hải Mã thống lĩnh thương thế trên người càng ngày càng nặng, đã triệt để rơi vào hạ phong. Điều đó không có khả năng, ta làm sao sẽ bị một nhân loại bức đến tuyệt cảnh? Hải Mã thống lĩnh gào thét liên tục, cái kia dài khắp thật nhỏ lần phiến cái đuôi không ngừng bắn ra từng đạo thủy tiễn, ý đồ đánh vỡ Nguyên Khải đao thế, nhưng mà đây chỉ là vô dụng công. Đến cuối cùng hắn cuối cùng luống cuống, không còn đối địch quay người bỏ chạy, nhưng mà đến bây giờ lại nghĩ trốn đã chậm. Cuồng phong tuyệt tức chạm. Nguyên Khải nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm đao đột nhiên bổ ra mấy đạo hơn một trượng lớn lên màu xanh đao khí lập tức đảo qua Hải Mã thống lĩnh thân thể, chạy trốn Hải Mã thống lĩnh lập tức cứng tại chỗ. Một trận gió thổi qua, Hải Mã thống lĩnh lập tức chia làm ba khối sụp xuống trên mặt đất. Mà các tam đại thống lĩnh thấy thế nhao nhao hoảng hốt, trong lòng phát lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ, khí thế thoáng cái liền hạ xuống điểm thấp nhất. Đừng nghĩ chạy trốn, coi như chạy thoát lại có thể thế nào, sau khi trở về kết cục càng thêm thế thảm. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có mở một đường máu. Bạch tộc thống lĩnh nghiêm thanh lạnh lùng nói. Cự quy thống lĩnh cùng mực thống lĩnh giữ im lặng, nhận đồng bạch tộc thống lĩnh thuyết pháp, nguyên bản khiếp đảm biến mất, tràn đầy tử trí bỏ đầy khuôn mặt của bọn hắn, ngược lại bạo phát ra cường đại hơn thế công. Mà Phương Hưu lúc này đã mệt mỏi thở mạnh, hai tay chống tại trên gối thẳng không tầm thường eo đến, trong cơ thể nội khí đã gần như khô cạn. Liên tục bắn ra 18 đạo đỉnh phong mũi tên, cho dù là hắn đều bị rút khô, điều này cũng làm cho hắn minh bạch chính mình thực sự không phải là vĩnh viễn không mệt mỏi vĩnh viễn động cơ. Cũng may đã giết chết một đầu thống lĩnh, uy hiếp độ đại giảm, 4-3 dưới tình huống như thế nào đều có thể giữ vững vị trí đi. Quả nhiên như hắn đoán trước như vậy, 4-3 dưới tình huống Trấn Hải quan bên này một mực chiếm cứ thượng phong, bất quá Vệ Hổ cùng Tư Mã Lôi đều có chính mình tiêu ngạo, không cho Nguyên Khải trợ giúp, mà lại tựa hồ là bị Phương Hưu kích thích, Tư Mã Lôi bắt đầu động thật sự. Chỉ thấy hai tay của hắn hướng trên mặt đất khẽ trống, đầu kia tóc dài vậy mà đứng đấy đứng lên, tại kia sau lưng xuất hiện một đạo to lớn dị tượng. Dị tượng bên trong hoàng hôn nặng nề, một vòng tàn dương gần muốn không thể nhận ra, cùng bão mưa to không ngừng rơi xuống, dệt thành dày đặc vô cùng mưa bụi không ngừng cọ rửa màu đỏ sẫm đại địa, áp lực tuyệt vọng tận thế bầu không khí lan tràn ra, qua trong giây lát liền bao phủ toàn bộ chiến trường, cũng hướng xa hơn chỗ lan tràn mà đi. Đây là cái gì thủ đoạn? Phương Hưu bị kinh sợ. Hắn từ kia đạo to lớn dị tượng bên trong cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt uy hiếp, nếu như này đạo dị tượng là nhằm vào hắn mà nói, chỉ sợ hắn không có nửa điểm còn sống cơ hội. Cầu gia chẳng biết lúc nào xuất hiện ở dưới chân hắn, có chút hăng hái vì hắn giải thích nghi hoặc đạo, đây là võ đạo dị tượng, là độc thuộc về thiên tiêu lĩnh vực, phàm là có thể ngưng tụ ra võ đạo dị tượng người, chỉ cần không chết non nhất định có thể trở thành một phương võ đạo lớn ngon cái. Võ đạo dị tượng. Phương Hưu trong lòng bị sốc, nhìn xem trên bầu trời kia đạo hoàng sợ không lường được dị tượng một hồi thất thần. Hắc hắc, tiểu tử ngươi thật là một cái nông dân, bất quá là cái tiểu thành võ đạo dị tượng sẽ đem ngươi sợ đến như vậy, cái kia nếu là ngươi thấy được những kia đại thành thậm chí viên mãn võ đạo dị tượng chẳng phải là muốn sợ tới mức đái ra quần. Ta không phải là bị hù đến, mà là rung động tại loại này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, cậu tử, ngươi có thể hay không cùng ta nói rõ chi tiết nói võ đạo dị tượng? Phương Hưu vẻ mặt chỉnh trọng chuyện lạ đạo. Chương 41, công thủ dễ dàng hình chương 41, công thủ dễ dàng hình nhân loại. Bảo ta cầu ra. Cầu ra hồn hện. Sau khi chiến đấu hải sản bữa tiệc lớn cùng ngươi cộng hưởng, không có nói một khối cũng không có ngươi phần. Phương Hưu sâu kín nói. Hạ. Vậy ngươi có thể nghe cho kỹ, cái gọi là võ đạo dị tượng a, chính là võ đạo dị tượng. Cầu ra lời nói tốc độ nhanh chóng đạo. Phương Hưu sắc mặt tối sầm, ngươi đặt này đâu? Bất quá cầu ra hiển nhiên đối với hải sản bữa tiệc lớn đặc biệt coi trọng, không đợi Phương Hưu nổi giận lại tiếp tục nói, võ đạo dị tượng là một loại cực kỳ thần kỳ lực lượng, không người có thể nói rõ ràng nguồn gốc, đây là một loại siêu việt thế nhân lý giải phạm vi sức mạnh to lớn, một khi thức tỉnh võ đạo dị tượng, chắc chắn đạt được vượt qua trước mắt cảnh giới thực lực, mà lại võ đạo dị tượng có thể theo võ giả cùng nhau phát triển, càng đến hậu kỳ uy lực càng mạnh, không chút nào tổn. Tại lạc đơn vị quá hạn thuyết pháp. Nói xong cầu ra có chút tò mò nhìn xem Phương Hưu, trêu ghẹo nói, nhân loại ngươi kia sao mạnh mẽ, thực lực vượt xa cùng cảnh giới, hẳn là cũng sẽ thức tỉnh võ đạo dị tượng đi. Phương Hưu đối với cậu gia nói tỏ vẻ hờ hững, chỉ có chính hắn biết bản thân tư chất có bao nhiêu chênh lệch, có thể đạt được vượt xa cùng giai thực lực hoàn toàn là bằng vào ông trời đền bù cho người cần cù từ đầu bạo tích lũy kinh nghiệm có được, cho nên khả năng cao là không cách nào thức tỉnh võ đạo dị tượng. Đương nhiên, cũng chỉ là nói hiện tại tạm thời không cách nào thức tỉnh, về sau liền nói không chính xác, vạn nhất một ngày nào đó đạt được từ đầu liền theo võ đạo dị tượng có quan hệ đâu. Bởi vậy, trong lòng của hắn còn là nho nhỏ mong đợi một thành. Bên khác, Tư Mã Lôi quanh thân quần quanh lôi đỉnh huyền cương, đỉnh đầu mộ thế huyết vũ dị tượng ngưng thực tới cực điểm, giống như hóa thành một phương chân chính tiểu thế giới, tản mát ra nồng đậm hoang vu tuyệt vọng khí tức. Giờ khắc này, Tư Mã Lôi đã trở thành toàn trường nhất chú mục chính là tiêu điểm, cường đại cảm giác gáp bách lại làm cho chiến trường đều tạm thời lâm vào yên tĩnh. Chỉ thấy hắn một bước ra, thân hình lập tức hóa thành tàn ảnh, xuất hiện lần nữa lúc đã ở mực thống lĩnh phía trên, kia ngón tay nhẹ nhàng một ngón tay hướng mực thống lĩnh, đỉnh đầu mộ thế huyết vũ dị tượng liền tách ra sáng chói thần quang, vô số lóe ra đỏ sẫm sáng bóng giọt mưa rơi xuống, bao trùm ở mực thống lĩnh chỗ phương vị. Mực thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, tại huyết vũ đột kích trước liền làm ra phản kích, chỉ thấy hắn mở ra rộng rãi miệng đột nhiên phun ra mạng lớn khói đen, ý đồ đem quanh mình hoàn cảnh nhuộm thành đưa tay không thấy được năm ngón hắc, đồng thời kia trong tay cốt đao cao cao giơ lên, tách ra lạnh lạnh đáng sợ màu đen yêu khí hướng Tư Mã Lôi chỗ phương vị chém tới. Nhưng mà, khi huyết vũ rơi xuống lúc, cái kia liền cuồng phong đều chém gió không tiêu tan khói đen lại dễ dàng bị tiêu tan sạch, tiêu thật giống cục tẩy sát qua hư không, tất cả khói đen đều biến mất, Mực Thống Linh cái kia giữ tận bản thể bỗng nhiên bại lộ tại trước mặt mọi người. Mực Thống Linh trong lòng hoảng hốt, hắn nam hiểu nhất chính là chế tạo khói đen mất phương hướng địch nhân, bây giờ khói đen không có, ưu thế của hắn không còn sót lại chút gì, mà bản thân hắn chiến lực cũng không mạnh mẽ, chỉ sợ không phải Tư Mã Lôi đối thủ. Nhưng tên đã trên dây không phát không được, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục cùng Tư Mã Lôi cứng đối cứng, chỉ thấy hắn chuyển thủ làm công tại quanh thân vũ ra kín không kẽ hở đao cương, bên ngoài thân cũng có đen nhánh yêu nguyên lưu chuyển, đó là so với huyền cương còn muốn chắc chắn yêu nguyên hộ thể che chắn. Huyết vũ rơi vào Mực Thống Lĩnh đao cương bên trên, ngay từ đầu cũng không có tạo thành hiệu quả phá hư, tựa hồ Mực Thống Lĩnh tại thời khắc này ổn định tình thế. Kỳ thực Mực Thống Lĩnh đã bị huyết vũ triệt để vây quanh, thân thể bị định trụ, triệt để đánh mất khả năng chạy trốn tính. Vừa mới bắt đầu huyết vũ thì không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng huyết vũ dập dạp chẳng chịt mà lại không nứt không dứt à, cứ theo đà này hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên, không bao lâu đao của hắn cương liền bị phá vỡ, huyết vũ rơi vào kia trên người lập tức như là nung đỏ bàn ủi đặt ở khối băng bên trên, lập tức toát ra đại lượng bạch khí, xì xì âm thanh bên tai không dứt. A, Mực Thống Lĩnh phát ra kêu thảm thiết, bất chấp tiếp tục tác chiến, mà là nghĩ muốn chạy trốn, nhưng không có chạy vài bước liền bị đáng sợ huyết vũ ăn mòn thành một đống huyết đục, ngồi phịch ở trên mặt đất triệt để không một tiếng động. Một đời thống lĩnh cảnh hậu kỳ hải yêu cứ như vậy không có. Chết không còn một mảnh, một chút xíu cũng không thừa. Cái này một tình huống lần nữa chấn kinh rồi Phương Hưu, võ đạo dị tượng cường đại trực quan mà hiện ra tại trước mắt, lại để cho hắn hướng về đồng thời lại kiêng kỵ không thôi, phải biết rằng hắn và Tư Mã Lôi thế nhưng là có cự đoán, đối phương nếu là dùng võ đạo dị tượng đối phó hắn mà nói, chỉ sợ hắn hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Cũng may trấn hải quan cấm tự giết lẫn nhau, bên ngoài đối phương ngược lại không dám tùy tiện sảng bậy. Rồi sau đó hắn lại nghĩ tới nếu như Tư Mã Lôi ngay từ đầu liền vận dụng võ đạo dị tượng nói chẳng phải là có thể thay đổi chiến cuộc. Nhưng hắn âm thầm quan sát thoáng một phát Tư Mã Lôi sắc mặt, phát hiện kia sắc mặt tái nhợt, khí tức phủ phía sau, cũng liền giật mình. Xem ra vận dụng võ đạo dị tượng cũng không có biểu hiện ra đơn giản như vậy, ít nhất Tư Mã Lôi giết chết Mực Thống Lĩnh là lấy hết toàn lực, hơn nữa nếu như không phải Mực Thống Lĩnh đánh mất ý chí chiến đấu nói, chỉ sợ hắn thắng được sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Bất quá mặt khác trấn hải quân cũng không biết những này, bọn hắn chỉ biết là lại có một đầu đại yêu chết, cái này vậy là đủ rồi. Theo Mực Thống Lĩnh vừa chết, trấn hải quân sĩ khí phóng đại, tiếng kêu chấn thiên hám địa, trái lại hải yêu bên này sĩ khí đại ngã, đã không có ngay từ đầu lúc hung ác điên cuồng khí diễm. Từ nơi này một khắc bắt đầu, công thủ dễ dàng hình. Đúng lúc này, vệ hổ cũng đứng dậy, chỉ thấy hắn ngẩng đầu đứng thẳng ở chiến trường phía trước nhất, cái kia nhuốm máu chiến giáp vậy mà sáng lên sáng chói thanh lam phát sáng, nổi bật lên hắn tựa như võ thần dáng trận. Tiếp theo trong nháy mắt, tại hắn đỉnh đầu chậm rãi xuất hiện một đạo dị tượng, đó là một bộ như thế nào dị tượng a xanh thẳm bao la hùng vĩ bầu trời phía dưới, mênh mông bao la bát ngát bích hải sóng dữ mãnh liệt, sóng lớn tầng một chồng tầng một cọ rửa một khối sừng sững tại dị tượng trung ương màu đen kỳ thạch. Màu đen kỳ thạch thật lớn, giống như một tòa một khối núi đá, hiện lên hình trụ hình, mặt ngoài có cổ xưa huyền văn hiện ra. Tựa như hoang cổ thời đại bộ lạc đồ đằng, tàn mát ra tuế nguyệt lắng động mà thành hoang vu tang thương cảm giác. Vênh, vênh, vênh. Sóng biển âm thanh từng trận, một tiếng mạnh hơn một tiếng, trời rung đất chuyển, khiếp người tâm hồn, không gì sánh kịp mưa lớn khí thế đè ép hạ xuống, lập tức lại để cho này phương thiên địa biến sắc. Đi. Theo vệ hổ một tiếng nhẹ khiển trách, võ đạo dị tượng Bích Hải Triều Sinh Dũng lập tức hướng phía Bạch Tuộc thống lĩnh đè ép hạ xuống, đạo thứ nhất sóng dữ đem tung bay, đạo thứ hai sóng dữ đem đè sấp trên mặt đất, đạo thứ ba sóng dữ trực tiếp đem kia trụ thành nát bấy. Bạch Tuộc thống lĩnh tại trên đường thử qua dãy rùa, bên ngoài thân có nồng đậm màu đỏ tươi yêu quang lập lòe, trong miệng càng là gào thét liên tục, nhưng như trước không cách nào ngăn cản võ đạo dị tượng Bích Hải Triều Sinh Dũng mảy may, ba đạo sóng dữ xuống trực tiếp ném đi tính mệnh, chết vô cùng gọn gàng mà linh hoạt. Chuyện, vệ hổ thu hồi võ đạo dị tượng, mặc dù đồng dạng sắc mặt tái nhợt, nhưng trạng thái thoạt nhìn so với Tư Mã Lôi đã trở nên thân thiết không ít, kia hữu ý vô ý nhìn Tư Mã Lôi liếc mắt, trong mắt có khiêu khích cùng vẻ đắc ý Tư Mã Lôi trên mặt mang cười ôn hòa, chỉ ở đấy mắt hiện lên một vòng lâm lãnh, chẳng qua là hắn ngụy trang vô cùng tốt, cũng không có bị vệ hổ phát hiện. Không nghĩ tới vệ hổ vậy mà cũng có võ đạo dị tượng, hơn nữa nhìn đứng lên so với Tư Mã Lôi cường đại hơn nhiều Phương Hưu lẩm bẩm nói, trong lòng đối với võ đạo dị tượng hướng tới lại thêm vài phần. Nguyên bản hắn cho rằng Tư Mã Lôi võ đạo dị tượng đã rất mạnh, không nghĩ tới vệ hổ càng mạnh hơn nữa, thậm chí cảm giác cả hai cũng không tại một cái tầm thứ, nếu như Tư Mã Lôi cùng vệ hổ cả hai võ đạo dị tượng chống lại nói, tuyệt đối là vệ hổ chiến thắng. Cậu tử, chẳng lẽ nói võ đạo dị tượng cũng có cao thấp sự phân chia mạnh yếu? Đó là đương nhiên, mọi người phân đủ loại khác biệt, huống chi là võ đạo dị tượng, bất quá võ đạo dị tượng quá mức thần bí cùng rất thưa thớt, cũng không có một cái rõ ràng đẳng cấp phân chia, bất quá đã có 10 loại võ đạo dị tượng được công nhận là tối cường dị tượng, vệ hổ Bích Hải Triều Sinh Dũng chính là thứ nhất. Phương Hưu nghe vậy, không khỏi đối với vệ hổ xem trọng liếc mắt, nguyên bản hắn lần thứ nhất thấy vệ hổ lúc đối phương trách trách bù bù, còn tưởng rằng là cái ỷ vào tổ tông ban cho nhị thế tổ mà thôi, hiện tại xem ra cũng không phải là dạng này. Cái kia Tư Mã Lôi võ đạo dị tượng gọi cái gì, có thể xếp tại cái gì cấp độ? Hắn lại hiếu kỳ hỏi. Chương 42, võ đạo dị tượng cũng có mạnh yếu chương 42. Võ đạo dị tượng cũng có mạnh yếu Tư Mã Lôi võ đạo dị tượng gọi là Mộ Thế Huyết Vũ, mặc dù không phải thập đại võ đạo dị tượng, nhưng là tính toán không sai, có thể xếp tại trung đẳng hàng ngũ, hơn nữa võ đạo dị tượng cũng không có tuyệt đối sự phân chia mạnh yếu, chủ yếu vẫn là xem kẻ có được như thế nào khai phát cùng sử dụng, thập đại võ đạo dị tượng cũng chỉ là bởi vì lúc trước có được qua những này dị tượng võ đạo đại năng lại để cho. kia đại phóng dị sắc mà thôi. Trên thực tế cậu ra ta cho rằng còn có không ít võ đạo dị tượng cũng không yếu tại thập đại dị tượng, thậm chí mạnh hơn cũng không phải không có, bất quá có một chút để cho ta cảm thấy kỳ quái. Nói xong lời cuối cùng, cậu ra dùng móng vuốt sờ lên cằm làm suy nghĩ hình dáng. Nơi nào cảm thấy kỳ quái? Chính là vệ hổ võ đạo dị tượng Bích Hải Triều Sinh Dũng có chút không đúng, làm sao sẽ nhiều ra một khối màu đen kỳ thạch? Kỳ thai quái thai. Phương Hưu nháy mắt con người, có chút nghe không hiểu cậu ra đang nói cái gì, mà lại lúc này vệ hổ đã thu hồi võ đạo dị tượng, cũng không có cơ hội lại để cho hắn lần nữa quan sát. Lúc này, theo Bạch tộc thống lĩnh Tử Vong Hải Yêu đại quân sĩ khí dĩ nhiên rất phá cực hạn, biên giới Hải Yêu đã bắt đầu chạy tán loạn, trận hình đã có tan tác dấu hiệu. Hơn nữa, chỉ còn lại Cự Quy thống lĩnh cũng không có tái chiến chí tâm, tại Bạch tộc thống lĩnh sau khi chết liền kẹp lấy cái đuôi chạy trối chết, tốc độ bay nhanh, hoàn toàn không giống như là quy tộc hẳn là có tốc độ. Đại chiến đến chỗ này đã chuẩn bị kết thúc, vừa vặn ta cũng khôi phục không ít nội khí, lại bắn chết vài đầu Cự Quy trợ trợ hứng đi. Đáp cung bắn tên công tác liên tục, lóe ra đỏ thấm phát sáng nặng mũi tên mang theo vạn quân trọng lực hung hăng xuất tại Cự Quy trên ánh mắt, huyết dương nội khí ầm ầm một phát, nhóm lửa Cự Quy yêu khí, đem hóa thành một cái thật lớn thiêu đốt mùi lửa. Phương Hưu tốc độ rất nhanh, bất quá mấy hơi thời gian mà ngay cả tục bắn ra 9 mũi tên, đem 9 đầu Cự Quy nhóm lửa làm nổ, giết đến mấy ngàn đầu hải yêu. Cự Quy bạo tạc nổ tung đã trở thành áp đảo hải yêu đại quân cuối cùng một cây dâm dạng, sĩ khí triệt để tan vỡ, vô số hải yêu bắt đầu bốn phía chạy tán loạn, hoàn toàn đã không có lúc mới bắt đầu hung ác điên cuồng khí diễm. Ô. Dồn dập tiếng kèn từ trấn hải quan trên không vang lên, đó là khởi xướng phản công kèn, muốn thừa dịp hải yêu đại quân chạy tán loạn mà đánh chó mù đường. Giết a, giết sạch đám này đồ chó hoang xuất sinh. Cái kia của yêu là ta, ai cũng chớ cùng ta đoạn. Tiếng giống giận dữ vang vọng không trung, còn sống các tướng sĩ đều đỏ mắt, việc binh đao giơ đại đao rồi xoay người về phía trước, cung binh thì chừng to mắt liều mạng nhắm chúng sát kích, tất cả mọi người đang liều tận cuối cùng khí lực giết địch. Bởi vì một trận chiến này đánh tới hiện tại thật sự quá vô cùng thê thảm, cũng quá bi quất, thật vất vả đợi đến phản công kèn thổi lên. Không hung hăng giết vài đầu hải yêu căn bản biểu đạt không được trong lòng ác khí a. Phương Hưu vội vàng liếc qua tường thành, nhìn thấy mà giật mình chân của tay đứt, không chọn vẹn không chịu nổi nhuốm máu tường thành, đứt rời đao kiếm cùng côi giáp, theo thấp chối chạy về phía ngoài tường huyết hạ. Đây là một bức hạng gì vô cùng thê thảm địa ngục cảnh tượng a, có thể nghĩ một trận chiến này đánh có bao nhiêu gian khổ. Giết. Hắn quát lạnh một tiếng, lần nữa nâng lên nồi hổ bảo cung bắt đầu xạ kích đang theo xa xa chạy tán loạn hải yêu. Lần này hắn không còn truy cầu cực hạn đơn thể bộc phát, mà là lợi dụng đóng băng giảm tốc độ cùng hồ quang điện cảm ứng từ đầu phạm vi tổn thương lưu lại tận lực hơn hải yêu, muốn đem thành quả chiến đấu thay đổi rất lớn. Mà làm như vậy hiệu quả rất rõ rệt, băng lam hàn vụ quần quận chỗ hải yêu không phải là bị đóng băng chính là bị trên phạm vi lớn giảm tốc độ, động tác tựa như rùa bò, rất nhanh liền bị vô tình bắn chết, hay hoặc là bị bởi kịp thương lan vệ chờ chiến sĩ giết chết. Tình hình chiến đấu lại rằng có nửa khắc đồng hồ sau mới hoàn toàn hạ màn. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, cuối cùng tàn dương như huyết, đỏ sẫm ánh nắng chiều rơi vào trấn hải quan bên trên, cái kia chân cụt tay đứt địa ngục cảnh tượng càng đỏ tươi đẹp. Một cổ không gì sánh kịp bi thương tập kích Phương Hưu trong lòng, lại để cho hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, hai mắt phảng phất muốn rơi lệ, linh hồn đều tại rên rỉ, bên tai giống như lại chuyển tới những kia mất đi chiến sĩ gào thét cùng bi thương. Sau khi chiến đấu cái kia một chuỗi lạnh như băng con số, nhưng là một mảnh dài hẹp sống động mà nhiệt liệt sinh mệnh, bọn hắn cũng có được bi trắng mà lại hát vang nhân sinh. Ta, chúng ta, thắng, thắng. Ô ô ô, không biết là ai trước hết nhất phát ra âm thanh, ngay từ đầu còn là bình thường ngữ khí, nói xong lại phát ra nước nợ nghẹn ngào tiếng khóc. Đúng vậy a, chúng ta thắng. Đánh bại khí thế hung hung hải yêu, hẳn là vui vẻ mới đối với. Chúng ta giữ được trấn hải quan, giữ được trấn hải quan đằng sau nhà nhà đốt đèn, chúng ta đều là anh hùng. Chúng ta thắng rồi. Vô số hoan hô vang lên, chấn động toàn bộ trấn hải quan, đem kia đuổi bi thương cùng thê lương sổ tán, thắng lợi vui sướng chiếm cứ giọng chính, sinh cơ cùng hy vọng bắt đầu tiết trời ấm lại. Phương Hưu giãn ra một hơi, nhìn xem những kia không ngừng dơ lên cao vũ khí hoan hô chúc mừng chiến sĩ, trong lòng dâng lên cảm giác thân thiết. Mặc kệ trước đó như thế nào, cũng không mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì đến từ thiên nam địa bắc, giờ khác này bọn họ đều là cùng một chỗ chạy qua máu, đã từng liều mạng chiến hữu. Phương Hưu, ta có việc muốn nói với ngươi. Vệ Hổ đông nhiên đi đến Phương Hưu trước mặt, trịnh trọng chuyện là nói. Vệ Hổ chính là thân vệ doanh doanh đang, chân chính thực quyền nhân vật, tại trấn hải quan thuộc về vạn chúng chú mục chính là tồn tại, bởi vậy cử động của hắn đưa tới tất cả mọi người chú ý, tiếng hoan hô dần dần dẹp loạn. Ánh mắt mọi người đều tại Vệ Hổ cùng Phương Hưu tầm đó du động, các loại tâm tư đều linh hoạt đứng lên. Vệ Hổ giáo úy lúc này thời điểm tìm tới Phương Hưu chẳng lẽ là vì làm có dễ, nghe nói Vệ Hổ giáo úy một mực không quen nhìn Phương Hưu, trước đó còn một mực chủ trương muốn đem Phương Hưu đá ra trấn hải quân. Nếu thật là nói như vậy, kia Phương thôi thật là liền thẳng rồi, tại trấn hải quan chúng phải tội Vệ Hổ cùng đắc tội thiên có cái gì khác nhau. Phương Hưu không nói một lời, chẳng qua là nhìn chằm chằm Vệ Hổ chờ đợi đối phương động tác. Phương Hưu, ta muốn nói với ngươi thực xin lỗi, ta trước đó hiểu lầm ngươi rồi. Ta không nên xem thường ngươi, cũng không nên xem thường lính của ngươi, ngươi và lính của ngươi đều là vậy mới tốt chứ, xứng đôi thân vệ doanh ba trước kia. Vệ Hổ thần sắc chân thành đạo, nói xong lời cuối cùng có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Hiển nhiên, trước mặt nhiều người như vậy xin lỗi cũng làm cho hắn có chút xấu hổ, nhưng hắn chính là người như vậy, có việc tại chỗ đã nói, sẽ không che giấu. Phương Hưu ngạc nhiên, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là cho mình xin lỗi, phải biết rằng mình bây giờ chỉ là nho nhỏ thập trưởng, mà đối phương thì là giáo úy, quản lý mấy ngàn người thân vệ doanh, lẫn nhau địa vị chênh lệch to lớn căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Xem cuộc vui các tướng sĩ cũng sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, ngắn ngủi yên tĩnh sau lập tức bộc phát bạo động, rất nhiều người lẫn nhau châu đầu ghé tai, tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang lên. Không nghĩ tới vệ hổ giáo úy vậy mà sẽ trước mặt mọi người xin lỗi, này quá bất ngờ. Vệ hổ giáo úy là tính tình người trong, Phương Hưu chiến tích rõ như ban ngày, quả thật đáng giá một tiếng này xin lỗi. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ đến Phương Hưu vậy mà lợi hại như vậy, một trận chiến này có thể chiến thắng Phương Hưu chiếm được rất lớn một bộ phận công lao. Các tướng sĩ càng nói càng hăng say, đối phương tôi cảm thấy cũng càng ngày càng tốt, một trận chiến này mặc dù vệ hổ cùng Tư Mã Lôi đánh chết hai đầu hải yêu thống lĩnh, nhưng chân chính thay đổi chiến cuộc kỳ thật còn là Phương Hưu, nếu như không phải Phương Hưu đánh vỡ cự quy phòng ngự nói, trấn hải quan phòng tuyến đã sớm thất thủ, đợi không đến vệ hổ cùng Tư Mã Lôi đánh chết hải yêu thống lĩnh thời điểm. Cũng chính bởi vì Phương Hưu đánh vỡ hải yêu phòng tuyến, dẫn đến hải yêu tứ đại thống lĩnh mất đúng mực, độc thân xâm nhập trấn hải quan muốn đánh chết Phương Hưu, kết quả bị vệ hổ cùng Tư Mã Lôi nắm lấy cơ hội mới đưa kia đánh chết. Nói chưa dứt lời, vừa nói tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Ai có thể nghĩ đến à, này từ vừa mới bắt đầu liền ở vào rõ ràng hoàn cảnh xấu một trận chiến vậy mà cứng rắn bị Phương Hưu cho thay đổi tới đây, mà hắn chỉ là cái võ đồ trùng kỳ thập trưởng mà thôi. Nguyên bản bọn hắn cũng còn xem thường Phương Hưu, nhưng bây giờ sẽ không, cũng không dám, trong quân cường giả vi tôn, kẻ yếu có can đảm khiêu khích thậm chí nhục nhã cường giả, như vậy kết cục chỉ có hai loại, hoặc là rất thảm, hoặc là thảm hại hơn. Rất nhanh, phụ trách thanh lý chiến trường người liền đi lên, Phương Hưu đi theo nhiều binh sĩ rơi xuống tường thành, trong lòng rất chờ mong lần này thu hoạch. Lần này hắn bắn chết không dưới 10 đầu cự quy, cùng với hơn 1000 đầu cấp thấp hải yêu, những này nếu là tất cả đều ăn tươi nói có thể đạt được bao nhiêu tinh thuộc tính. Chương 43, tiệc ăn mừng chương 43, tiệc ăn mừng cảnh ban đêm như mực, to lớn chiến thắng trở về điện đèn đuốc sáng trưng, nơi này là trấn hải quan trung tâm, không riêng gì vị trí trung tâm, cũng là quyền lực trung tâm, đây là trấn hải quan cao nhất nghị sự cung điện, tất cả trấn hải quan cao nhất quyết định biện pháp đều là từ nơi này đi ra ngoài. Câu lan như hoa, dương cột chạm trổ, trụ lớn như bản long thăng thiên, môn hộ như phượng hoàng chiến sĩ. To lớn trấn hải quan tiêu chí đứng sững ở cửa chính. Cái thanh kia cự kiếm lại tản mát ra nặng như vạn quân hào hùng kiếm khí, cường thế chấn áp phía dưới cái kia phiến nội hải. Nghe nói cái này một pho tượng ra từ chính đế chi thủ, ẩn chứa trong đó một đạo vô thượng kiếm ý. Nếu có may mắn lĩnh ngộ nói, có lẽ sẽ đối với kiếm đạo có lớn ích lợi. Đáng tiếc điêu khắc kiến tạo đến nay đã có trăm năm, nhưng như cũng không người có thể lĩnh ngộ trong đó kiếm ý tinh túy. Lâu ngày việc này đã bị quên lãng. Tối nay tại chiến thắng trở về trong điện tổ chức tiệc ăn mừng, bách phu trưởng trở lên tướng lĩnh đều có thể tham gia. Bất quá có một ngoại lệ, cái kia chính là Phương Hưu. Hắn không phải bách phu trưởng, nhưng là đại tướng quân tự mình điểm danh tham gia tiệc ăn mừng người, phần này vinh hạnh đặc biệt thế nhưng là chưa bao giờ có. Phương Hưu đi vào thời điểm những người khác đã vào chỗ, hắn là người cuối cùng đến người, điều này cũng không trách hắn, bởi vì hắn trụ sở cách nơi này xa nhất, những người khác cơ bản đều ở tại phụ cận. Hắn vừa bước vào chiến thắng trở về điện đại môn một khắc này, không khí lập tức yên tĩnh, tất cả lớn nhỏ trên trăm danh tướng dẫn ánh mắt tất cả đều đã rơi vào trên người của hắn, đây là một cổ vô hình áp lực. Những ánh mắt này có hiếu kỳ, có khâm phục, không hề mảnh, cũng có đạm mạc, không phải trường hợp cá biệt. Phương Hưu mặt không đổi sắc, ngẩng đầu đi nhanh đi vào đại tướng quân trước mặt dập đầu hành lễ nói, thuộc hạ tham kiến đại tướng quân. Đại tướng quân gật gật đầu, đạo, nếu như người đến đủ, vậy thì bắt đầu tuyên cáo chiến công đi. Tại tiệc ăn mừng bắt đầu trước tuyên cáo chiến công đây là trấn hải quan truyền thống cũ, đến một lần có thể kích phát bên trong tầng dưới tướng lĩnh lòng cầu tiến, thứ hai cũng là hiện lộ rõ ràng biểu hiện ra trấn hải quan nội tình thủ đoạn, đừng nhìn đây là việc nhỏ, đối với tăng lên lòng tự tin rất hữu hiệu. Thương Lan vệ bách phu trưởng Vương Lực, tại đại chính võ càn lịch ngày 24/8/311 trận chiến chém giết thủ lĩnh cấp hải yêu một đầu, yêu binh cấp hải yêu 37 đầu, tổng cộng lấy được chiến công 47 điểm. Quan tiếp liệu bắt đầu tuyên cáo chiến công, tất cả mọi người ngưng thần nín hơi nghe. Gần phía trước trên chỗ ngồi, vệ hổ nhìn Phương Hưu liếc mắt, trong lòng thầm đủ nói, không biết Phương Hưu gia hỏa này có thể đạt được bao nhiêu chiến công, bất quá hẳn là không có ta nhiều, dù sao ta thế nhưng là giết một đầu hải yêu thống lĩnh. Một khắc đồng hồ qua đi, đại bộ phận quan tướng chiến công đều bị tuyên đọc hoàn tất, kế tiếp khi đọc lên tên là Tư Mã Lôi ba chữ lúc, không ít người đều vì này chấn động, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Thân vệ doanh quân hầu giáo úy Tư Mã Lôi, đại chính võ càn lịch ngày 24/8/311 trận chiến chém giết thống lĩnh cấp hải yêu một đầu, thủ lĩnh cấp hải yêu ba đầu, vì thắng được chiến cuộc đặt trụ cột, tổng cộng lấy được chiến công 300 điểm. Lời này vừa nói ra rất nhiều tướng lĩnh đều biến sắc, thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm, 300 điểm chiến công a, kia chính là trọn vẹn 300 điểm. Phải biết rằng đại chính chiến công cũng không phải là đi đầy đường nát cải trắng, mỗi một điểm đều cực kỳ chất quý, 300 điểm chiến công thậm chí đều có thể lại để cho một gã bách phu trưởng tấn thăng giáo úy. Đây chỉ là cái nhỏ sự việc xen giữa, quan tiếp liệu lời nói liên tục đạo, thân vệ doanh doanh đang vệ hổ, tại đại chính võ càn lịch ngày 24/8/311 trận chiến chém giết thống lĩnh cấp hải yêu một đầu, thủ lĩnh cấp hải yêu tám đầu, tan giá hải yêu đại quân sĩ khí, công hơn lớn lao, tổng cộng lấy được chiến công 500 điểm. Lời này vừa nói ra càng nhiều người không bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem quan tiếp liệu, cảm thấy là đối phương nói sai rồi, bằng không thế nào lại là khoa trương như vậy chiến công, 500 điểm à, đây chính là thật chiến công, bất kể là quân hàm tấn thăng còn có về sau phong hầu thụ đắc đều là coi đây là trụ cột. Xem ra một trận chiến này mặc dù đánh gian khổ, nhưng thắng được tới hồi báo cũng là phong phú dọa người a. Giờ khắc này, không ít tướng lĩnh đều hối hận chính mình không có tham chiến. Tiến tĩnh, tiếp tục nghe. Đại tướng quân lên tiếng, tất cả nói nhỏ lập tức biến mất. Tất cả mọi người nhìn về phía quan tiếp liệu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đây không phải tuyên đọc xong chưa, chẳng lẽ còn có ai chiến công so với vệ hổ còn nhiều. Điều đó không có khả năng đi. Quan Tiếp Liệu nhìn thoáng qua trong tay quân công sổ ghi chép, không để lại dấu vết, nuốt nhổ nước miếng, dùng hết lượng bình tĩnh ngữ khí tuyên đọc đạo: "Thập trưởng Phương Hưu, tại đại chính võ càn lịch ngày 24 tháng 8 năm 311 trận chiến hiệp trợ Nguyên Khải đánh chết thống lĩnh cấp Hải Yêu một đầu, bán chết cự quy 16 đầu, lấy một mình lực lượng công phá Hải Yêu phòng tuyến, đệ nhất phòng tuyến bởi vậy có thể giữ vững vị trí. Bán chết yêu binh cấp Hải Yêu 4444 đầu, công hơn lớn lao, chiến tích nổi bật, tổng cộng lấy được chiến công 3000 điểm." Nói xong lời cuối cùng con số lúc, Quan Tiếp Liệu mình cũng run run thoáng một phát, chớ nói chi là những người khác. Vệ Hổ cả người đều bối rối, trước đó còn cảm giác mình nhất định cách khác thôi nhiều đâu, kết quả lập tức liền ba ba vẽ mặt, thật sự là mất mặt ra. Nhưng cẩn thận tưởng tượng Phương Hưu đúng là ngăn cơn sóng dữ, một trận chiến này không có hắn mà nói đệ nhất phòng tuyến căn bản thủ không xuống, bởi vậy hắn cũng liền miễn cưỡng đã tiếp nhận lần này thất bại. Lần này ta chẳng qua là không có làm tốt chuẩn bị, tiếp theo ta nhất định là đệ nhất, ta thế nhưng là võ sư hậu kỳ cảnh giới, một lần không sánh bằng coi như xong, nếu là liên tục hai lần không sánh bằng nói còn không bằng tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Mà cũng liền tại học xong sau một khắc, rất nhiều quan tướng đột nhiên thoáng một phát đứng lên, vẻ mặt không thể tin tưởng thêm mà mịt, đều cảm giác mình có phải hay không chưa tỉnh ngủ, còn sống ở trong mộng đâu, nếu không làm sao sẽ nghe được 3000 công hơn loại này hoàn toàn không có khả năng xuất hiện con số đâu. Đại tướng quân, đây là thật đấy sao? Có người nhịn không được hỏi. Đại tướng quân đưa tay chậm rãi hướng xuống chúi xuống, tất cả mọi người dù có tất cả nghi hoặc cũng đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, trơ mắt nhìn đại tướng quân, chờ nghe tiếp. Nay phần quân công không sai, các ngươi cảm thấy cho nhiều hơn, bản soái lại cảm thấy cho thiếu đi. Bởi vậy, bản soái ở đây quyết định đem Phương Hưu để bạt làm bách phu trưởng, quân lương cùng giáo úy đồng cấp. Đại tướng quân lời này vừa nói ra, tất cả quan tướng đều đã tê dần. Không phải, chúng ta cảm thấy cho quá nhiều, kết quả đại tướng quân ngươi trở tay lại cho càng nhiều, đây là người khô sự tình. Phải biết rằng bọn hắn liều chết liều sống nửa đời người, đã trải qua không biết bao nhiêu sinh tử đại chiến mới lên đến bây giờ vị trí a, kết quả một cái tổng quân không đến nửa tháng tân binh cái này leo đến vị trí của bọn hắn. Này phóng ai trên người sẽ dễ chịu a? Đại tướng quân, này có thể hay không quá liều lĩnh, lỗ mãng? Phương Hưu mặc dù quả thật chiến lực cường đại, cũng ở đây một trận chiến bên trong ra đại lực, nhưng cho 3000 công hơn lại cho bách phu trưởng quân hàm, còn lệnh giáo úy quân lương, này không ít quan tướng đều vẻ mặt ngượng nghịu lên tiếng, nói gần nói xa chính là không đồng ý đại tướng quân cách làm. Mà ngay cả Phương Hưu mình cũng không nói gì, bởi vì hắn cũng hiểu được lần này phong thưởng quả thật quá nặng đi, đã vượt qua hắn nên được, này không thích hợp. Đại tướng quân chậm rãi ngước mắt, già nua khuôn mặt lạnh nhạt, đã có loại chân thật đáng tin thiết huyết, ánh mắt nơi đi đến tất cả âm thanh đều biến mất, đợi cho hiện trường yên tĩnh một mảnh sau, hắn mới nhìn Phương Hưu nói ra: "Phương Hưu, ta vốn là muốn ngươi để bạt làm giáo úy, nhưng giáo úy phải có được võ sư trở lên cảnh giới lại vừa đảm nhiệm, bất đắc dĩ chỉ có thể để cho ngươi trước làm cái bách phu trưởng. Mà ta sở dĩ làm như vậy, là muốn để cho ngươi đảm nhiệm Long Lân vệ chủ tướng, ngươi có thể có cái này dũng khí." Lời này vừa nói ra, nguyên bản không cam lòng các tướng quân lập tức im tiếng, trong mắt hiện lên giật mình thân sắc, nguyên lai cái này là đại tướng quân dụ ý, trong lòng không còn đối phương thôi hâm mộ ghen ghét hận, ngược lại quăng đi thương cảm cùng nhìn có chút hạ hê ánh mắt. "Này Long Lân vệ là địa phương nào?" "Cái kia chính là nuốt người quật, an tươi nuốt sống địa phương, vô luận ngươi là thiên tài hay là quái vật, chỉ cần đến đó trong kia liền tranh thủ thời gian lưu một phong di thư đi, bằng không thì nhưng là không còn cơ hội." Chương 44, Long Lân vệ chương 44, Long Lân vệ. Phương Hưu nhíu mày, từ chung quanh người thần thái đến xem này Long Lân vệ tựa hồ không phải cái gì tốt địa phương, cái này không thể không thận trọng suy tính. "Có lẽ ngươi còn không biết Long Lân vệ là địa phương nào, vậy hãy để cho bản soái tự mình cho ngươi giải đáp thoáng một phát." Đại tướng quân thầm than một tiếng, nói tiếp: "Từ trấn Hải quan thành lập đến nay, trấn Hải quân vẫn đang gửi dựng một chi dò hỏi tin tức quân đội, chính sát doanh, tiền trạm quân, ám ảnh vệ các loại, những thứ này đều là đã từng xây dựng qua tin tức quân đội, đáng tiếc, bọn hắn cuối cùng đều đã thất bại. Mà Long Lân vệ là trấn Hải quân nhất thành lập tin tức quân, nhưng Long Lân vệ cũng không về trấn Hải quan quản hạt, mà là từ thánh thượng trực tiếp quản hạt, mà lại xây dựng Long Lân vệ một chuyện cũng là thánh thượng một tay bày ra. Lần này thánh thượng quyết tâm rất lớn, thế tất yếu xây dựng một chi chân chính tin tức quân đội, mà ngươi chính là trong đó mấu chốt nhất một khâu. Mặc dù là thánh thượng cấm điểm, nhưng gia nhập Long Lân vệ đúng là một kiện rất nguy hiểm sự tình, hoàn toàn là cựu tử nhất sinh, nếu như ngươi không muốn nói, ta sẽ không cưỡng bách ngươi, lúc trước đáp ứng ngươi ban thưởng cũng như trước hiệu quả, trấn Hải quan sẽ không mai một bất kỳ một cái nào thiên tài. Hiện tại, ngươi có thể làm ra lựa chọn của ngươi." Đối mặt đại tướng quân ánh mắt, Phương Hưu cũng không có vội vã trả lời, mà là cúi đầu cân nhắc lợi và hại. Đối diện, Nguyên Khải cùng Trung Dung không ngừng đối với hắn nháy mắt ra hiệu, miệng không ngừng phát ra y mắng quyết bảo, các loại mờ ám không ngừng, đầy đủ mọi thứ không khỏi là tại ý bảo hắn không muốn đồng ý đi Long Lân vệ. Đại tướng quân nhất luôn cửu đỉnh, nếu như nói sẽ không cưỡng bách vậy tuyệt sẽ không cưỡng bách, sẽ không tồn tại bất luận cái gì nói cự tuyệt sau tiền đồ ảm đạm tình huống. Cho nên, tất cả mọi người cho rằng Phương Hưu sẽ tự tuyệt, dù sao hắn hiện tại đã là ván đã đóng thuyền bách phu trưởng, chỉ cần ngày sau cảnh giới đạt tới võ sư cũng có xác suất cao trở thành giáo úy, từ đó đưa thân đại chính vương triều giai tầng thống trị, có thể nói là tiền đồ bừng sáng, cần gì đi Long Lân vệ mạo hiểm. "Xin hỏi đại tướng quân, trở thành Long Lân vệ chủ soái sau, ta có thể hoàn toàn có được Long Lân vệ binh quyền sao?" Phương Hưu hỏi. "Ngoại trừ thánh thượng bên ngoài, ngươi chính là Long Lân vệ thống soái tối cao nhất, ta cũng không có thể lướt qua ngươi mà chỉ huy Long Lân vệ. Cái kia nếu như ta tại trên biển đạt được thiên tài địa bảo nói, cần nộp lên sao?" "Không cần, Long Lân vệ hết thảy thu được đều có thể tự hành xử trí." Hỏi ra chính mình quan tâm nhất hai vấn đề, cũng đều đã chiếm được muốn đáp án sau, Phương Hưu cắn răng một cái nói ra: "Ta đây nguyện ý trở thành Long Lân vệ chủ soái." Hắn không phải tùy tiện làm ra quyết định, mà là cân nhắc lợi hại sau làm ra thận trọng lựa chọn. Đầu tiên hắn có được từ đầu bàn tay vàng, đây là hắn lớn nhất dựa, cho hắn sung túc lực lượng. Tiếp theo hắn có được không thủy người thiên phú, mà lại cái thiên phú này hẳn là còn có thể thông qua nuốt hải yêu thịt đạt được tăng lên, có này thiên phú có thể làm cho hắn tại trên biển như cá gặp nước, coi như thật gặp được nguy hiểm đánh không lại cũng có thể đào tẩu. Tổng hợp trở lên, hắn cảm thấy có thể vật lộn đọ sức, dù sao một khi thành công thu hoạch thật sự quá lớn hơn. Độc lập xuất lĩnh một chi quân đội, kia chính là hắn tha thiết ước mơ sự tình, nếu như bỏ qua lần này nói, tiếp theo không biết lúc nào mới có thể xuất hiện. Ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ? Liên đại tướng quân đều có chút ngoài ý muốn. Đã suy nghĩ kỹ? Phương Hưu vô cùng chân thành nói. Tốt. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngày mai bắt đầu ngươi đi ra Long Lân vệ đi nhậm chức, có cái gì nhu cầu trực tiếp nói với ta. Đại tướng quân lộ ra nét mặt tươi cười, đối phương tôi càng phát ra thưởng thức. Những người khác thì là xem quái vật nhìn xem Phương Hưu, không nghĩ ra vì cái gì rõ ràng có đường sống không nên đi chịu chết, trên đời này lại vẫn có như vậy ngu xuẩn người. Bạn còn nghĩ qua hai ngày tìm ngươi nói ra, hiện tại xem ra không có cái này cần phải, đi Long Lân vệ tránh né ta, ngược lại là cái thật tốt lựa chọn. À. Tư Mã Lôi hai tay hoàn ngực mắt lạnh nhìn Phương Hưu, lẩm bẩm. Thanh âm của hắn không nhỏ, không ít người cũng nghe được, bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị. Nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu, bây giờ nghe Tư Mã Lôi vừa nói như vậy lập tức đã minh bạch, nguyên lai Phương Hưu là đắc tội Tư Mã Lôi à, chắc không được muốn đi Long Lân vệ đâu. Người nào không biết Tư Mã Lôi tính tình tàn nhẫn, phàm là đắc tội hắn người không chết cũng tàn phế, coi như là đại tướng quân đều không làm gì được hắn, dù sao Tư Mã Lôi phía sau là Tư Mã gia, mà lại trấn hải quan đệ tam cường giả chính là Tư Mã Lôi cứu cứu. Có dạng này chỗ dựa tại, Tư Mã Lôi nghĩ muốn giết chết Phương Hưu có quá nhiều phương pháp. Phương Hưu cũng nghe đến Tư Mã Lôi nói, lửa giận trong lòng nhất thời, trước đó là ngươi cố ý làm khó dễ ta phía trước, ta bất quá là bị ép phản kích, sao thành ta đắc tội ngươi rồi? Cái này là thế gia làm phải sao, cao cao tại thượng tư thái, cho là mình là thẩm phán chúng sinh chúa tể sao? Tư Mã Lôi hừ lạnh một tiếng, không làm trả lời, hắn thấy Phương Hưu còn không có tư cách cùng hắn nói chuyện năng hàng. Một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi giẫm nát dưới chân, đem ngươi kia tở đáng giận mặt qua lại nghiền ép, ngươi chờ. Phương Hưu cười lạnh nói, như là đã đắc tội, vậy dứt khoát đắc tội cái út sấp. Dù sao gia nhập Long Lân vệ chính là lớn nhất hộ thân phủ, Tư Mã Lôi tuyệt đối không dám lúc này thời điểm động đến hắn, nếu không chính là đụng vào điểm mấu chốt. Tư Mã Lôi sắc mặt u ám lạnh xuống đến, vô ý thức muốn phóng thích uy áp chèn ép Phương Hưu, nhưng sau một khắc hắn giống như gặp vật gì đáng sợ, sắc mặt lập tức tái nhợt xuống, toàn thân khí tức thoáng một phát hể bại tới cực điểm. Thấy thế, Phương Hưu vô ý thức mắt nhìn đại tướng quân, tưởng rằng hắn vì chính mình ra mặt, nhưng xem đại tướng quân thoải mái nhàn nhã bộ dáng giống như cũng không phải. Sau đó tiệc ăn mừng bình thường cử hành, Nguyên Khải cùng Trung Dũng vừa thấy được Phương Hưu sẽ không đoạn lắc đầu thở dài, trong miệng không ngừng nói xong không nên gia nhập Long Lân vệ vân vân, đối với cái này Phương Hưu đều là cười cười mà qua. Hắn là một người có dạ tâm, cơ hội bày ở trước mắt có thể nào không bắt lấy, đối với người khác mà nói đây là toi mạng, với hắn mà nói nhưng là to lớn kỳ ngộ. Đương nhiên, những này hắn không cần phải cùng ngoại nhân giải thích. Tiệc ăn mừng Phương Hưu hoàn toàn là không yên lòng trạng thái. Hắn hiện tại thẩm nghĩ chạy nhanh chấm dứt tốt trở lại phòng ngủ ăn một bữa hải sản bữa tiệc lớn, phải biết rằng trước khi tới hắn cũng đã cùng quan tiếp liệu Hoàng Lãng đã nói, lại để cho hắn đem chiến lợi phẩm của mình đều bảo lưu lại đến, kia chính là tốt tài nguyên á cử quy, bạch tuộc, mực, chậc chậc, đều là đỉnh tốt nguyên liệu nấu ăn, nếu có thể đạt được hải yêu thống linh yêu thịt vậy thì càng tốt hơn, nhưng hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Đặt tới thống linh cảnh sau, hải yêu thi thể đã phát sinh đột xác, có rất nhiều bộ vị cũng đã trở thành chân quý tài liệu, bất kể là tại luyện khí còn là luyện đan lĩnh vực đều là vừa cần. Đáng nhắc tới chính là Vệ Thanh Phong vậy mà chủ động tới tìm hắn bắt chuyện, chỉ vì cùng hắn nói tạ. Phương Hưu, ta thay Trấn Hải quan toàn thể tướng sĩ cảm ơn ngươi, cũng thay đông bực ngàn vạn dân chúng cảm ơn ngươi. Vệ Thanh Phong thần thái rất là trịnh trọng, hiển nhiên đây không phải hay nói giỡn. Vệ tướng quân nói quá lời, ta bản chính là Trấn Hải quân một thành viên, bảo vệ Trấn Hải quan là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm, ngài không cần hướng ta nói tạ. Vệ Thanh Phong không có nói cái gì nữa, việc này như vậy bỏ qua. Sau đó hắn lại nói, Tư Mã Lôi người này ngươi cần chú ý, đối phương làm việc quái đản, không chừng sẽ làm ra điên vì cái gì điên cuồng sự tình đến. Mà trên triều đình có không ít người đã sớm đối với Trấn Hải quan là Vệ gia không mặc cả có chỗ bất mãn, cho nên tại không có bắt lấy hắn tay cầm trước đó, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ta cũng sẽ không khiến kia tùy ý làm vậy, nếu như hắn dám can đảm đối với ngươi xuất thủ, ngươi nhớ rõ giữ lại chứng cứ. Ta minh bạch, tại không có thực lực tuyệt đối trước đó ta sẽ không trêu chọc hắn. Phương Hưu trong lòng ấm áp đạo, sau đó nghĩ thẩm Trấn Hải quan cũng không có biểu hiện ra bình tĩnh như vậy, quả nhiên vô luận ở nơi nào, có người địa phương thì có giang hồ. Vệ Thanh Phong rất hiểu đạt được thốn, biết Phương Hưu không yên lòng, động viên mấy câu sau liền gọn gàng mà linh hoạt đem hắn đưa ra chiến thắng trở về điện, sớm kết thúc trận này tiệc ăn mừng, điều này làm cho Phương Hưu trong lòng đối với kia dâng lên không ít hảo cảm. Khi Phương Hưu trở lại trụ sở bên ngoài lúc, Hoàng Lãng đã sớm tại bậc này đợi đã lâu. Chương 45, mở ra tân thế giới đại môn. Chương 45, mở ra tân thế giới đại môn. Chúc mừng Phương huynh tấn thăng bách phu trưởng, này tấn thăng tốc độ thật sự là lệnh hoàng mộ xấu hổ a. Hoàng Lãng vô cùng cảm khái nói, nhớ hắn bây giờ đã 37, nhưng là chỉ là bách phu trưởng mà thôi, mà Phương Hưu bất quá 18-19 tuổi niên kỷ liền đi đã xong hắn nửa đời đường. Có đôi khi thật sự không thể khắc phục, người với người ở giữa chênh lệch thật sự so với người và cậu chênh lệch còn lớn hơn. Hoàng Lãng đại ca. Phương Hưu ôm quyền hành lễ, ánh mắt sáng rực nhìn xem Hoàng Lãng, không thấy được Hải yêu thịt lại để cho hắn có chút nghi hoặc. Phương Minh là ở tìm Hải yêu thịt đúng không? Tất cả đều tại đây một trong túi chứa vật. Hoàng Lãng cười đem một cái cẩm tú cái túi đưa tới Phương Hưu trước mặt. Cẩm Tú cái túi không phải bông vải không phải bố, mà là một loại cùng loại kim loại chất liệu, mặt ngoài tuyên khắc xinh đẹp tuyệt trần thần bí huyền văn, làm cho người ta lấy phong cách cổ xưa hào phóng mỹ cảm. Túi chữ vật. Phương Hưu chấn động. Thứ này hắn tự nhiên là nghe nói qua, bất quá túi chữ vật cực kỳ quý trọng, giá thị trường ít nhất tại 10000 kim trở lên, mà lại còn có tiền mà không mua được, là chân chính bảo bối. Nếu như này túi chữ vật là ta thì tốt rồi. Hắn vô cùng hâm mộ nói. Phương Minh không cần hâm mộ, túi lượng đồ này sẽ là của ngươi. Hoàng Lãng cười ha hả nói, cũng chỉ có như bây giờ chưa thấy qua các mặt của xã hội Phương Hưu có thể làm cho hắn tìm về một tia tự tin. Cho ta. Này không khỏi quá quý trọng. Phương Hưu nhíu mày, mặc dù hắn rất muốn túi chữ vật, nhưng càng không muốn nợ nhân tình. Ha ha, ngươi có chỗ không biết, Trấn Hải quân bách phu trưởng đều có thể miễn phí nhận lấy một cái túi đựng đồ, ta chẳng qua là giúp ngươi từ kho vũ khí ở bên trong lấy ra mà thôi. Còn có dạng này phúc lợi. Phương Hưu thật sự kinh sợ đến, thầm than đại chính Trấn Hải quân tài đại khí thô thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đã như vậy ta đây liền tạ ơn Hoàng đại ca. Tiếp nhận túi chữ vật, hắn liền xem xét khởi đồ vật bên trong, phát hiện nội bộ không gian có 1 mét vuông lớn như vậy, một cỗ dài khắp xúc tu bạch tuộc thi thể lặng lặng nằm ở không gian ở trong. Đây là bạch tuộc thống lĩnh thi thể. Ta thấy Phương Minh bề ngoài giống như đối với hải yêu thịt nhu cầu rất lớn, liền tự chủ trương đem cự quy các mặt khác hải yêu thịt đều đổi thành bạch tuộc thống lĩnh thịt, Phương Minh sẽ không trách ta chứ? Hoàng Lãng giải thích nói, đáy lòng vẫn còn có chút buồn chồn, dù sao hắn đây là tự chủ trương, làm sao sẽ trách ngươi đâu, đa tạ. Phương Hưu cười không ngậm miệng được, có tốt hơn hải yêu thịt kẻ đần mới tuyển thứ đẳng. Phương Minh thỏa mãn là tốt rồi, chúng ta đây như vậy sau khi từ biệt, hy vọng ngày mai Phương Minh tiến về trước kho vũ khí hối đoái thứ đồ vật thời điểm có thể trông nom lão ca một hai. Đây là đương nhiên. Phương Hưu sau đó mời Hoàng Lãng lưu lại uống rượu ăn thịt. Hoàng Lãng lấy công vụ bề bộn làm lý do cự tuyệt, Phương Hưu cũng không cưỡng cầu. Trở lại trong doanh phòng sau, cậu ra cái thứ nhất lao tới nên đón hắn, nhân loại tiểu tử hải sản đâu? Hải sản ở nơi nào? Không thể thiếu ngươi, gấp cái bữa. Phương Hưu im lặng nói. Sau đó liền tại cậu tử dưới sự thúc giục bắt đầu đấu bếp, sơ tử đám người mặc dù không thể ăn hải yêu thịt, nhưng bình thường loại thịt vẫn là có thể, bởi vậy cũng gia nhập trận này thao thiết tịch yến ở trong. Cao đoan nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần chọn dùng đơn giản nhất nấu nướng phương thức, bận rộn một ngày Phương sư phó. Hơn nửa canh giờ sau, tràn đầy nhất đại bản. Suốt 36 cái đồ ăn hải sản bữa tiệc lớn đại công cáo thành, mùi thơm nồng nặc phiêu đầy doanh trại từng nơi hẻo lánh, lại để cho vốn là không đợi được bình tĩnh cậu tử triệt để đỏ mắt. Vương, cậu ra không để ý hình tượng gào lên một tiếng, liền tựa như điên vậy nhào vào không sai biệt lắm có hắn lớn trong bàn ăn quá nhanh cắn ăn đứng lên, miệng một tờ khép lại thật là tốt mấy cân hải yêu thịt vào bụng, trong chớp mắt trong mâm hải yêu thịt đã không thấy nhất thời nước khác. Đối với cái này Phương Hưu tỏ vẻ phong khinh vân đạm, đã sớm hiểu rõ cậu gia nước tiểu tính hắn đã sớm tại trong túi chứa vật cất giữ tốt rồi đầy đủ hắn dùng ăn hải yêu thịt, còn lại những này có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, không cần phải sốt ruột. Hắn ngược lại đem ánh mắt đặt ở sơn tử trên người, sơ tử trên người tổn thương đã tốt 7-8 phần, nhưng tinh thần thoạt nhìn rất mệt mỏi, hắn chỉ là người bình thường, sơ cấp khôi phục từ đầu khôi phục không được tinh thần. Sơ tử, không cần quá miễn cưỡng chính mình, nếu như không được là tốt rồi tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sơ tử lập tức vẻ mặt bối rối, như là làm sai sự tình hài tử đỏ mắt nói, Hưu ca, ngươi có phải hay không chê ta phiền toái, không muốn ta? Phương Hưu dở khóc dở cười, ngươi muốn đi đâu rồi? Chúng ta là huynh đệ, làm sao sẽ không muốn ngươi? Chẳng qua là ngươi như vậy liều, ta không biết để cho ngươi đi đường này là tốt là xấu. Sơn Tử chất phác cười cười, vẻ mặt ước mơ nhìn qua đầy trời đầy sao. Hưu ca, ngươi theo ta nói ta cũng có thể rất lợi hại, ta một mực ở nghĩ tới ta có thể có bao nhiêu lợi hại, vì để cho chính mình trở nên lợi hại, trở nên không ném mặt của ngươi, ta không sợ bị thương, càng không sợ chết. Phương Hưu miệng mở rộng, cuối cùng cái gì cũng không nói, dơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Bữa cơm này ăn dị thường tận hứng, đợi cho tất cả mọi người say đích bất tỉnh nhân sự sau, Phương Hưu mới đứng dậy trở lại gian phòng, bắt đầu lần này thu hoạch. Từ ăn khối thứ nhất hải yêu thịt khởi, là hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tinh thuộc tính lại bắt đầu tăng lên, bất quá vì phòng ngự cậu tử cái kia lão lục, hắn cũng không có đem trong túi chứa vật hải yêu thịt lấy ra, đó mới là tinh túy. Mở ra giao diện bảng vừa nhìn, tinh thuộc tính từ nguyên lai 7.4 tăng lên tới 8.6, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình tăng trưởng ít nhất gấp đôi. Tới gần, thật sự tới gần. Cái loại này tới gần cực hạn cảm giác càng ngày càng rõ ràng, có lẽ tối nay ta có thể một lần hành động đạt tới võ đồ cảnh giới tinh thuộc tính cực hạn, đến lúc đó rất có thể sẽ có không tưởng được sự tình phát sinh. Hắn ôm trong lòng tràn đầy chờ mong, bắt đầu đem trong túi chứa vật tinh phẩm hải yêu thịt lấy ra ăn. Hắn ăn tốc độ rất nhanh, 2-3 miếng liền nguyên lành vào bụng, không hài lòng không được, chậm một chút cũng sẽ bị mũi chó nghe thấy được, sau đó đêm nay liền mơ tưởng thanh tịnh, ngàn vạn không muốn đánh giá thấp cậu tử đối với ăn cổ chép. Thuộc tính giao diện bảng cũng không có đóng cửa, bởi vậy tại tinh phẩm hải yêu thịt vào bụng sau hắn trơ mắt thấy chính mình tinh thuộc tính từ 8.6 gia tăng đến 8.7, tuy chỉ là 0.1, biến hóa cũng rất rõ ràng. Bây giờ ta còn có 19 khối hải yêu thịt, không biết có thể hay không đem tinh thuộc tính tăng lên tới 10 điểm. Hắn không còn nghĩ ngợi lung tung, một lòng tư nuốt hải yêu thịt, khi ăn xong tất cả hải yêu thịt sau, hắn tinh thuộc tính như ngừng lại 9.8 cái này một con số bên trên, khoảng cách 10 điểm còn kém cuối cùng không. Hai lúc này Phương Hưu toàn thân đều đã xảy ra kỳ dị biến hóa, bề ngoài ra vậy mà nổi lên tầng một nhàn nhạt kim đồng sắc, đó là một loại thần dị vô thượng phát sáng, có thể so với cựu thiên tiên huy thần hạ, là một loại sắp sinh ra lộ sắc biểu hiện bên ngoài. Không riêng gì ra, trong cơ thể hắn cốt cách cũng từ cốt trắng biến thành nhàn nhạt lưu sắc, tựa như thần thiết lưu chuyển mà ra kim loại vầng sáng, biểu hiện ra không gì sánh kịp cứng rắn cảm giác. Cực hạn quả nhiên là 10 điểm, ta bây giờ cảm giác toàn thân tế bào tựa như từng cái một thật nhỏ hỏa sơn, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu có thể đồng thời bộc phát, dâng lên ra hủy thiên diệt địa năng lượng nham thạch nóng chảy. Xương cốt trong cơ thể cũng đã xảy ra thần dị biến hóa, so với trước cứng rắn nhiều cái cấp độ, phản phất là dùng thần thiết tiên kim chế tạo mà thành một dạng. Phương Minh nắm chặt nắm đấm cảm thụ được trong cơ thể kỳ dị biến hóa, trong lòng tràn ngập hưng phấn, cảm giác mình trong lúc vô tình mở ra tân thế giới đại môn. Hắn có rất mãnh liệt trực giác, hắn đang tại làm một kiện xưa nay chưa từng có vĩ đại tiên phong. Còn kém cuối cùng không hai điểm a, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục trở xuống dưới sao? Cái kia lại muốn đợi đến lúc nào? Ta không muốn đợi. Trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng, một khắc đồng hồ cũng không muốn chờ đợi, nghĩ muốn lập tức thì đến được 10 điểm cực hạn, nhìn xem đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Hắn chợt nhớ tới mình trên tay còn có 3000 điểm quân công, đây chính là một khoản tiền lớn, dùng để hối đoái thiên tài địa bảo nói dư xài, hẳn là đầy đủ đền bù cuối cùng không? Hai điểm thuộc tính đáng giá. Không biết Hoàng Lãng Trương ngủ sao? Không được, ta phải đi một chuyến, bằng không thì đêm nay căn bản ngủ không được. Phương Hưu thì thào tự nói, liền hấp tấp ra cửa. Chương 46, cực cảnh phía sau chương 46, cực cảnh phía sau Phương Hưu trong tay có Hoàng Lãng truyền âm ngọc giản, cần thời điểm liền hướng truyền âm ngọc giản ở bên trong đưa vào nội khí có thể thực hiện cách không thông tin. Đương nhiên, Phương Hưu trong tay chẳng qua là cấp thấp nhất truyền âm ngọc giản, chỉ có thể ở 10 dặm trong phạm vi tiến hành truyền âm, vượt qua cái phạm vi này liền mất đi hiệu lực, mà nghe nói cường đại nhất truyền âm ngọc giản có thể kéo dài qua khoảng cách 1000 vạn dặm truyền âm, có thể so với dị giới bản điện thoại. Đợi sau một lúc lâu, truyền âm ngọc giản mới truyền đến chấn động, ngay sau đó Hoàng Lãng mang theo buồn ngủ âm thanh vang lên. Phương Minh đã chế thế như vậy truyền âm tới đây, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Đáng giá vừa nói chính là, võ giả đạt tới võ sư cảnh sau mỗi ngày ngủ một canh giờ có thể cam đoan sảng khoái tinh thần, mà võ sư trở lên càng là có thể làm được không ngủ không nghỉ, thậm chí không ăn thứ đồ vật cũng sẽ không chết đói, đã hoàn toàn thoát ly phạm nhân hàng ngũ. Hoàng Lãng đại ca, ngươi bây giờ thuận tiện dẫn ta tiến kho vũ khí hối đoái thứ đồ vật sao? Phương Hưu nói ngay vào điểm chính, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là hối đoái thứ đồ vật sau đó tăng lên tinh thuộc tính. A, hiện tại sao? Hoàng Lãng mắt nhìn thời gian, sau nửa đêm giờ xỉu bảy khắc, nhanh đêm khuya 3 điểm, không khỏi lâm vào trầm tư. Không sai, có vấn đề sao? Nếu như thật sự không được vậy ngày mai đi. Phương Hưu có chút tiếc nuối nói, tưởng rằng quá muộn kho vũ khí đã đóng cửa. Không phải, kho vũ khí là cả ngày cởi mở, tùy thời cũng có thể đi hối đoái, chẳng qua là ta còn là lần thứ nhất gặp được vào lúc đó hối đoái thứ đồ vật, cho nên có chút lớn kinh tiểu quái, Phương Minh đừng thấy quái. Có thể hối đoái là tốt rồi, ta lập tức đến, ngươi chuẩn bị một chút. Rất nhanh, Phương Hưu liền gặp được Hoàng Lãng. Hoàng Lãng nhìn thấy Phương Hưu lần đầu tiên liền kinh hô một tiếng, trừng to mắt không ngừng đánh giá Phương Hưu, còn vây quanh hắn xoay quanh, như là đang nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo. Như thế nào Hoàng đại ca? Ta như thế nào cảm giác ngươi lại trở nên mạnh mẽ? Nhưng lại không phải mạnh một đinh nửa điểm, mà là một mảng lớn, ngươi làm như thế nào? Hoàng Lãng kinh vị thiên nhân đạo. Phải biết rằng hắn chính là võ phu đỉnh phong cảnh giới, trước đó Phương Hưu mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cũng không cho hắn uy hiếp cảm giác, mà không qua là cách ba canh giờ không thấy, lần nữa gặp nhau Phương Hưu liền cho hắn cực kỳ mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Phản phất là tại đối mặt cùng cảnh giới cao thủ giống nhau. Nhưng Vương Hưu không phải mới võ đồ trung kỳ sao, lại để cho hắn một cái võ phu đỉnh phong cảm thấy uy hiếp, điều này sao có thể à, hắn thậm chí cảm thấy được từ mình là không có tỉnh ngủ chỗ sinh ra ảo giác. Khả năng Hoàng đại ca ngươi xem sai rồi đi. Phương Hưu sờ lên cái mũi, yên lặng đem toàn thân khí tức đều thu liễm, bề ngoài nhìn lại hoàn toàn là bình thường võ đồ trung kỳ. Tinh thuộc tính đạt tới 9. 8 sau, hắn đối với bản thân trong trong ngoài ngoài cũng có thể làm đến hoàn toàn chính xác nắm trong tay, đó là một loại khó nói lên lời kỳ diệu cảnh giới. Hoàng Lãng cũng hiểu được mình là cảm ứng sai rồi, lắc đầu, phối hợp ở phía trước dẫn đường. Quan tiếp liệu tấn thăng chủ yếu chính là xem hối đoái số định mức, càng nhiều người tại hắn nơi đây hối đoái thứ đồ vật, hắn tấn thăng hy vọng lại càng lớn, bởi vậy mặc dù Phương Hưu hơn nửa đêm đánh thức hắn, nhưng hắn như trước không có nửa điểm câu hắn hận. Rất nhanh, hai người tiểu đi tới kho vũ khí cửa ra vào, trải qua rườm rà kiểm tra sau, Phương Hưu chính mình một người tiến vào kho vũ khí. Kho vũ khí rất lớn, to lớn khay chứa đồ bày chỉnh tề, đèn đuốc sáng trưng rộng rãi kho vũ khí nhìn như chỉ có hắn một người, kỳ thực trong thâm tâm không biết ẩn tàng bao nhiêu trấn thủ giả. Cái kia đều là đỉnh đầu một tuyệt thế cường giả, nếu là lòng mang may mắn nghĩ muốn làm chuyện xấu nói, trước một giây vừa mới có động tác, một giây sau âm thầm lao đầu tiểu sẽ khiến ngươi biết Đông Hoa vì sao hồng như vậy. Tuyết Ngọc Điệu Tâm Liên, bát phẩm huyền giai thượng phẩm linh dược, liền ngươi rồi. Phương Hưu chọn xong thứ đồ bật sau, liền đem bản thân lệnh bài cầm ra, đặt ở đi theo ở một bên khôi lỗi đỉnh đầu tạp danh bên trên, sau đó to lớn khay chứa đồ hóa trang tại trong hộp Tuyết Ngọc Điệu Tâm Liên liền chậm rãi bay xuống trong tay hắn. Như vậy một gốc linh dược bỏ ra hắn suốt 1000 quân công, của cải lập tức rút lại 1/3, nhưng hắn cũng không có nửa điểm đau lòng. Chỉ cần thực lực có thể tăng lên, vậy có thể gấp 10 gấp trăm lần tướng quân công kiếm trở về, điểm ấy trả giá là đằng giá. Cầm lấy thứ đồ vật ra kho vũ khí, cùng Hoàng Lãng cáo biệt sau hắn liền hấp tấp trở lại trụ sở, nốt vào cửa phòng sau hắn liền lấy ra Tuyết Ngọc Điệu Tâm Liên, không chút nghĩ ngợi để lại cửa vào bên trong vài cái nhai vào bụng. Một màn này nếu để cho những người khác thấy nói tuyệt đối sẽ giận dữ mắng mỏ hắn phung phí của trời, chân quý như thế linh dược cứ như vậy như lưới cuốn cây cỏ ăn hết, không chỉ có hấp thu không đến bao nhiêu dược lực, còn có thể sẽ bị cuồng bạo dược lực xanh bạo thân thể, được không bù mất. Nhưng mà có được ăn bổ từ đầu Phương Hưu căn bản cũng không có cái này lo lắng, dược lực không có nửa điểm lãng phí, bạo thể nguy hiểm càng là không thể nào nói đến. Mưa lớn dược lực không ngừng bổ dưỡng toàn thân huyết đục kinh mạch, sóng nhiệt nhất trọng tiếp nhất trọng, nhắm chặt hai mắt Phương Hưu cảm giác mình đặt mình trong tại giữa biển lửa, đang tại tiếp nhận cực kỳ tàn ác hòa luyện. kịch liệt đau nhức đồng thời lại có một cổ mát lạnh không ngừng từ huyết nhục bên trong sinh ra, giống như thế gian nhất cam liệt thanh tuyển, mang theo vô cùng vô tận sinh cơ, không ngừng tẩm bổ tứ chi của hắn Bách Hải. Ở nơi này loại đau nhức thoải mái cùng tồn tại kỳ quái trạng thái dưới, hắn hồn nhiên quên thời gian, thẳng đến một đoạn thời khắc, một tiếng chuông lớn đại lư trong đầu đổ vang, ý thức dần dần trở về thân thể, một cổ huyền diệu khó giải thích cảm thụ nổi lên trong lòng. Trong nháy mắt hắn minh bạch cái gì, đàng thoáng một phát đứng lên, hai mắt mở ra tóe ra hai đạo thần quang, trên người kim đồng phát sáng càng phát ra cô đọng mà lại thần dị, nổi bật lên hắn giống như cái kiêu cựu thiên võ thần giáng trận. Thần thông. Vậy mà đã lấy được một môn thần thông. Nguyên lai mỗi một cảnh đạt tới cực cảnh sau đều có thể đạt được một môn chân chính thần thông. Ha ha ha. Phương Hưu cười ha ha, trong lòng thoải mái không thôi, mãnh liệt khoái cảm đánh thẳng vào đại não, lại để cho hắn sinh ra rất nhỏ mê muội cảm giác. Thoải mái, thật sự thoải mái a. Thức tỉnh bàn tay vàng đến nay mỗi ngày mỗi đêm khắc khổ tu luyện cuối cùng có hồi báo, hơn nữa lúc này báo dĩ nhiên là như thế phong phú đến căn bản cũng không hẳn là tồn tại ở cái thế giới này. Thần thông, như thế nào thần thông? Đó là trong truyền thuyết chân chính tiên thần mới có thể nắm giữ bổn sự, mỗi một đạo thần thông cái kia đều có được bài sơn đảo hải, nghịch chuyển càn khôn đáng sợ uy năng, đó là chạy suốt đại đạo nguồn gốc vô thượng đại thủ đoạn. Đặt ở trên cái thế giới này, Phương Hưu có thể 100 khẳng định tuyệt đối không có thần thông, thậm chí ngay cả đụng phải thần thông một điểm bên cạnh pháp thuật, hoặc là nói võ kỹ đều không có. Giờ khắc này, dù là bàn tay vàng biến mất, trên người toàn bộ từ đầu cũng đều biến mất, hắn chỉ dựa vào mượn vừa đạt được thần thông cũng có thể tại này phương thế giới giết ra một mảnh bầu trời. Thậm chí gõ mở ra cái kia trong truyền thuyết phi tiên chi môn cũng không phải không có khả năng. Đã qua rất lâu, hắn mới bình phục bên dưới nội tâm kích động, bắt đầu cảm thụ chính mình vừa đạt được thần thông. Hắn đạt được thần thông tên là Mình Đồng Gia Sắt, danh tự rất chất phát tự nhiên, nhưng chỉ cần là thần thông vậy không có yếu, Mình Đồng Gia Sắt cái này một thần thông lại để cho lực phòng ngự của hắn trên diện rộng tăng lên, tại cùng cảnh giới là chân chính phòng ngự vô địch, thậm chí trong chiến đấu còn có thể phản tổn thương bộ phận tổn thương cho địch nhân, kia cường đại không thể nghi ngờ. Mình Đồng Gia Sắt, mở ra. Tiếng nói vừa khởi, toàn thân hắn liền tản mát ra nhàn nhạt kim đồng bừng sáng, giống như cái kia trong truyền thuyết tiên huy thần hạ, tràn đầy vô thượng đạo vận, kia ra bên trên thậm chí có nhàn nhạt huyền văn như ẩn như hiện, quả nhiên là huyền diệu vô song. Tại dài đằng đẵng huyền quang phụ trợ bên dưới, hắn giống như hóa thân một tòa hoàn toàn do kim loại đúc thành nguy nga núi cao, tùy ý thiên băng địa liệt cũng lù lù bất động, trầm ổn vô song lực phòng ngự tràn trề mà ra, làm cho người ta liếc nhìn đã biết rõ ra hỏa này thì được một nhóm. Chương 47, từ đầu chuyển đổi chương 47, từ đầu chuyển đổi thần hy luồng thứ nhất ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, đã mang đến tươi mát phồn minh mạnh mẽ sinh cơ, thanh trừ một đêm tích lưu âm u. Phương Hưu nhìn về phía thiên ngoại, thế mới biết không ngờ hừng đông, rõ ràng hắn cảm giác chỉ mới qua chỉ chốc lát mà thôi. Lại qua hơn phân nửa khắc phút sau, hắn cảm thấy rõ ràng mọi mệnh cảm giác, liền biết trước mắt thi triển Mình Đồng Gia Sắt cực hạn là một khắc đồng hồ, nếu như không nên cưỡng ép tiếp tục sử dụng xuống dưới nói cũng không phải không được, chẳng qua là qua đi sẽ rất mệt mỏi, xác suất cao sẽ mệt mỏi đánh mất năng lực chiến đấu, không phải bạn bất đắc dĩ hắn sẽ không làm như vậy. Tu luyện cả đêm, liền tối hôm qua đạt được từ đầu cũng không kịp xem, hiện tại liền xem tối hôm qua đã lấy được cái gì từ đầu đi. Ôm trong lòng chờ mong tâm tình hắn mở ra giao diện bảng, thấy được tối hôm qua đạt được từ đầu. Từ đầu chuyển đổi, màu vàng, ánh vàng rực rỡ sáng long lanh tiểu chữ hiện lên tại trước mắt, thiếu chút nữa sáng mù ánh mắt của hắn. Vậy mà lại đạt được màu vàng từ đầu. Trong lòng của hắn kích động không thôi, không nghĩ tới chính mình vậy mà lần nữa đã lấy được màu vàng từ đầu, này vận khí cũng là không có người nào. Đón lấy, hắn đã bắt đầu giải từ đầu chuyển đổi từ đầu cụ thể công hiệu, hiểu rõ về sau hắn lập tức ánh mắt sáng ngời, cảm thấy cái từ này đầu đến thật sự là quá kịp thời. Từ đầu chuyển đổi từ đầu tác dụng là có thể đủ đem tác dụng không lớn từ đầu chuyển đổi thành hắn hy vọng lấy được ngang cấp từ đầu, bất quá màu vàng từ đầu ngoại trừ, bởi vì mỗi một đầu màu vàng từ đầu đều là độc nhất vô nhị, vị cách rất cao, mà lại chỉ cần là màu vàng từ đầu vậy cũng không nói gì vô dụng tốt đi. Có cái này một từ đầu, là hắn có thể đem để đó không dùng màu trắng, màu xanh lá từ đầu chuyển đổi thành muốn từ đầu, sau đó giao phó cho mình tín nhiệm người, đây cũng là đối với mình thân thực lực một loại tăng lên. Dù sao hắn hiện tại cũng không phải là người cô đơn, mà là hàng thật giá thật bách phú trưởng. Sau này thuộc hạ nhưng là phải trưởng quản trăm tên sĩ tốt, mình cũng không thể người thực lực quá kém cỏi, như vậy mất mặt cũng là ném mặt của hắn. Hắn ý niệm vừa mới động liền sử dụng từ đầu chuyển đổi, trước mắt xuất hiện một đạo chỉ có hắn có thể thấy tin tức nhắc nhở, miêu tả nghĩ muốn chuyển đổi thành từ đầu. Phương Hưu nghĩ, đem nội tâm ý tưởng nói ra, chuyển đổi thành có thể tăng lên sĩ tốt chiến lực, tiềm lực từ đầu. Từ đầu chuyển đổi hoàn thành, cường tráng, nhanh nhẹn. Từ đầu chuyển đổi hoàn thành, đạt được 9 đầu tinh binh từ đầu. Tinh binh, biên độ nhỏ tăng lên chiến lực, tiềm lực, giống nhau đơn vị tác chiến càng nhiều, tăng lên chiến lực, tiềm lực càng cao. Cao nhất có thể tăng lên gấp đôi chiến lực, gấp 3 tiềm lực. Thấy tinh binh từ đầu miêu tả, Phương Hưu lập tức trừng lớn hai mắt, này từ đầu hiệu quả cũng quá tốt đi, phải biết rằng đây chỉ là màu trắng từ đầu a. Tinh binh từ đầu chỉ sợ đã là màu trắng từ đầu chân nhà, cái này là từ đầu chuyển đổi từ đầu chỗ cường đại sao, thật sự là quá cho lực. Trong lòng của hắn tràn đầy phấn khởi, có những ngày từ đầu, tay hắn phía dưới người chiến lực tiềm lực đều muốn đạt được chất tăng lên, xây dựng một chi bách chiến bách thắng hãn tốt không còn làm động. Nghĩ, hắn tiếp tục tiến hành chuyển đổi, lần này chuyển đổi từ đầu là sơn tử trên người sơ cấp khôi phục từ đầu. Cái từ này đầu hiệu quả rất tốt, hắn cũng không biết có thể hay không chuyển đổi thành tốt hơn từ đầu. Cũng may từ đầu chuyển đổi là đảo ngược, nếu như cảm thấy không thích có thể đổi về nguyên lai từ đầu, không có bất kỳ ảnh hưởng. Như thường là ở trong lòng miêu tả mình muốn chuyển đổi từ đầu, hắn nghĩ như cũng là khôi phục từ đầu, muốn nhìn một chút có thể hay không đổi thành khôi phục hiệu quả càng mạnh hơn nữa từ đầu, kết quả lại để cho hắn thất vọng rồi, chuyển đổi ra đến từ đầu cũng không so với sơ cấp khôi phục mạnh bao nhiêu, nghĩ nghĩ hắn còn là đổi về nguyên lai từ đầu. Bây giờ ta có huyết dương nội khí, hồ quang điện cảm ứng cái này một từ đầu đối với ta tác dụng đã không rõ ràng, có thể đem kia chuyển đổi thành mặt khác từ đầu, sau đó giao phó cho sơn tử. Đối với sơn tử hắn không có nửa điểm keo kiệt, bởi vì sơn tử là trên cái thế giới này hắn người người tín nhiệm nhất một trong, mà lại theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, sơn tử nếu như không cách nào đi theo tăng lên nói tuyệt đối sẽ bị rơi xuống, cưỡng ép đi theo hắn nói kết quả chỉ có một, chết thẳng tại một đoạn thời khác. Cho nên chuyển đổi hồ quang điện cảm ứng rất có cần phải. Cho ta chuyển đổi một cái có thể tăng lên tiềm lực cùng nộ tính từ đầu. Từ đầu chuyển đổi hoàn thành, đạt được man hoang thể phách từ đầu rất không tồi, có thể làm cho sơn tử tư chất đạt được thoát thai hoán cốt tăng lên, tối thiểu trở thành võ giả là không thành vấn đề. Hơn nữa cái này một thể phách còn có thể trong chiến đấu chậm chạp tăng lên tiềm lực, vô cùng thích hợp sơn tử này loại trời sinh thần lực người. Bất quá từ đầu thu hồi sau cần lần nữa mặt đối mặt mới có thể giao phó, cho nên hắn tạm thời đem việc này bông, đợi đến Long Lân vệ tài nguyên sau khi tới lại tập trung giao phó từ đầu. Xây dựng Long Lân vệ tự nhiên không phải nói mà thôi, dành riêng công pháp, dành riêng vũ khí trang bị, dành riêng nơi trú quân cái kia đều cũng có, còn có thể từ trấn hải quân khắp nơi chọn lựa ra xuất sắc hạt giống đưa vào Long Lân vệ tiến hành huấn luyện tuyển chọn, cuối cùng lưu lại mới thật sự là Long Lân vệ. Tại trong quá trình này, Phương Hưu có được tuyệt đối bổ nhiệm và miễn nhiệm quyền, thậm chí ngay cả Long Lân vệ quyền danh sát đều nắm giữ ở trong tay hắn, chân chính có thể được xưng tụng chấp trưởng quyền hành. Chỉ có điều Phương Hưu trước mắt còn không có chân chính chấp trưởng Long Lân vệ, đối với cái này phương diện cảm thụ còn không phải quá sâu. Thở phào ra một hơi sau, hắn đem lực chú ý đặt ở bản thân trên tu vi, bây giờ đã đạt võ đồ cảnh cực hạn, đã tiến không thể tiến vào, là thời điểm toàn lực tiến hành đột phá. Lúc này, hắn khoanh chân ngồi tại bên giường, tam thần hy vàng rực bắt đầu tu luyện sát khí trạng cương công, theo công pháp vận chuyển, đại lượng nguyên khí bắt đầu dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Đồng thời từng sợi màu đỏ nhạt khí thể hiện lên tại hắn bên ngoài thân, quần quanh huyền chuyển, phiêu giật vô cùng, đó là hóa thành thực chất sát khí, là sát khí trạng cương công đặc thù công phạt thủ đoạn. Một khi luyện thành, có thể đem sát khí dung nhập nội khí và vũ khí ở trong, tạo thành càng cường đại hơn sát thương. Đạt tới cực cảnh phía sau thôi tu luyện vô cùng thuận lợi, hoàn toàn chính là thông suốt, hơn nửa canh giờ sau, quanh người hắn khí thế mãnh liệt bộc phát, một cổ mãnh liệt song khí lấy hắn làm trung tâm phóng tới bốn phương, đem trong phòng đồ dùng trong nhà thổi bảy ngược lại tám lượt ra. Võ đồ cảnh hậu kỳ, thành. Hắn không có mở mắt, tiếp tục nhất cổ tác khí tu luyện, hắn cảm giác còn xa xa còn chưa đạt tới cực hạn của hắn, hôm nay có lẽ có thể tu luyện tới võ đồ cảnh đỉnh phong. Thần hy vàng rực chiếu vào trên người của hắn, vì hắn phủ thêm tầng một thánh khiết phát sáng, tựa như trong truyền thuyết đắc đạo thánh Phật, làm cho người ta liếc mắt liền sinh ra thành kính kính bái chi tâm. Quay chung quanh tại hắn quanh thân nguyên khí càng ngày càng nhiều, thời gian tại y mắng trôi qua, hơn 3 canh giờ sau, khí thế của hắn lại nên đón một lần mãnh liệt bộc phát, càng thêm mãnh liệt song khí trùng kích mà ra, đem trầm trọng cái bàn đều tung bay đện ở trên tường. Phương Hưu mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể càng thêm hào hùng dồi dào nội khí, cảm giác trước đó chưa từng có tốt, loại này trở nên cường đại cảm giác lại để cho hắn vô cùng mê muội, có thể vì chi truy cầu cả đời. Tiếp tục, ta cảm giác còn có dư lực, nói không chừng hôm nay có thể nhất cổ tác khí đột phá võ phu cảnh. Nếu như hắn lời này lại để cho người khác nghe được tuyệt đối sẽ sợ tới mức miệng đều không thể chọn, võ đạo một đường con đường vừa cản trở lại vừa dài, tu luyện cực kỳ khó khăn, thiên tư, cố gắng, tài nguyên, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Cho dù là đỉnh cấp thiên kiêu nghĩ muốn từ võ đồ trùng kỳ tu luyện tới đỉnh phong cũng cần ít nhất nửa năm quan cảnh, như Phương Hưu một ngày như vậy liền phá hai cảnh, đừng nói đại chính, mà ngay cả càng cường đại hơn đại tĩnh chỉ sợ đều trước đó chưa từng có. Mà cái này cũng chưa tính hết, hắn lại còn muốn nhất cổ tác khí đột phá võ phu cảnh, đây quả thực là quá điên cuồng quá không hợp thói thường, khiến người khác biết tuyệt đối sẽ hoài nghi nhân sinh. Chương 48, một câu thành sấm chương 48, một câu thành sấm theo Phương Hưu đạt tới võ đồ đỉnh phong, hấp thu nguyên khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, kia quanh thân thậm chí xuất hiện nhàn nhạt sương trắng. Đó là nguyên khí nồng đậm tới trình độ nhất định sau hiện hình. Mà tại trong quá trình này, hắn đối với sát khí trạng cương công cảm nộ cũng tại không ngừng làm sâu sắc, kia quanh thân tràn ngập mà ra sát khí càng phát ra mãnh liệt ngưng thực, chút bất chi bất giác đã từ nhập môn đột phá đến tiểu thành. Thời gian im ắng trôi qua, trong chớp mắt chính là hoàng hôn tây rủ xuống, sáng tỏ bạch nguyệt một lần nữa chiếm cứ cửu thiên bầu trời. Một đoạn thời khắc, Phương Hưu khí tức trên thân ngưng tụ tới cực điểm, trong cơ thể nội khí mãnh liệt bành trướng, tựa như một cái phẫn nộ sông điên cuồng tại trong kinh mạch trào lên về phía trước. Mà hắn thân thể cũng tự phát sáng lên óng ánh kim đồng sáng bóng. Toàn thân huyết nhục đều tại cung cấp đột phá cần thiết mênh mông năng lượng. Hắn lúc này căn cơ vô cùng kiên cố, tựu giống với cầm trong tay một thanh tỉ mỉ nung đúc mà thành lợi mâu đi chọc cảnh giới tầng kia bình cảnh giấy mỏng, độ khó có thể nói hầu như là không. Theo toàn thân hắn nội khí vận chuyển 9 cái chu thiên sau, rốt cục đột phá cực hạn chính là cái kia điểm tới hạn, trong đan điền nội khí bắt đầu phát sinh biến hóa, từ trạng thái khí nội khí chuyển đổi thành càng thêm cao cấp chân nguyên, đây là một loại bay vọt về trước. Màu đỏ nhạt huyết dương nội khí dần dần chuyển đổi thành màu đỏ thẫm chân nguyên, một cổ trầm trọng như núi khí tức tùy theo dâng lên, cường hãn khí thế ầm ầm phát. Song khí một cổ tiếp một cổ mãnh liệt mà ra, mà lại xa không có đến phần cuối dấu hiệu. Theo trong cơ thể nội khí chuyển đổi thành chân nguyên càng ngày càng nhiều, Phương Hưu phóng xuất ra khí thế cũng càng ngày càng mạnh, hấp thu nguyên khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, quả thực giống như là nuốt trôi nuốt chửng giống nhau. Cuối cùng, tất cả nội khí đều chuyển đổi thành chân nguyên, võ phu cảnh sơ kỳ, thành. Vâng. Một tiếng vang thật lớn nương theo lấy khủng bố song khí bay ra, đem chọn cái doanh trại đều chấn động ba chấn, khí tức cường đại hoàn toàn không giống như là võ phu sơ kỳ, nói là võ phu hậu kỳ đều tuyệt đối không ai hoài nghi. Cái này là căn cơ vững chắc chỗ tốt, đột phá sau chiến lược vượt xa cùng giai, lúc này Phương Hưu cảm giác mình hoàn toàn có thể vượt qua cảnh chiến võ phu hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong. Hắn nhắm mắt nội thị, cảm thụ được cái kia gần như hóa thành trạng thái dịch hùng hậu chân nguyên, nhịn không được bật cười. Huyết dương chân nguyên so với huyết dương nội khí cường đại quá nhiều, đương nhiên tựa như vô tận nham thạch nóng chảy trong người trào lên, chống lại Hải Yêu nói khắc chế lực tuyệt đối càng mạnh hơn nữa. Trong lòng phấn khởi hắn mở ra giao diện bảng. Tính danh, Phương Hưu thân phận, Long Lân vệ tướng quân tinh, 10 khí, 10. 6 thần, 36 đã có được từ đầu, ông trời đền bù cho người cần cù, phá vọng chi mâu, an bổ, đóng băng giảm tốc độ, từ đầu chuyển đổi, tinh binh 9, sơ cấp hồi phục, man hoang thể phách thiên phú, thủy quân cảnh giới, võ phu sơ kỳ khí thuộc tính theo cảnh giới đột phá cũng tới đến 10. 6 điểm, làm hắn thật không ngờ chính là thần thuộc tính vậy mà cũng đi theo tăng lên, xem ra theo cảnh giới đột phá thần thuộc tính cũng sẽ đi theo tăng lên, nhưng so với việc tinh thuộc tính hỏa khí thuộc tính còn là quá thấp. Có cơ hội tìm bản tu luyện thần hồn công pháp tu luyện, phải nghĩ biện pháp mau chóng đem thần hồn cái này một nhược điểm bổ đủ mới được. Lòng hắn thầm nghĩ, Thiên Phú Thủy Quân là không thủy người tiến hóa bản, tại hắn ăn hết hơn phân nửa bạch tộc thống linh thịt sau tự nhiên mà vậy tiến đến giai, Thủy Quân này một thiên phú cũng rất cường đại, có thể làm cho hắn tại trong nước không trở ngại chút nào hành động, thậm chí chiến lực, tốc độ còn có thể đạt được không nhỏ tăng phúc, còn có thể khống chế dòng nước trở ngại địch nhân các loại, thật sự rất cường đại. Có Thủy Quân cái thiên phú này, về sau muốn vào biển dò hỏi tin tức, tìm kiếm bảo dược thời điểm cũng rất dễ dàng, hoàn toàn không cần lo lắng chiến lực hao tổn vấn đề, cũng rất thoải mái hắn vui thích nghĩ đến, đứng dậy hoạt động thoáng một phát thân thể, bàn tay mở ra, một luồng ngưng thực đến gần như thực chất hóa màu đỏ chân nguyên xuất hiện. Theo bàn tay hắn đẩy về phía trước, màu đỏ chân nguyên lập tức bay ra, đem nơi xa cái bàn một phân thành hai, nếu như không phải hắn cuối cùng thu được nói, này đạo chân nguyên tuyệt đối còn có thể đem vách tường chém ra một cái một khe lớn. Cái này là võ phu cảnh a, chân nguyên có thể nhập vào cơ thể mà ra, lúc chiến đấu nhiều hơn quá nhiều lựa chọn, cùng võ đồ cảnh hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hắn lắc đầu, cả người tản ra không gì sánh kịp tự tin, xài bước đi ra ngoài. Vừa nhìn, tốt đi, đều hắn vào đêm khuya, đỉnh đầu tràn đầy sáng long lanh ánh sao sáng, bất quá này đều không phải là vấn đề. Muốn ăn thứ đồ vật có rất nhiều phương pháp, ai bảo hắn là cao quý chính là bách phu trưởng đại nhân đâu. Đều không cần hắn tự mình động thủ, lôi đại hải hàng này nghe nói sau liền hấp tấp đi nhà ăn chuẩn bị cơm canh, Phương Hưu thấy thế liền thuận tiện đem tinh binh từ đầu giao phó lôi đại hải, những người khác đều nói không đội ở nhất thời. Bây giờ tay ta phía dưới có 12 tên tâm phúc, tinh binh từ đầu cũng chỉ có 9 đầu, coi như sơn tử không cần, vẫn là trên lệnh 2 cái, bất quá sau này 2 ngày hẳn là có thể ra, cũng không thể đêm nay còn đến một cái màu vàng từ đầu đi. Nói xong Phương Hưu mình cũng nở nụ cười, cảm giác mình là lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Mỹ Mỹ ăn được một bữa nhét đầy cái bao từ sau, hắn liền phản hồi trụ sở, bắt đầu chờ mong kế tiếp mới từ đầu, lần này có thể đạt được cái gì từ đầu đâu. Thời gian lưu chuyển đến lúc dạng sáng lúc, mới từ đầu đúng hẹn tới. Hôm nay từ đầu, thông minh đạo tâm, màu vàng, đã đặt trước mắt hạn mức cao nhất. Lại ra kim. Phương Hưu trừng lớn hai mắt, thoáng cái từ trên giường đứng lên, nháy mắt nhìn nhiều lần mới tiếp nhận ngày hôm nay lớn kinh hỉ, ngoan ngoãn, không nghĩ tới thật đúng là lại để cho hắn một câu thành sớm. Bất quá này đằng sau chú thích là cái gì quỷ. Hắn nhẹ cảm thấy lần này xuất hiện màu vàng từ đầu dần dần ảm đạm, cho đến biến thành không hề nhan sắc màu xám, này tựa hồ biểu thị cái gì? Chẳng lẽ nói từ nay về sau ta lại cũng không có thể đạt được màu vàng từ đầu? Không đúng, không phải cũng đã không thể, mà là hiện giai đoạn không thể, theo như ý tứ mà nói là đạt tới hạn mức cao nhất, có lẽ chờ ta tu vi đột phá đến một loại cảnh giới sau hạn mức cao nhất cất cao sau có thể một lần nữa đạt được màu vàng từ đầu. Phương Hưu sờ lên cằm thầm nghĩ, cũng không có hỏi bàn tay vàng, bởi vì này bàn tay vàng cũng không phải là biết rõ hệ thống, không có nửa điểm ý thức. Càng giống là một loại lấy hắn có thể lý giải phương thức xuất hiện sản phẩm, trên thực tế bàn tay vàng cái này khái niệm cũng là chính hắn định nghĩa, hắn đến nay đều không hiểu nổi chính mình vì sao có thể mỗi ngày đạt được một cái từ đầu. Đây là hắn trên người lớn nhất bí mật, lại để cho hắn nghi hoặc đồng thời lại vô cùng như muốn mạch trần, nhưng hiện tại là đừng suy nghĩ, có lẽ chờ hắn tu vi cao đến cái nào đó trình độ thời điểm, mới có tư cách dòm đến chân tướng đi. Mặc dù hiện giai đoạn không thể lại đạt được màu vàng từ đầu, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu thất lạc, rất nhanh liền thản nhiên đã tiếp nhận sự thật này, trên thực tế có thể đạt được nhiều như vậy màu vàng từ đầu hắn đã rất thỏa mãn. Trước xuyên việt hắn cũng thường xuyên đọc tiểu thuyết, những kia trong tiểu thuyết nhân vật chính có bàn tay vàng cũng không hắn một cái màu vàng từ đầu mà thôi. Ông trời đền bù cho người cần cù ăn bổ phá vọng chi mâu các loại những này, bao nhiêu cái màu vàng từ đầu đơn sách đi ra không thể trở thành siêu cường bàn tay vàng. Hiện tại nhiều như vậy cường hãn bàn tay vàng tập trung vào hắn một thân, hắn lại có cái gì không hài lòng đâu? Coi như sau này cũng đã không thể đạt được từ đầu, hắn bằng vào những này màu vàng từ đầu cũng tuyệt đối có thể trèo lên đỉnh võ đạo đỉnh phong, đi ra một cái thế nhân khó có thể tưởng tượng độ cao. Sau đó, hắn đã bắt đầu giải thông minh đạo tâm tác dụng. Cái từ này đầu cũng phi thường cường đại, như cũng là đụng chạm đến quy tắc phương diện nghịch thiên tồn tại, có được thông minh đạo tâm sau, hắn ngộ tính sẽ được đến trước đó chưa từng có tăng cường, đối với người khác mà nói cả đời đều có thể ngộ nhưng không thể cầu đốn ngộ, với hắn mà nói có khả năng chính là chuyện thường ngày. T, đây cũng quá cường đại đến hoàn toàn không nói đạo lý trình độ A. Phương Hưu thì thào tự nói, nội tâm thật lâu không thể bình phục, quả nhiên từng màu vàng từ đầu đều cường đại đến nghịch thiên. Chương 49, công pháp tiến pháp song viên mãn chương 49. Công pháp tiến pháp song viên mãn thông minh đạo tâm xuất hiện cũng là giúp đỡ kịp thời, ông trời đền bù cho người cần cù mặc dù cũng rất cường đại, chỉ cần một mực tu luyện có thể không ngừng tăng lên, không tồn tại nhược điểm đáng nói, nhưng theo cảnh giới không ngừng tăng lên, cần gan e ít đỡ cũng tùy theo càng ngày càng nhiều. Ví dụ như hắn bây giờ đạt tới võ phu cảnh, nghĩ muốn chỉ bằng vào chống đẩy đạt tới võ phu cảnh thân thể cực hạn nói, hắn đoán chừng tối thiểu muốn không biết ngày đêm rèn luyện một năm trở lên mới có thể đạt tới, đây là lạc quan đoán chừng. Nhưng có thông minh đạo tâm về sau, là hắn có thể đem quá trình này trên phạm vi lớn rút ngắn, hai đại màu vàng từ đầu kết hợp phía dưới, sinh ra một cộng một lớn hơn hai khoa trương hiệu quả và lợi ích. Cảnh giới không nóng này tăng lên, mà lại hiện tại nghĩ thăng cũng thăng không được, bất quá ta sát khí chạm cương công cùng linh phong tiễn pháp ngược lại là có thể tu luyện, cho ta xem thông minh đạo tâm ông trời đền bù cho người cần củ chỗ cường đại đi. Hắn rất là chờ mong nói, lúc này liền đứng dậy đi vào sân phía ngoài, bắt đầu tu luyện công pháp cùng tiễn pháp đến. Sát khí chạm cương công nghĩ muốn tu luyện tới biên mãn, nhất định phải đem bản thân sát khí rèn luyện đến tinh khiết không tạp chất trình độ, tu luyện bản thân chính là loại bỏ tạp chất quá trình, khi tạp chất loại bỏ hoàn thành sát khí sẽ sinh ra lột xác, từ đó có chạm thép cường đại uy lực. Nơi đây nói chạm thép là chỉ đơn thuần lấy sát khí chạm thép, không có chân nguyên cùng lực lượng gia trì, đây tuyệt đối là làm cho người sợ hãi thán phục sự tình. Tại Phương Hưu trong nhận thức, sát khí bất quá là một loại hư vô mờ mịt đồ vật, hoàn toàn không nghĩ tới sát khí cũng có thể phát huy ra thực chất tính lực sát thương. Nói là nói như vậy, nhưng nghĩ muốn đem sát khí luyện đến không hề tạp chất tình trạng nói dễ vậy sao? Trước đó hắn căn bản là rốt đặc cắn mai, hoàn toàn là bằng vào ông trời đền bù cho người cần cù từ đầu cứng rắn trồng chất đi lên, nhưng hiện tại có thông minh đạo tâm từ đầu sau hết thể cũng không giống nhau. Hắn chỉ là vừa bắt đầu tu luyện, rất nhiều hiểu ra liền xông lên đầu, lại để cho hắn rất có loại thể hồ quán đính, hiểu ra cảm giác. Hắn dần dần mê mẩn, ý thức trước đó chưa từng có rõ ràng cùng sinh động, xa vào đến một loại kỳ diệu vô cùng, huyễn hoặc khó hiểu trong trạng thái đi, nếu có người tại cái này nói nhất định có thể liếc mắt nhìn ra, hắn đây là tiến vào đến đốn ngộ trạng thái. Tại thời khắc này, hắn giống như cùng thiên địa dung hợp là một, quanh thân sát khí càng phát ra nồng đậm, cũng không lộ ra thô bạo hung tàn, mà là một loại thuần túy vô cùng sát phạt thủ đoạn, đó là nói không ra cao cấp cảm giác. Sát khí bản thân là một loại thế ban đầu trạng thái chỉ có thể tạo thành chấn nhiếp tác dụng, nhưng nếu như có thể đem tinh khí thần rót vào sát khí ở trong nói, có thể sinh ra chất lộ sắc không biết qua bao lâu. Phương Hưu chậm rãi mở hai mắt ra, mà quanh người hắn chợt bộc phát ra một đạo huyết hồng sát khí hóa thành nửa vòng tròn hồ quang chém về phía trước, vừa vặn xẹt qua từ trăm rèn thép chế tạo mà thành đại môn, chỉ nghe xùy một tiếng, chừng hai ngón tay dày đại. Môn cuối cùng bị cắt thành hai nửa. Sát khí chẳng thép, ta sát khí chẳng cương công viên mãn. Phương Hưu mừng rỡ không thôi đạo, tuyệt đối không nghĩ tới tốc độ càng như thế cực nhanh. Từ hắn tu luyện công pháp đến bây giờ cũng bất quá mới qua đi hơn nửa canh giờ mà thôi. Có chiêu thức ấy đoạn, công kích của ta lực lại tăng lên một đoạn, cùng người lúc đối chiến tăng thêm không ít lựa chọn. Hắn vui thích thầm nghĩ, sau đó bắt đầu tu luyện linh phong tiên pháp. Sát khí chẳng cương công thành công viên mãn lại để cho hắn tin tưởng tăng nhiều, thông minh đạo tâm so với hắn trong dự đoán còn cường đại hơn, quả thực tựa như bật học giống nhau. Bất quá vừa rồi hắn là vừa lúc tiến vào đốn ngộ trạng thái, mới có thể nhanh như vậy liền sẽ sát khí chạm cương công tu luyện viên mãn, mà đốn ngộ trạng thái có thể ngộ nhưng không thể cầu, bình thường trạng thái nhất định là giảm mất đi nhiều, nhưng khi tu luyện phía sau thôi cũng giật mình. Bởi vì hắn bây giờ tốc độ tu luyện so với trước nhanh gấp trăm lần không chỉ, mà lại theo trong đầu hiểu ra càng ngày càng nhiều cái tốc độ này lại còn đang không ngừng nhanh hơn, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trước kia qua đều là cái gì khổ thời gian a? Hắn không khỏi cảm khái vạn phần nói. Sau 3 canh giờ, linh phong tiễn pháp cũng thuận lợi đột phá viên mãn cảnh giới, đạt đến trong truyền thuyết cực cảnh. Phương Hưu cũng bởi vậy giải tỏa linh phong tiễn pháp mới cách chơi, linh phong tiễn ảnh. Tại hắn phóng ra mũi tên lúc có thể tùy cơ hội tại mũi tên quanh thân tạo ra linh phong tiễn ảnh. Linh phong tiễn ảnh có được mũi tên một nửa lực sát thương, số lượng theo hắn rót vào chân nguyên bao nhiêu mà biến hóa, tối đa có thể đồng thời bổ sung 9 đạo linh phong tiễn ảnh. Cái này phi thường châu bò hổ báo. Điều này làm cho linh phong tiễn chẳng những đã có được siêu cường hung hãn đơn thể bộ phát tổn thương, đồng thời còn kiêm cố thật tốt phạm vi tổn thương, phối hợp đóng băng giảm tốc độ bắn tung tóe hiệu quả, rõ ràng quái hiệu quả trực tiếp kéo căng. Hắn đều có thể tưởng tượng đến chính mình một mũi tên xuống dưới mảng lớn hải yêu ngã xuống tình cảnh, trong lòng không khỏi sinh ra chờ mong, hắn không thể hiện tại lập tức lên chiến trường đại bắn bốn phương. Đáng giá vừa nói chính là linh phong tiễn pháp đạt tới cực cảnh sau hắn còn học xong lại để cho mũi tên chuyển biến kỹ xảo, hơn nữa chuyển biến sau mũi tên uy lực không thay đổi, đây là linh phong tiễn pháp hạch tâm, là kia có thể trở thành huyền giai tiễn pháp chỗ hạch tâm. Công pháp tiễn pháp xong viên mãn, ta chiến lực lại tăng gọn một đoạn, cũng không biết bây giờ ta so với chi võ phu đỉnh phong ai mạnh ai yếu. Thi thao tự nói, Phương Hưu rất muốn tìm võ phu đỉnh phong cảnh thử một chút. Sau khi xuất quan, hắn liền gọi tới Sơn Tử đám người. Long Lân vệ tài nguyên đưa đến sao? Hắn hỏi. Còn không có, ta một mực ở chú ý. Thì Lai Vận ngu ngơ cười nói. Phương Hưu kể từ khi biết thì Lai Vận đối với con số có được trời ưu ái thiên phú sau, để cho hắn quản lý này chi tiểu đội sau chuyên cần bảo đảm, mà thì Lai Vận cũng không có lại để cho hắn thất vọng, đem tiểu đội hết thảy đều quản lý ngay ngắn rõ ràng, hoàn toàn sẽ không cần hắn quan tâm. Tại Phương Hưu trong lòng, thì Lai Vận đã là tương lai sau chuyên cần đại chủ quản. Vậy như thường lệ huấn luyện, chờ Long Lân vệ vật tư đến sau, các ngươi liền đều có thể trở thành võ giả. Nghe vậy tất cả mọi người đều là toàn thân chấn động, trên mặt tràn đầy kích động cùng hưng phấn, võ giả à, kia chính là võ giả, bọn hắn cuối cùng cũng có thể thành vì trong truyền thuyết võ giả sao, làm cho người rất kích động. Lúc trước trong chiến đấu nhìn xem Phương Hưu đại sát tứ phương, bọn hắn trong lòng hâm mộ cực kỳ, mỗi giờ mỗi khắc không muốn trở thành võ giả, liền nằm mơ đều là trở thành võ giả. Kế tiếp, ta muốn nói với các ngươi sự tình trọng yếu phi thường, nhớ kỹ khắc chuyển ra bên ngoài đi ra ngoài, biết không? Phương Hưu mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Tất cả mọi người nghiêm mặt đứng lên, im lặng nhìn xem Phương Hưu, chờ đợi lời của hắn. Phương Hưu không nói, chẳng qua là vung tay lên đem còn lại 8 đạo tinh binh từ đầu cùng Sơn Tử sơ cấp khôi phục man hoang thể phách giao phó dưới đi, còn thừa lại 2 người không có từ đầu. các ngươi cảm giác có thay đổi gì? Cảm giác tư duy trở nên càng rõ ràng, rất nhiều trước kia nghĩ mãi mà không rõ sự tình đột nhiên sẽ hiểu. Lôi Đại Hải bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kinh như thiên nhân đạo, ta nói hôm nay như thế nào tu luyện đặc biệt trôi chảy, hiệu suất cũng so với trước nhanh hơn rất nhiều, chẳng lẽ là tướng quân công lao của ngài? Phương Hưu sắp chấp trưởng Long Lân Bệ, đó là độc lập một phương quân đội, cho nên dù là hắn hiện tại chẳng qua là bách phu trưởng quân hàm, nhưng là xứng đôi một tiếng tướng quân. Phương Hưu cười mà không nói, chấp nhận Lôi Đại Hải suy đoán. Lôi Đại Hải lập tức cả kinh đồng tử đều động đất, lập tức quỳ rạp xuống đất hô lớn nói, từ nay về sau ta Lôi Đại Hải duy Phương Hưu tướng quân như thiên lôi sai đầu đánh đó, sinh là tướng quân người, chết là tướng quân quỷ. Những người khác cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất, tràn ngập cùng nhiệt hướng Phương Hưu bề ngoài trung tâm. Mặc dù không biết Phương Hưu là thế nào làm được, nhưng này loại vô cùng kỳ diệu sự tình hoàn toàn chính là thần tiên một dạng thủ đoạn, ít nhất bọn hắn chưa từng nghe nói qua người tư chất còn có thể hậu thiên thay đổi, này nếu là truyền đi tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, vô số cự phách chí cường đều bị kinh động. Việc này không muốn lộ ra, người một nhà biết là tốt rồi. Phương Hưu nhìn xem trên người mọi người lục quang càng phát ra nồng đậm, không khỏi lâm vào trầm tư, có lẽ là giao phó từ đầu có thể tăng lên độ trung thành. Nếu thật là nói như vậy, cái kia từ đầu chuyển đổi hàm kim lượng vẫn còn bay lên, a tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định giữ kín như bưng. Mọi người trong miệng một lời nói. Chương 50, Quý Nưu cổ quyển chương 50, Quý Nưu cổ quyển Phương Hưu liên hệ Hoàng Lãng, bây giờ công pháp tiến pháp đã viên mãn, hắn nghĩ muốn tiếp tục tu luyện nói phải thay đổi, thay thế mới công pháp cùng bó kỹ. Này suy tư một phen, quyết định không còn tiếp tục tiến pháp, mà là tại đao pháp cùng quyền pháp tầm đó hai chọn một, dù sao hiện giai đoạn đánh xa phương diện có linh phong tiến pháp đã đầy đủ, mà hắn năng lực cận chiến còn rất yếu. Rõ ràng thân thể cường hãn một nhóm, nhưng lại bởi vì không có tốt cận chiến võ kỹ mà không cách nào phát huy ra cường hãn thân thể ưu thế, đây là hắn tuyệt không cho phép, từng quên đến thịt lực lượng mỹ học kia chính là ẩn nút tại mỗi cái nam nhân gen bên trong lãng mạn a. Khi còn bé Phương Hưu thế nhưng là vô số lần đã làm chính mình quyền đánh ủn cha mạn, chân đá tiểu quái thú tình cảnh, hiện tại thật vất vả có cơ hội thực hiện, tự nhiên không có khả năng buông tha. Rất nhanh, hắn liền gặp được Hoàng Lãng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi kho vũ khí, lần này nghĩ muốn đổi cái gì? Ồ, không phải, ngươi. Ta thấy thế nào không thấu tu vi của ngươi? Hoàng Lãng cả kinh một trận đạo. Sơ tử đám người bởi vì không phải võ giả, cho nên thấy không rõ Phương Hưu trên người biến hóa, chẳng qua là cảm thấy bế quan đi ra sau Phương Hưu trở nên mạnh hơn, cụ thể mạnh bao nhiêu lại không biết được, mà Hoàng Lãng cảm thụ càng thêm rõ ràng. Không kém bao nhiêu đâu. Phương Hưu cười cười, cũng không có nói cho đúng chính mình đột phá võ phu cảnh. Nhưng này tốt thái độ ai còn nhìn không ra à? Hoàng Lãng nghiêm chỉnh cái khiếp sợ, miệng há có thể bung nghiêm chỉnh cái màn đầu, cả người đều lâm vào ngây ra như phong trạng thái, muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Không phải, lúc này mới qua đi bao lâu a, ngươi đã đột phá võ phu này rất nhanh sao? Phương Hưu hơi nghi ngờ nói, hắn còn cảm thấy có chút chậm đâu. Hoàng Lãng u đoán nhìn xem hắn, ngựa khí vị chỗ đạo, ngươi biết ta từ võ đồ đỉnh phong đột phá đến võ phu sơ kỳ dùng bao lâu sao? Suốt 2 năm rưỡi. Phương Hưu không nói, tránh khỏi lại kích thích đến Hoàng Lãng. Hoàng Lãng lại than thở sau một lúc liền khôi phục thái độ bình thường, lắc đầu thì thào lẩm bẩm, không thể với ngươi cái này yêu nghiệt so với, lại so với xuống dưới ta đều yếu đạo tâm hỏng mất. Tại Hoàng Lãng trong khi lẩm bẩm lầu bầu hai người tới kho vũ khí bên ngoài, Phương Hưu quen thuộc tiến vào kho vũ khí, nhìn thấy trấn thủ kho vũ khí lao giả sau, hắn cung kính hành lễ nói, thấy qua lão tiền bối, ta để đổi lấy thất sát phá quân quyết cùng một môn quyền pháp. Dâu tóc bạc trắng lão nhân mở mắt nhìn về phía Phương Hưu, đục ngầu trong con ngươi hiện lên một vòng tinh quang, nhiều hứng thú nói, à, vậy mà đã đem sát khí trạng cường công tu luyện đến viên mãn, thật tốt người trẻ tuổi, ngươi quả thật có tu luyện thất sát phá quân quyết tiềm lực. Bất quá trước đó ta trước nói rõ với ngươi, thất sát phá quân quyết rất khó tu luyện, cần dẫn thất sát nhập vào cơ thể, không có cường hãn thể phách căn bản không cách nào tu luyện, cưỡng ép tu luyện chỉ sẽ thương thân chết, ngươi có thể suy nghĩ rõ ràng. Nghĩ thông suốt, mời lao tiền bối giúp ta hồi đoái. Phương Hưu không có nửa phần do dự nói. Lão nhân gật gật đầu, chẳng qua là nhẹ nhàng vung tay lên, trước mắt liền hiện lên một hồi bạch quang, lại nhìn lúc kia trong tay đã nhiều ra một quyển cổ kính cổ kinh, cổ kinh bịa mặt lên lớp giảng bài ghi thất sát phá quân quyết 5 cái chữ đại. Chẳng qua là cách không quan sát, Phương Hưu đều có thể cảm nhận được cổ kinh bên trên phát ra ngút trời sát khí, giống như đặt mình trong vô biên huyết hải ở trong, thật sự khủng bố vô cùng. Thất sát phá quân quyết là đại chính số lượng không nhiều lắm thiên giai công pháp, nếu như ngươi có thể may mắn dẫn thất sát nhập vào cơ thể nói, môn công pháp này có thể đạt tới thiên giai cực phẩm trình độ, bất quá loại sự tình này ngẫm lại là được. Dù sao mà ngay cả môn công pháp này người sáng lập đều không thể làm được dẫn thất sát nhập vào cơ thể. Lão nhân lắc đầu nói, thất sát nhập vào cơ thể rất khó sao? Phương Hưu không khỏi có chút hiếu kỳ nói, cái gọi là thất sát chính là thiên sát, địa sát, nhân sát, vật sát, yêu giết, ma sát, thần sát, nhân sát vẫn còn tốt, là đơn giản nhất, cũng chính là ngươi bản thân tạo ra sát khí, vật sát cũng tương đối dễ dàng, địa giai trở lên bảo bình thì có thể nơi sinh ra giết, nhưng hắn ngũ sát, ha ha. Lão nhân cuối cùng chưa nói có bao nhiêu khó khăn, nhưng từ kia trong giọng nói liền có thể biết được còn lại ngũ sát đến tột cùng có bao nhiêu là khó. Hơn nữa coi như đã chiếm được cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, khó khăn nhất còn là dẫn sát nhập thể, quá trình này hơi không chú ý chính là cựu tử nhất sinh. Bất quá Phương Hưu không phải rất lo lắng, hắn đối với chính mình thân thể có tuyệt đối tự tin. Thất sát phá quân quyết học tập rất đơn giản, là trực tiếp khắc ở tinh thần ở trong, không cần cố sức đi khắc, trong chớp mắt tất cả tin tức liền khắc ở trong đầu, chỉ có điều cái này nháy mắt quá trình bỏ ra Phương Hưu 1000 quân công, nguyên bản 3000 quân công chỉ còn lại có cuối cùng 1000. Nói đi tiểu tử, nghĩ tuyển một môn cái dạng gì quyền pháp? Lao tiền bối, nơi đây mạnh nhất quyền pháp là những kia. Lão nhân không nói, vung tay lên liền dẫn Phương Hưu đi tới quyền pháp dành riêng khu, bực này thần tiên thủ đoàn xem Phương Hưu sợ hãi thán phục không thôi, nguyên bản bởi vì đột phá mà đắc chí tâm tình cũng thu liễm, so với việc cường giả chân chính, hắn còn có rất dài đường phải đi. Sau đó, hắn bắt đầu chọn lựa quyền pháp. Đại lực thanh nhu quyền, huyền giai thượng phẩm. Phong ma quyền pháp, huyền giai cực phẩm. Hắn một đường đi một chút nhìn xem, chọn mắt đều hoa, nhưng như cũng không có tìm được liếc mắt chọn chúng quyền pháp. Hắn nghĩ muốn tìm chính là cái loại này có thể đem hắn cường hãn thân thể phát huy tác dụng vô cùng quyền pháp, nhưng giống như nơi đây cũng không có. Lao tiền bối, còn có những thứ khác quyền pháp sao? Những này quyền pháp cũng không có ta thích. Tiểu tử ngươi khác thật cao theo đuổi xa, nơi này chính là có hai môn tiên giai quyền pháp, này đều không vào được mắt của ngươi. Phương Hưu cười khổ không thôi, cái kia hai môn tiên giai quyền pháp tốt thì tốt, nhưng cũng không lấy thân thể tăng trưởng, thật sự không phù hợp tâm lý của hắn mong muốn. Lão nhân thấy hắn kiên trì, tiện tay một ngón tay nơi hẻo lãnh đạo, nơi nào còn có một ít quá hạn quyền pháp, nếu như còn không có thích nói vậy không có biện pháp. Phương Hưu ôm quyền tỏ vẻ cảm tạ, dạo bước đi vào trong góc bắt đầu chọn lựa, khi thấy một quyển tên là Quý Nưu cổ quyền pháp lúc hắn kinh nghi một tiếng, không khỏi thấy cái mình thích là thèm. Này bản Quý Nưu cổ quyền chất liệu cực kỳ đặc thù, không phải vàng không phải mộc, chỉ có một tờ hơi mỏng cốt phiến, ở trên tuyên khắc cực kỳ cổ xưa thái cổ văn tự, Quý Nưu cổ quyền bốn chữ vẫn là hắn phân biệt rất lâu mới phân biệt đi ra. Chỉ liếc mắt, hắn liền kết luận quyền pháp này tuyệt đối không đơn giản. Lao tiền bối, này Quý Nưu cổ quyền ra sao phẩm giai? Hảo tiểu tử, quả nhiên có ánh mắt, này Quý Nưu cổ quyền phẩm giai không rõ, nhưng có chí cường kết luận nhất định tại thiên giai trở lên, này rất có thể là đến từ thiên ngoại cổ vật, thậm chí có đồn đại nói đây là thần thú Quý Nưu nhất tộc trấn tộc bí thuật, chẳng qua là đồn đại. Dù sao liền Quý Nưu thần thú đến cùng tồn tại hay không cũng còn là không biết đâu. Lão nhân lắc đầu cười khẽ, đón lấy vẻ mặt chế nhạo nhìn xem Phương Hưu, "Đạo, như thế nào, ngươi muốn tu luyện này cổ quyền pháp?" Phương Hưu vuốt ve trong tay cốt phiến, nói ra, nghe đồn Quý Nưu lực lớn vô cùng, chính là lấy lực lượng nổi tiếng thái cổ thần thú, kia thần lực năng lực gáp chân long, chính là lực lượng chi tôn. Nếu như truyền thuyết vì thật sự nói, như vậy trước mắt cốt phiến giá trị không thể đo lường, dù là chẳng qua là bản thiếu. "Hắc, ngươi đều nói là bản thiếu, vậy ngươi có thể nghĩ đến sự tình đại chính những kia chí cường nghĩ như thế nào không đến?" Trên thực tế tại đại chính đạt được cốt phiến cái kia 10 năm vô số cường giả cùng thiên tiêu đều thử qua tu luyện Quý Nưu cổ quyền, đáng tiếc cuối cùng đều đã thất bại, thậm chí không ít đều làm bị thương căn cơ, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, lâu ngày này cốt phiến cũng liền lưu lạc đến này, đã trở thành quá hạn phế phẩm. Người tu luyện này cổ quyền pháp chẳng qua là lãng phí thời gian, kết quả là cuối cùng là công giá tràng, còn là buông tha đi. Chương 51, tài nguyên đến Phương Hưu bất vi sở động, mặt mũi tràn đầy kiên định nói, ta liền hối đoái cái này cổ quyền pháp, lao tiền bối mời khấu trừ quân công đi. Ngươi, ai, tính toán khuyên không nghe coi như xong, đợi đến ngươi bị thường căn cơ đã biết do đã hối hận. Lão nhân lắc đầu nói, mặt mũi tràn đầy không tin, chậm gì gì soát mất cuối cùng 1.000 quân công. Phương Hưu xem thịt đau vô cùng, vốn cho là 3.000 quân công rất nhiều, không nghĩ tới còn không có che nóng liền toàn bộ sai hết, này quân công cũng quá không khỏi bỏ ra. Vốn còn muốn hối đoái một môn thân pháp, hiện tại xem ra là không có hy vọng, chỉ có thể lần sau tích lũy đủ quân công trở lại. Chỉ chờ Long Lân vệ tài nguyên vừa đến hắn muốn bắt đầu luyện bình, đến lúc đó vào biển dò xét tin tức có một môn tinh diệu thân pháp rất trọng yếu, dù sao đánh không lại còn có thể chạy, nói cái gì cũng phải trước tiên đem mạng nhỏ cho bảo vệ. Tiểu tử ngươi thật sự là vận khí tốt, Long Lân vệ tướng quân có một lần miễn phí chọn lựa thân pháp võ kỹ cơ hội, thiên giai cũng có thể. Muốn nói tiểu tử ngươi bất quá mới là cái nho nhỏ bách phu trưởng, vậy mà cũng có thể thành làm một quân thông soái, thật sự là ly kỳ. Vẫn còn có loại chuyện tốt này. Phương Hưu ánh mắt vô cùng sáng ngời, không nghĩ tới sơn cùng thủy tận nghi không đường, Liễu Ám Hoa Minh lại một tôn á tranh thủ thời gian chọn. Lão tử thấy ngươi liền tiền. Lao đầu không kiên nhẫn được nữa. Phương Hưu không muốn lao đầu rủi ro, phối hợp hướng chỗ sâu đi đến chọn lựa thân pháp, kho vũ khí bên trong thân pháp cũng không nhiều, thiên giai thân pháp càng là chỉ có một quyển, tên là Di Tinh Thoái Ảnh chính là thiên giai thượng phẩm thân pháp, cả mắt toàn bộ đại chính cũng là cấp cao nhất thân pháp. Chỉ có điều Trấn Hải Quan chỉ có nửa phần trước phần, phần sau bộ phận chỉ có đại chính trong kho ở trong mới có, điều này làm cho Phương Hưu tâm ngứa, cảm thấy có cơ hội có thể đi một chuyến kinh thành bắt được phần sau bộ phận thân pháp. Bất quá đối với hắn hiện tại mà nói, nửa phần trước phần cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi, chuyện này không vội ở nhất thời. Cuối cùng, tại lao đầu tràn đầy tiết hận trong ánh mắt Phương Hưu rời đi kho vũ khí, cùng Hoàng Lãng vội vàng cáo biệt sau, liền một đường trở lại trụ sở bắt đầu tu luyện mới đạt được công pháp, quyền pháp cùng thân pháp đến. Vô luận là thất sát phá quân quyết còn là Quý Nưu cổ quyền, hoặc là Di Tinh Phái Ảnh, cái kia đều là cực kỳ huyền ảo đồ vật, nhất là Quý Nưu cổ quyền, kỳ văn chữ chính là nguyên thủy thái cổ chân ngôn, căn bản là xem không hiểu, dù là Phương Hưu có thông minh đạo tâm cũng là xem không hiểu ra sao. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, chậm rãi tu luyện, tổng có thể tìm tới bí quyết nhập môn. Thất sát phá quân quyết nhập môn rất nhanh, dù sao có sát khí chạm cương công với tư cách trụ cột, chỉ tốn một khắc đồng hồ liền thuận lợi nhập môn. Thành công sau khi nhập môn, Phương Hưu không khỏi không cảm khái thiên giai công pháp cùng huyền giai công pháp chênh lệch to lớn, cùng cảnh giới phía dưới, tu luyện thiên giai công pháp người có thể treo lên đánh huyền giai công pháp người, này không chút nào khoa trương. Thời gian còn lại hắn đều dùng để tu luyện Di Tinh Phái Ảnh, tại mất ăn mất ngủ trong tu luyện thời gian lặng yên rồi biến mất, nháy mắt một ngày một đêm đi qua. Hắn cuối cùng thuận lợi đem Di Tinh Phái Ảnh nhập môn, thi triển ra tốc độ có rất lớn tăng lên, mà cũng liền tại đây sáng sớm, Long Lân vệ tài nguyên cuối cùng đã tới. Lại để cho Phương Hưu ngoài ý muốn chính là tiễn đưa vật tư đến, dĩ nhiên là Đường Đường Hưu tướng quân, có Lôi Tôn Tôn hiệu thác bạc hành, cũng chính là cùng hắn có cựu đoán Tư Mã Lôi cậu ruột. Nguyên bản hắn cho rằng đối phương sẽ tận lực làm khó dễ hắn, không nghĩ tới đối phương câu nói đầu tiên dĩ nhiên cũng là ngoài dự liệu của hắn, ngươi chính là Phương Hưu đi, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao à, tiểu Lôi hắn khi còn trẻ khí thịnh, với ngươi có chút hiểu lầm, ta đây cái làm cứu cứu thay hắn hướng ngươi nói xin lỗi. Trấn Hải quan đệ tam, thậm chí người đứng thứ hai tự mình xin lỗi, nếu như là những người khác nói đã sớm thụ sủng nhược kinh, nhưng Vương Hưu cũng không có bao nhiêu gợn sóng, tại phá vọng chi mâu phía dưới hết thảy địch ý không chỗ nào che giấu, dù là thác bạn hành ngụy trang phi thường tốt, thế nhưng một thân binh quang tột đỉnh quang không lừa được người. Hưu tướng quân nói quá lời, người trẻ tuổi không khí thịnh vậy còn gọi người trẻ tuổi đi, bất quá ta ngược lại là rất muốn lãnh giáo một chút Tư Mã Lôi mộ thế huyết vũ dị tượng, chờ ta võ sư cảnh sau sẽ đích thân hướng hắn khiêu chiến. Thác bạn hành ánh mắt lạnh lẽo, thật sâu mắt nhìn Phương Hưu, cười cười, lộ ra đặc biệt mây trôi nước chảy, người trẻ tuổi có lòng tin là chuyện tốt, bất quá vẫn là không muốn thật cao theo đội xa. Sau đó thác bạn hành liền rời đi, để lại một chỗ tràn đầy vật tư, trang vật tư dương hòm đều xếp thành tiểu sơn. Mà trong đó là quan trọng nhất, chính là dưới triều đình gửi xuống Long Lân vệ dành riêng tu luyện công pháp, Bích Liên Quyết, đây là một môn địa giai thượng phẩm công pháp. Có thể ngàn bạn không muốn cảm thấy địa giai thượng phẩm công pháp cũng liền như vậy, trên thực tế có thể tu luyện tiên giai công pháp người ít càng thêm ít, mà ngay cả những kia võ đạo thế gia ở trong tu luyện địa giai công pháp cũng liền chiếm được nửa số mà thôi. Đến mức những kia nhàn tản võ giả đừng nói địa giai, chính là huyền giai hạ phẩm công pháp đều có thể tranh được đầu rơi máu chảy. Cũng chính là đại chính tài đại khí thô, lại quyết định muốn cải biến Trấn Hải quan hiện trạng, lúc này mới dốc hết vốn liếng lấy ra một quyển địa giai công pháp đến. Này Bích Uyên Quyết rõ ràng cho thấy vì Long Lân vệ lượng thân định chế, tại thủy hành nguyên khí nồng đậm địa phương cũng tìm được chiến lược gia trì, tu luyện nhập môn còn có thể tập được dưới nước hô hấp kỹ xảo, cái này cho Long Lân vệ xuống biển gió xét đặt trụ cột. Ngoại trừ công pháp, còn có một bản huyền giai hạ phẩm liễm tức thuật, còn dư lại chính là vũ khí, chiến giáp, hàng ngày tu luyện cần thiết đan dược những này, suốt 1000 người phân lượng, có thể tiêu hao 3 tháng có thừa. Đột nhiên đạt được như vậy một số lớn tài nguyên, Phương Hưu cũng có chút đầu trong mặt, cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, đối với chuyện kế tiếp không khỏi lại thêm vài phần coi trọng. Thì lai bận, những này vật tư ngươi phụ trách điều hành tốt, tìm người chuyển vào Long Lân vệ trong kho hàng, các ngươi liền phụ trách thay phiên trông coi những này vật tư, không có ta mệnh lệnh ai cũng không thể một mình vận dụng những này vật tư. Thì lai bận đứng ra được rồi tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội, đạo, tướng quân yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tốt rồi, đều tới đây học tập Bích Uyên Quyết cùng nhận lấy bồi nguyên đan đi, tranh thủ mấy ngày nay liền trở thành võ giả, sau này có thể tại Long Lân vệ ở trong đảm nhiệm chức vị gì, liền xem các ngươi năng lực của mình. Phương Hưu cười nhạt nói, nói lời mặc dù phong khinh vân đạm, lại hoàn toàn tác động ở đây 12 người tâm thần. Tướng quân và thuế, 12 người hầu gấp mà nhận lấy Bích Uyên Quyết bản gốc sau, liền tại chỗ ngồi xuống bắt đầu lĩnh hội Bích Uyên Quyết, thái độ vô cùng chăm chú. Mà trải qua Phương Hưu từ đầu tăng thêm sau, 10 người tư chất đều đã nhưng không kém, mặc dù so ra kém thiên tiêu, nhưng xếp hạng trung bình vẫn là có thể. Phương Hưu không có quấy rầy bọn hắn, đi theo thì lai vận cùng với vận chuyển vật tư binh sĩ tiến về trước Long Lân vệ nơi trú quân chỗ. Long Lân vệ nơi trú quân ở vào Trấn Hải quan cánh bắc, khoảng cách Phương Hưu trước mắt nơi trú quân 30 dặm, là một cái cây xanh râm mát, sống lâu lên láo lảng, nơi tốt, nguyên khí nồng độ so với nguyên lai nơi trú quân dày đặc không ít. Hắn hôm nay tới còn có một kiện trọng yếu phi thường sự tình, nhận thức tham dự Long Lân vệ tuyển chọn dự bị binh người chọn lựa. Doanh trại mọc lên san sát như rừng, một mặt đại kỳ đứng sừng sững tại hình thành rộng lớn luyện binh giữa sân, đại kỳ bên trên hoa văn là một quả ám kim long lân phía dưới là tầng tầng lớp lớp sóng lớn, cái này chính là Long Lân vệ quân kỳ. Phương Hưu đứng ở quân kỳ bên trên, vận đủ nguyên khí so đối với doanh trại giận dữ hét, toàn thể Long Lân vệ quân dự bị đến luyện binh trận tập hợp. Hùng hậu thanh âm hùng tráng lôi cuốn mưa lớn chân nguyên, lấy cực nhanh tốc độ vang vọng tại toàn bộ nơi trú quân trên không, to lớn âm thanh tựa hồ đem trọn tòa doanh trại đều chấn động ba chấn, nguyên bản khoác lác đánh mông âm thanh không ngừng trong doanh phòng lập tức an tĩnh lại, sau đó liền từng trận tiếng bước chân rộn rộn, lần lượt từng Long Lân vệ quân dự bị từ trên lầu chạy xuống, như là xuất động cá tử giống như lộn xộn lại dày đặc. Chương 52, đuốt dâu hùng người chương 52, đuốt dâu hùng người Phương Hưu thấy như vậy một màn, trong lòng có chút không hài lòng. Dù sao loại này vụ vật lẻ tẻ bộ dáng hoàn toàn không giống như là quân nhân tác phong, đừng nói sánh vai Thương Lan vệ dạng này tinh nhuệ, mà ngay cả bình thường Trấn Hải quân cũng không bằng, hoàn toàn chính là nhàn tản bọn lính mất chỉ huy. Bất quá hắn cũng đã nhìn ra, những này đại bộ phận đều là tân binh viên, đều là mới từ các nơi vừa đến nơi đây quân mặt mới, còn không có thích ứng thân phận mới cũng bình thường. Mà muốn trở thành Long Lân vệ quân dự bị cũng không đơn giản, ngoại trừ thân thế muốn trong sạch bên ngoài, tư chất cũng nhất định phải tốt, lục phẩm phía dưới tư chất cũng không cần suy nghĩ, tại lúc ban đầu lúc cũng đã bị loại bỏ mất, cho nên có thể tới đến nơi đây đều là tư chất thượng giai tốt hẳn giống. Đợi cho tất cả mọi người tập hợp hoàn tất sau, Phương Hưu ánh mắt quét mắt tất cả mọi người lên mắt, trên người tản mát ra võ phu cảnh khí thế, vững vàng trưởng khống ở toàn trường. Không cần nhiều lời, trên người hắn xích hắc quân phục cùng động ở bên hông Long Lân vệ tướng quân lệnh nhãn hiệu vì hắn nói rõ hết thảy, trước mắt cả người chính là Long Lân vệ thống soái tối cao nhất. Phương Hưu đang nhìn tất cả mọi người đồng thời, tất cả mọi người cũng tại nhìn xem hắn, trong mắt có hiếu kỳ, có kinh ngạc, hơn nữa là không phục. Dù sao Phương Hưu quá trẻ tuổi, tuổi trẻ đến đặt ở 500 người trong đội ngũ cũng là trẻ tuổi nhất một nhóm kia, dạng này vãn bối lại đã trở thành bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, để cho cái này tự cho mình rất cao người cảm thấy không thể tiếp nhận. Đát đát đát. Nhưng mà đúng lúc này, một hồi cực kỳ đột ngột tiếng bước chân từ đội ngũ hậu chuyển đến. Phương Hưu nhíu mày, sau này nhìn lại, liền xem đến một gã ăn mặc lượng ngân chiến giáp trung niên nam nhân tại một đám tùy tùng túm tụm bên dưới chậm rãi từ doanh trại đi xuống. Nam nhân thái độ tản mạn ngạo nghễ, vừa xuất hiện liền lỗ mũi hướng lên trời, ánh mắt tập trung tại Phương Hưu trên người, trong mắt mang theo trào phúng cùng địch ý, một màn này quá mức ngoài ý muốn, khiếp sợ đến tất cả mọi người, tất cả mọi người hoàn toàn thật không ngờ vậy mà sẽ có người làm như vậy, đây là công nhân cùng tướng quân làm trái lại, này nói nghiêm trọng điểm cũng có thể nói thành là cãi lời quân lệnh. Không ít người đều hưng phấn, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cảm thấy kế tiếp có trò hay để nhìn. Long Lân vệ thống soái tiền nhiệm ngày đầu tiên liền gặp phải tình huống như vậy, nên như thế nào kết thúc? Ngươi chính là Long Lân vệ thống soái Phương Hưu. Nam nhân trước tiên mở miệng, dùng lỗ mũi xem Phương Hưu. Ngươi không có nghe được quân lệnh sao? Vì sao hiện tại mới xuống? Phương Hưu ngữ khí lạnh lùng, loại này công nhân cãi lời quân lệnh hành vi chính là trong quân tối kỵ, nhất là tại hắn vừa mới tiếp nhận Long Lân vệ thời điểm xuất hiện, càng là tối kỵ bên trong tối kỵ. Mới ngày đầu tiên liền có người công nhân làm trái lại, đây đối với hắn uy nghiêm là thật lớn tổn thương, gây chuyện không tốt trực tiếp uy tín đều không có, về sau lại nghĩ quản lý Long Lân vệ đã có thể khó khăn. Quân lệnh. Ha ha, ngươi có tài đức gì trở thành Long Lân vệ tướng quân, ngươi một cái chính là bách phu trưởng, mới bỏ đổ trùng kỳ cảnh giới, dựa vào cái gì làm cái này tướng quân? Nam nhân hùng hổ dọa người đạo, nói xong trên người lại còn tản mát ra bức nhân uy thế, hẳn là võ phu cảnh cường giả, hơn nữa còn là võ phu đỉnh phong. Hơn nữa nhìn kia khí độ bất phàm, hiển nhiên là thế gia xuất thân, dám làm như thế phía sau khẳng định có đại bối cảnh. Phương Hưu trong lòng giận lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, nói ra, Long Lân vệ xây dựng ngày đầu tiên ta không muốn tiện tay phía dưới người xung đột vũ trang, ngươi bây giờ lập tức về đơn vị, ta có thể từ nhẹ xử lý. Từ nhẹ xử lý? Ha ha, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi là Long Lân vệ tướng quân. Ha ha ha, thật sự là cười chết người. Nam nhân cười đến nước mắt đều đi ra, không có chút nào đem Phương Hưu để vào mắt. Cái kia chút ít tùy tùng cũng đều mặt lộ vẻ mỉa mai cùng cười nhạo, không có chút nào đem Phương Hưu để vào mắt, cố làm ra vẻ đạo, Kim Phong đại nhân chính là bách phu trưởng, hơn nữa còn là võ phu đỉnh phong cảnh giới, há lại ngươi một cái nho nhỏ võ đồ có thể so sánh. Kim Phong đại nhân ra từ Duyện Châu Kim gia, chính là hiển hách nổi danh thế gia thiên tiêu, luận xuất thân, luận tư lịch, luận thực lực, còn là luận mặt khác bất luận cái gì phương diện, Kim Phong đại nhân đều so với ngươi thích hợp hơn đảm nhiệm Long Lân vệ tướng quân. Tiểu tử, thức thời liền ngoan ngoãn giao ra vị trí, còn có thể lưu con chó mệnh, bằng không mà nói, mặc cho ai đến đều không bảo vệ được ngươi. Những này bên ngoài là Long Lân vệ quân dự bị gia hỏa hoàn toàn không có tôn trọng Phương Hưu ý tưởng, giữa những hàng chữ tràn đầy đối phương thôi giáng trước, giống như bọn hắn mới là cao cao tại thượng tướng quân, ngươi là Tư Mã Lôi tên kia người đi. Phương Hưu mặt không chút thay đổi nói, cũng không có đem lửa giận biểu hiện ở trên mặt. Hắn là không bộc phát thì thôi, một khi bộc phát, những người này tuyệt đối sẽ vì chính mình tất cả hành động cảm thấy hối hận. Hiện tại, hắn có thể một lần nữa cho bọn hắn một cơ hội cuối cùng. À, còn không tính toán đốc, nếu như đoán được sau lưng ta người, vậy ngươi nên ngoan ngoãn đem vị trí nhường lại, nói cách khác, đợi chút nữa ta không cẩn thận đem ngươi đánh cho tàn phế đánh phế nói, vậy cũng sẽ không tốt. Nói xong lời cuối cùng, Kim Phong ngữ khí đã thâm trầm. Đại chính dùng võ lập quốc, võ phong cực kỳ cường thịnh, tại quân ngũ càng là cường giả vi tôn, Kim Phong nghĩ muốn khiêu chiến vị trí của hắn là có thể, đương nhiên cũng giới hạn tại Long Lân vệ loại này vừa xây dựng quân đội tình huống. Nếu như Kim Phong thật có thể đánh thắng Phương Hưu nói, hắn thật đúng là có thể thuận lợi thay thế Phương Hưu vị trí, trở thành Long Lân vệ mới thông soái. Đây cũng là Kim Phong sở dĩ như thế cuồng ngạo một trong những nguyên nhân, dù sao hắn chính là võ phu đỉnh phong, mà Phương Hưu bất quá là võ đồ trung kỳ mà thôi, cả hai cách xa nhau một cái đại cảnh giới cộng thêm hai cái tiểu cảnh giới, trận này tranh đấu còn có lo lắng đáng nói sao? Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi đều có thể đem Phương Hưu sụp đổ chết. Trước khi tới hắn còn cố ý điều tra qua Phương Hưu, phát hiện thứ nhất thân bổn sự đều tại cái kia cây cung bên trên, năng lực cận chiến yếu đáng thương, loại này có chí mạng nhược điểm võ giả tốt nhất xử lý, chỉ cần cận thân liền đại cục đã định, tùy ý hắn như thế nào nghịch thiên đều trở mình không ra bất luận cái gì bọt nước đi ra. Đã làm để người bận nhất, hắn thậm chí còn cùng Tư Mã Lôi mượn một thanh huyền giai thượng phẩm bảo đao, chính là vì ngăn chặn cái kia một phần bạn khả năng tính, tuyệt đối không cho Phương Hưu một điểm cơ hội. Như thế không sơ hở tí nào phía dưới, hắn Phương Hưu lấy cái gì cùng hắn đấu? Cái này Long Lân vệ thống soái vị trí hắn nhất định muốn. Từ nay về sau, hắn cũng là có thể gọi bên trên một tiếng tướng quân, ngẫm lại đều cảm thấy đã viền A Phương Hưu lạnh lùng nhìn xem Kim Phong, khí thế trên người mặc dù không có lộ ra ngoài, lại như liên tựa như biển, làm cho người ta không khỏi sinh lòng hàn ý cùng kính ý, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, vì xuống nói xin lỗi, ta có thể chỉ đem ngươi đá ra Long Lân vệ quân dự bị, nói cách khác, quân pháp xử trí. Kim Phong nhìn vẻ mặt bình thản Phương Hưu, chẳng biết tại sao lại sinh ra một vòng sợ hãi, sau đó liền bị chính mình khí nở nụ cười, thẹn quá hóa giận đạo, ngươi còn không có nhận rõ sự thật đi, bây giờ là ta muốn làm khó dễ ngươi, mà không phải ngươi vấn trách ta, thật coi mình là tướng quân. Hắn đem võ phu đỉnh phong khí thế đều phóng ra ngoài, mãnh liệt cương phong quét dựng lên, vô hình sóng khí một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng áp hướng Phương Hưu, đó là một loại nhìn không thấy lại chân thật tồn tại thủ đoạn công kích. 500 quân dự bị đều cảm giác hô hấp cứng lại, trên người giống như nhiều hơn một tòa đại sơn, kinh khủng áp lực gần muốn để cho bọn họ ngã sấp trên mặt đất, mà đây vẫn chỉ là Kim Phong khí thế dư ba mà thôi, khó có thể tưởng tượng chính giữa Phương Hưu đang tại thừa nhận bao nhiêu áp lực. Thỏa đáng tất cả mọi người cho rằng Phương Hưu cũng bị ép tới nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy lúc, Phương Hưu nhưng như cũng phong khinh vân đạm, sắc mặt không có chút nào biến hóa, chẳng qua là cặp kia đôi mắt triệt để trở nên lạnh lùng, cả người giống như hóa thân thiết huyết dễ hùng. Nếu như ngươi hồ đồ ngu xuẩn mất linh, cái kia hôm nay ta liền lấy Long Lân vệ thống soái tên đối với ngươi tiến hành quân pháp xử trí. Dựa theo đại chính quân kỷ, dĩ hạ phạm thượng người, giết không tha. Phương Hưu tiếng quát như sấm, khí thế vậy mà liên tiếp kéo lên đứng lên, trong chớp mắt liền phá Kim Phong khí thế, mà lại phản áp chi.